Chương 465, lại sinh biến cố. Chương 465, lại sinh biến cố. Pháp Bụi đại sư trả lời gọn gàng mà linh hoạt, nhường Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn mừng rỡ trong lòng, hắn không nghĩ tới Pháp Bụi đại sư hiểu rõ đại nghĩa như thế, không đợi hắn mở miệng, đối phương liền đã đáp ứng. Pháp Bụi đại sư nói tiếp, "Thí chủ, tới nội viện uống chén trà a." Trong giọng nói của hắn tràn đầy nhiệt tình cùng mời. Tần Phong cũng không có cự tuyệt, mấy người liền cùng nhau đi tới nội viện. Nội viện hoàn cảnh thanh đủ, cây xanh râm mát, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vậy trên mặt đất, hình thành từng mảnh cuốn sáng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Pháp Bụi đại sư thỉnh thoảng liền nhìn xem Lục Sơn, ánh mắt kia để lộ ra một loại khác sốt ruột, phảng phất là đang dò xét một cái hiếm thấy chân bảo. Lục Sơn bị Pháp Bụi đại sư thấy hoảng sợ, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, nghĩ thầm hòa thượng này không phải là có cái gì đặc thù yêu thích a. Pháp Bụi đại sư bỗng nhiên mở miệng nói ra, vị này Lục Sơn thí chủ cùng ta Phật môn hữu duyên a, có hứng thú hay không quy y Phật môn? Trong giọng nói của hắn tràn đầy chờ mong. Đang uống trà, Lục Sơn một miệng trà đều phun tới, kia nước trà giống suối phun như thế phun ra Pháp Bụi đại sư vẻ mặt. Lão hòa thượng cũng không tức giận, chỉ là dùng nhẹ tay nhẹ xoa xoa mặt, vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem hắn. Lục Sơn tranh thủ thời gian khoát tay nói, không hứng thú, ta rất thích ăn thịt. Câu trả lời của hắn đơn giản trực tiếp, chút nào nghiêm túc. Tần Phong cũng tò mò mà hỏi thăm, đại sư là từ đâu nhìn ra được hắn có Phật duyên? Trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò. Pháp Bụi đại sư nghiêm trang nói rằng, ngươi nhìn Lục Sơn thí chủ đầu này nhiều sáng, như cái bóng đèn đồng dạng, xem xét liền có tuệ căn a. Tần Phong nghe xong, vẻ mặt im lặng, hắn nghiêm trọng hoài nghi lão hòa thượng này là đang đào người, lý do này cũng quá gượng ép. Lục Sơn lần nữa cường điệu nói, đại sư nâng đỡ, ta đối làm hòa thượng không có hứng thú. Hắn trong lòng suy nghĩ, nói đùa, nếu là hắn dám làm hòa thượng, sư phụ Trường Mi kia lão gia hỏa không nỡ đánh chết hắn. Đúng lúc này, một tiểu hòa thượng đội vàng đến báo, phương trượng, không xong, triệu ma hắn theo chấn ma tháp bên trong chạy ra ngoài, còn thả ra chấn ma tháp bên trong thật nhiều tà tu. Tiểu hòa thượng thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. Pháp Bụi đại sư lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, cái này sao có thể, chấn ma tháp thật là có đại trận bảo hộ, còn có lịch đại tổ sư Xá Lợi Tử làm trận nhãn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Tiểu hòa thượng thở hồng hộc nói rằng, trước đó tại chúng ta đại chiến thời điểm, Triệu Phong sát phái khác một nhóm người chạy vào chấn ma tháp, đem người phong xuất. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự trách cùng hối hận. Pháp Bụi đại sư lập tức nói rằng, đi, đi qua nhìn một chút. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bội vàng. Đám người mới vừa ra tới, liền thấy trong viện hỗn loạn một mảnh. Chỉ thấy một cái thân hình hèn mọn người đứng ở nơi đó, mang trên mặt một đạo xẻo đao dữ tợn, chính là chạy đến Triệu Ma. Hắn toàn thân sát khí trùng thiên, kia sát khí như là ngọn lửa màu đen, trên không trung cháy hùng hực, để cho người ta không rét mà run. Phía sau hắn còn đi theo 10 cái hung thần ác sát tà tu, những này tà tu nhóm từng cái ánh mắt hung ác, trong tay cầm các loại hung khí, phảng phất là một đám đến từ địa ngục các quỷ. Pháp Bụi đại sư mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hắn biết do trước đó đại chiến đã để chùa triển tốn thất không ít nhân thủ, lại thêm cái này Triệu Ma thực lực phi phàm. Lần này nguy cơ tính nghiêm trọng không cần nói cũng biết. Trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng có thể lần nữa vượt qua chảng nguy cơ này. Giờ phút này Triệu Ma nhìn đã khôi phục không ít lực lượng, hắn tà khí quanh quẩn trên không trung, phát ra trận trận tiếng rít, phảng phất là ác ma gào thét. Lão lựa trọng, ngươi giết ta nhị đệ, hôm nay ta liền phải huyết tẩy ngươi đại lôi âm tự. Thanh âm của hắn như là theo địa ngục truyền đến gầm thét, tràn đầy cừu hận cùng sát ý nói, hắn bọn thẳng hướng về phía Pháp Bụi bọn người, tốc độ nhanh chóng, giống như một tia chớp màu đen. Đại chiến tái khởi, trong nháy mắt, cả viện bên trong tràn đầy chiến đấu kịch liệt khí tức. Không có mấy hiệp, Pháp Bụi đại sư liền bị Triệu Ma đánh cho rút lui ho ra máu. Triệu Ma thực lực sát thực cường đại, hắn mỗi một kích đều ẩn chứa to lớn ma lực, dường như có thể phá hủy tất cả ngăn cản hắn đồ vật. Chiêu thức của hắn quỷ dị mà cường đại, để cho người ta khó lòng phòng bị. Triệu Ma một kích thành công liền chuẩn bị đem lão hòa thượng chém giết. Trong lúc nguy cấp này, Tần Phong đống nhiên cản ở phía trước, ánh mắt của hắn kiên định như bàn thạch. Hộp kiếm bên trong sát sinh kiếm ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, trực tiếp đem Triệu Ma đánh lui. Hai người lập tức chiến tại một chỗ. Tần Phong kiếm pháp cùng Triệu Ma ma công trên không trung đan dệt ra vô số hỏa hoa, tia lửa kiếp như là trong bầu trời đêm nở rộ khói lửa, chói lọi mà lại nguy hiểm. Tần Phong mỗi một kiếm đều đâm về Triệu Ma yếu hại, kiếm thuật của hắn tinh diệu tuyệt luân, kiếm chiêu biến hóa đa đoan, để cho người ta không kịp nhìn. Triệu Ma chiêu thức quỷ dị mà cường đại. Hắn ma công dường như đến từ hắc ám vực sâu, tràn đầy tà ác lực lượng. Mỗi một lần hắn ra tay, đều nương theo lấy màu đen ma khí phun trào, kia ma khí dường như có thể thôn vệ tất cả. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra điên cuồng cùng tàn nhẫn, để cho người ta không rét mà run. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, hai người thân ảnh bay lượn, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy từng đạo cái bóng mơ hồ. Mỗi một lần giao phong đều mang theo một mảnh bụi đất cùng đá vụn, trong viện mặt đất bị bọn hắn chiến đấu phá hư đến ổ gà lởm chởm. Triệu Ma mặc dù chiếm thượng phong, nhưng Tần Phong kiếm đạo dần dần nhường hắn cảm thấy áp lực. Sau một khắc, Tần Phong thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông. Trong chốc lát, trên bầu trời dường như xuất hiện vô số thanh kiếm, những này kiếm ảnh lóe ra hàn quang, theo bốn phương tám hướng đánh út về phía Triệu Ma, tạo thành một cái nghiêm mật kiếm trận, phong tỏa hắn đường chạy. Trang diện kia, giống như một trận kiếm thịnh yến, hùng vĩ mà rung động. Triệu Ma hét lớn một tiếng, ý đồ dùng ma khí xông phá kiếm trận. Hắn giống tiếng điếc tai nhức óc, dường như có thể đem bầu trời đều đánh rách tả tơi. Hắn tập trung toàn thân ma lực, màu đen ma khí như là mãnh liệt ba đảo, hướng kiếm trận dũng mãnh lao tới. Nhưng lần này Tần Phong chuẩn bị đầy đủ, kiếm trận uy lực so trước kia bất cứ lúc nào đều mạnh hơn. Trong kiếm trận kiếm ảnh đan vào lẫn nhau, tạo thành một cổ lực lượng cường đại, đem Triệu Ma ma khí toàn bộ xóa đi. Cuối cùng, một đạo chướng mắt kiếm quang bạch phá bầu trời, kia kiếm quang như là bình minh ánh dạng đông, trực tiếp đâm xuyên qua Triệu Ma lồng ngực. Triệu Ma thân thể bắt đầu giải thể, hắn ma khí giống như khói mù tiêu tán trên không trung. Trên mặt của hắn tràn đầy không thể tin, hắn không thể tin được chính mình vậy mà lại bại bởi một tên tiểu bối. Không có khả năng, ta làm sao lại thua cho một tên tiểu bối? Triệu Ma thanh âm dần dần yếu ớt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Cái khác ma đầu thấy thế, lập tức chạy từ phía. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng bối rối, phảng phất là một đám con thỏ con bị giật mình. Lục Sơn mấy người mang theo một đám hòa thượng, không chút do dự đuổi theo. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kiên định sắc ý, vũ khí trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Tại một phen kịch liệt truy đuổi cùng chiến đấu sau, bọn hắn rốt cục đem những ma đầu này toàn bộ đánh giết. Chương 466, Ngự Kiếm Sơn Trang dự định chương 466, Ngự Kiếm Sơn Trang dự định Tần Phong thu hồi kiếm, động tác kia chậm chạp mà lại nặng nề, phảng phất là đang cáo biệt một trận chiến tranh tàn khốc. Nhìn qua Triệu Ma đám người di hải, trong lòng tràn đầy chán ghét. Mặc dù thế giới này cường giả vi tôn, nhưng hắn làm người hay là có điểm mấu chốt. Mà những ma đầu này, bọn hắn làm người không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng, hoàn toàn cùng yêu thú không có khác nhau, chỉ là dựa theo bản năng đi giết chóc cùng phá hư. Giết đám người này, cũng coi là vì dân trừ hại. Pháp Bùi đại sư vẻ mặt cảm kích nói rằng, Tần thí chủ, lần này nhờ có ngươi. Nếu như không phải ngươi chạy đến, hôm nay hậu quả khó mà lường được. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chân thành lòng cảm kích. Tần Phong nói rằng, đại sư không cần phải khách khí, cùng thuộc đông vực lục địa tông môn, giúp lẫn nhau cũng là nên. Đại Lôi Âm tự vừa mới kinh nghiệm một trận kinh tâm động phách đại chiến. Chiến đấu khói lửa còn chưa hoàn toàn tan hết, gây mùi khí tức vẫn như cũ tràn ngập trong không khí. Các tăng nhân bận rộn thân ảnh tại trong phế tích xuyên thẳng qua, bọn hắn cầm trong tay các loại công cụ, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển pháp thuật chữa trị tổn hại kiến trúc cùng pháp khí. Kia đã từng huy hoàng tráng lệ chùa miếu điện đường, bây giờ bộ phận bức tường đã đổ sụp, lộ ra bên trong cháy đen lương trụ. Xinh đẹp tinh xảo Phật tượng cũng xuất hiện khác biệt trình độ hư hao, có thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân, kim sơn bong ra từng mảng, lộ ra mười phần thê thảm. Nhưng các tăng nhân không có chút nào đung lòng, bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể nhường Đại Lôi Âm tự trọng hoán sinh cơ. Tần Phong cùng Pháp Bùi đại sư tìm một góc an tĩnh, ngồi trên mặt đất, bắt đầu thương thảo tương lai hợp tác chi tiết. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, hình thành từng mảnh quần sáng, chiếu rọi tại bọn hắn chuyên chú trên mặt. Tần Phong đầu tiên mở miệng nói rằng, đại sư, lần này Đại Lôi Âm tự chi chiến, để cho ta càng thêm ý thức được chúng ta nhất định phải chặt chẽ hợp tác. Ta cảm thấy chúng ta đầu tiên muốn tại tài nguyên phương diện tiến hành cùng hưởng, tỉ như các loại vật liệu, đan dược chờ. Ngươi có ý nghĩ gì? Pháp Bùi trầm tư một lát, đáp lại nói, không có vấn đề, chúng ta còn cần thành lập mấy cái truyền tống trận, để tại gặp phải tình huống đột phát lúc có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Hai người ngươi một lời ta một câu, theo tài nguyên phân phối tới hợp tác chiến lược phương hướng, theo nhân viên điều phối tới tình báo cùng hưởng, đều tiến hành kỹ càng mà xâm nhập thảo luận. Mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc cùng châm trước, gắng đạt tới làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trải qua mấy giờ thương nghị, bọn hắn rốt cục đạt thành nhất trí, đứng dậy, Tần Phong vô bụi đất trên người, cùng Lục Sơn quay người bước lên đường về. Trên đường đi, Tần Phong ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi vào Lục Sơn trên thân, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Một lát sau, hắn nhịn không được hỏi, ngươi không phải là khí vận chi tử a? Lục Sơn bị bất thình lình vấn đề làm cho không hiểu ra sao, dừng bước lại, nghi hoặc mà nhìn xem Tần Phong, hỏi ngược lại, vì cái gì nói như vậy? Tần Phong cười giải thích nói, ngươi nhìn, trước đó ở trên biển thời điểm, người thuyền trưởng kia nữ nhi chính là đối ngươi một đường điên cuồng đuổi theo. Mà bây giờ, ngay cả Đại Lôi Âm tự hòa thượng đều đúng ngươi nhìn với con mắt khác, đây không phải khí vận hơn người là cái gì? Lục Sơn nghe xong, cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đây coi là cái gì khí vận a? Ta cũng không muốn có loại này khí vận. Ta một lòng chỉ muốn tại con đường tu tiên vui vẻ mỗi một ngày, tìm kiếm đột phá cơ duyên, căn vốn không muốn tìm đạo lữ, càng không muốn làm hòa thượng, vậy sẽ cho ta gia tăng rất nhiều trói buộc. Mấy canh giờ sau, hai người về tới Thương Lan kiếm cát. Lúc này, kiếm cát đại điện nội khí phân ngưng trọng, đám người ngồi vây chung một chỗ, đang kịch liệt thảo luận lấy cái gì. Trưởng môn Chu Như Nhân khuôn mặt nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng. Nàng thấy Tần Phong cùng Lục Sơn đi vào đại điện, lập tức ngừng ngay tại nói lời, đứng dậy, lo lắng dò hỏi, các ngươi tại Đại Lôi Âm tự tình huống như thế nào? Tần Phong đi về phía trước mấy bước, sẽ tại Đại Lôi Âm tự chứng kiến hết thể kỹ càng giảng thuật một lần, bao quát chiến đấu trải qua, thế lực khắp nơi biểu hiện cùng bọn hắn cùng trong chùa tăng nhân giao lưu chờ. Chu Như Nhân nghe xong, không khỏi khẽ thở dài một cái, cảm khái nói, không nghĩ tới Đại Lôi Âm tự cũng gặp như thế đả kích nặng nề, bây giờ cái này tu tiên giới, quả nhiên là thời buổi rối loạn a. Nàng dừng một chút, vẻ mặt biến càng thêm nghiêm trọng, tiếp tục nói, còn có một cái chuyện khó giải quyết, chúng ta phái đi Ngự Kiếm Sơn Trang người bị bọn hắn không khách khí chút nào đuổi trở về. Tần Phong đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn khẽ nhíu mày, tỉnh táo phân tích nói, cái này cũng tại dự liệu của ta bên trong, dù sao ta trước đó giết bọn hắn không ít người, quan hệ của song phương đã thế như nước với lửa. Bọn hắn hiện tại là nói như thế nào, chẳng lẽ là cự tuyệt cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng Long tộc sao? Chu Như Nhân lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lo âu, nói rằng, bọn hắn cũng không có rõ ràng cự tuyệt, nhưng cũng không có biểu thị bằng lòng gia nhập, chỉ là công bố phải gìn giữ trung lập. Có thể lời này theo bọn hắn miệng bên trong nói ra, thật sự là để cho người ta khó mà tin phục. Vạn nhất tại chúng ta cùng Long tộc kịch chiến say xưa thời điểm, bọn hắn ở sau lưng cho chúng ta đến bên trên một đao, vậy chúng ta coi như lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, đến lúc đó nên ứng đối ra sao cho phải đây? Đám người nghe nói lời ấy, trên mặt đều bao phủ lên một tầng thật dày vẻ lo lắng, bầu không khí càng thêm nặng nề. Trường Mi trưởng lão từ trước đến nay tính cách cương trực, giờ phút này càng là kìm nén không được lửa giận trong lòng, đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, nếu không chúng ta dứt khoát đánh đòn phủ đầu, trực tiếp xuất binh đem bọn hắn thu phục, xem bọn hắn còn dám hay không ở nơi đó đung đưa không ngừng. Chu Như Nhân túi đầu trầm tư một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói rằng, ân, cái chủ ý này ngược cũng không phải không được. Lần này đại chiến liên quan đến chúng ta tông môn sinh tử tồn vong, dù không được có chút sai lầm, tuyệt không thể nhường Ngự Kiếm Sơn trang dạng này một cái không ổn định nhân tố tiếp tục tồn tại hạ đi. Nhưng mà, Tạ Vô Ngân nhưng lại có cái nhìn bất đồng, hắn cau mày, lo âu nói rằng, thật là bọn hắn dù sao còn không có chân chính cho thấy muốn gia nhập Long tộc, nếu như chúng ta hiện tại liền tùy tiện xuất binh tiến đánh, sẽ không khiến cho thế lực khác hiểu lầm, ngược lại để chúng ta lâm vào bị động đâu. Đám người nghe hắn lời nói, đều lâm vào thật sâu tình cảnh lưỡng nan, đại điện bên trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có nặng nề tiếng hít thở trong không khí quanh quẩn. Tần Phong thấy thế, suy tư một lát sau nói rằng, nếu không chúng ta lại đi một chuyến Ngự Kiếm Sơn trang, hướng bọn hắn tin tưởng cho thấy lợi hại quan hệ, để bọn hắn làm ra minh xác lựa chọn. Nếu như bọn hắn vẫn là nhất định không chịu xếp hàng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem bọn hắn xem là địch nhân. Chu Như Nhân cảm thấy Tần Phong lời nói có mấy phần đạo lý, lúc này quyết định nói, tốt, Trường Mi, ngươi cũng cùng một chỗ theo chúng ta đi thôi. Thế là ba người hơi làm chuẩn bị, liền ngựa không dừng vó tiến về Ngự Kiếm Sơn trang. Ngự Kiếm Sơn trang, trong trang trong đại sảnh, một các vị cấp cao đang tiến hành khẩn trương hội nghị. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, nhưng bầu không khí lại đè nén để cho người ta không thở nổi. Trong đó một vị lão giả, chính là Ngự Kiếm Sơn trang đại trưởng lão Chu Hổ, thân hình hắn nhỏ gầy, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, giờ phút này đang chậm rãi nói rằng, trang chủ, chúng ta cùng Thương Lan kiếm các cùng thuộc lục thế lực, vốn nên hai bên cùng ủng hộ. Chương 467, trưởng môn chi chiến chương 467, trưởng môn chi chiến bây giờ nếu là ở sau lưng tính toán bọn hắn, thật thích hợp sao? Chủ tọa bên trên trang chủ Giản Phong Sơn, là một vị khuôn mặt uy nghiêm trung nhân, trong mắt của hắn lóe ra dạ tâm và mang, lạnh hừ một tiếng nói rằng, có cái gì không thích hợp? Người nào không biết lần này đại chiến tất cả đều là bởi vì kia Tần Phong đưa tới. Thương Lan kiếm các cũng thật sự là hồ đồ, đem Tần Phong giao ra cho Long tộc, chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Nhất định phải từ chết đến liết, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, Long tộc là cỡ nào cường đại thế lực, nhân số đủ có vài chục vạn chi chúng ta có thể là bọn hắn đối thủ sao? Lại nói, kia Tần Phong giết chúng ta Ngự Kiếm Sơn trang mấy cái đệ tử thiên tài cùng chấp sự, chúng ta không có tìm hắn tính sổ sách, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt để lộ ra một tia tham lam, tiếp tục nói, ta nghe nói Đại Lôi Âm tự hai ngày trước bị ma đầu tập kích, tổn thất nặng nề. Chúng ta không ngại chờ Thương Lan kiếm các cùng Long tộc lưỡng bại câu thương về sau, thừa cơ đem Thương Lan kiếm các chiếm đoạt. Đến lúc đó, chúng ta chính là đông vực lục địa đệ nhất thế lực. Hơn nữa Long tộc trải qua trận đại chiến này, chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng xâm phạm lục địa. Lục địa này bên trên tài nguyên phong phú há không đều sẽ thành chúng ta vật trong bàn tay. Tất cả trưởng lão nhóm nghe hắn lời nói, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý dù sao, cái này đông vực ẩn chứa mấy chục đầu chân quý khoáng mạch, mà trong đó khoáng mạch nhiều nhất chính là Thương Lan kiếm các. Nếu là có thể đem nó chiếm đoạt, Ngự Kiếm Sơn trang thực lực tất nhiên sẽ đạt được bay vọt về chất, bọn hắn những trưởng lão này địa vị cùng tài phú cũng biết như diều gặp gió. Đúng lúc này, có hạ nhân vội vàng tiến đến bẩm báo, nói Thương Lan kiếm các tông chủ đến đây cầu kiến. Giản Phong Sơn cùng tất cả trưởng lão liếc nhau, khóe miệng đều nổi lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, Giản Phong Sơn nói rằng, xem ra bọn hắn là thật luống cuống, chúng ta trước ổn định bọn hắn, liền còn bảo trì trước đó thái độ là được. Tất cả trưởng lão nhóm ngầm hiểu, nhao nhao gật đầu. Rất nhanh, Tần Phong ba người đi tới trên đại điện. Chu Như Nhân không có chút nào dây dưa dài dòng, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Giản Phong Sơn, Long chủ yếu tiến đánh ta Thương Lan kiếm cắt, cái này môi hở răng lạnh đạo lý, ta tin tưởng ngươi sẽ không hiểu. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng làm ra một cái minh xác tỏ thái độ. Giản Phong Sơn lại giả bộ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Chu trưởng môn thật sự là quá để mắt ta Ngự Kiếm Sơn trang, hai người các ngươi thế lực lớn ở giữa tranh đấu, chúng ta cái nào có tư cách tham dự đâu. Thủ hạ ta người liền phía sau ngươi Tần Phong đều đánh không lại, thật nhiều người đều chết tại trong tay hắn, chúng ta cũng là hữu tâm vô lực à. Hắn lời này trong bóng tối đều là đang chỉ trích Chu Như Nhân, ý đồ châm ngòi ly gián, nhường Thương Lan kiếm các nội bộ sinh ra mâu thuẫn. Chu Như Nhân tự nhiên nghe được hắn ý ở ngoài lời, lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng mười phần không vui. Tần Phong gặp tình hình này, cũng không khách khí nữa, lạnh lùng nói, người của ngươi tại bến tàu tùy ý đầu cơ trục lợi giá cao phiếu, một chương vé tàu vậy mà bán được hơn ngàn vạn linh thạch, loại hành vi này quả thực là phát rồ. Ta không giết hắn, cũng sẽ có người khác giết hắn. Hú hồ, những người khác là chủ động tới giết ta, chẳng lẽ ta phải ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ chết sao? Hắn nói như vậy, một mặt là đem tình huống nói rõ, phòng ngừa đối phương lẫn lộn đen trắng, một phương diện khác cũng là không muốn để cho Chu Như Nhân đối sinh ra hiểu lầm. Chu Như Nhân hít sâu một hơi, bình phục một hạ cảm xúc, nói rằng, ngươi không giúp chúng ta cũng có thể, nhưng các ngươi Ngự Kiếm Sơn trang nhất định phải chuyển ra đông vực, đây là ta danh giới cuối cùng, tuyệt không chỗ thương lượng. Giản Phong Sơn nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng, tức giận nói rằng, ngươi đây cũng quá mức đi. Chúng ta Ngự Kiếm Sơn trang tại đông vực đã cắm rễ mấy trăm năm, có thể nào bằng ngươi một câu thì rời đi? Ngươi có phải hay không quá bá đạo chút? Chu Hổ cũng ở một bên phụ hòa nói, chính là, ngươi có quyền gì để chúng ta đi? Chu Như Nhân không thối lui chút nào, ánh mắt kiên định nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta liền đánh một trận, ai thua người nào đi, ngươi có dám hay không? Giản Phong Sơn bị khí thế của nàng chốc kích, khẽ cắn răng nói rằng, tốt, đánh liền đánh, ta há sợ ngươi sao? Nói, hai người thân hình lóe lên, bay thẳng tới không trung. Trong chốc lát, trên bầu trời phong vân biến ảo, linh khí phun trào. Giản Phong Sơn thi triển ra kiếm đạo quỷ dị khó lường, kiếm ảnh lấp lóe, như là một đám ẩn dấu trong bóng đêm âm hồn, thỉnh thoảng theo xảo trá góc độ đâm ra. chiêu kiếm của hắn biến hóa đa đoan, khi thì như linh xà hóa lượng, khi thì như cuồng phong mưa rào, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà Chu Như Nhân thì là đi khí phách phóng khoáng lộ tuyến, mỗi một kiếm vung ra đều mang bài sơn đảo hải khí thế, phản phất muốn đem thiên địa đều bổ ra. Kiếm pháp của nàng đại khai đại hợp, kiếm phong gào thét mà qua, chỗ đến, linh khí đều bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Hai người trên không trung ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời, trên bầu trời tiếng sấm vang rền, thiểm điện xen lẫn, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Phía dưới đông đảo các đệ tử ngửa đầu quan sát, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vẻ kính sợ. Trang chủ thật là lợi hại a, không nghĩ tới nữ nhân kia cũng mạnh như vậy, nàng đến cùng là ai a? Một gã đệ tử trẻ tuổi nhịn không được sợ hãi than nói. Bên cạnh sư huynh đội vàng giải thích nói, nàng chính là Thương Lan kiếm các trưởng môn Chu Như Nhân, thực lực sâu không lường được a. Trường Mi trưởng lão ở phía dưới không chớp mắt nhìn xem trên không đánh nhau, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn biết rõ Chu Như Nhân thực lực, đối trận chiến đấu này tràn đầy lòng tin, hắn thấy Chu Như Nhân nhất định có thể đem Giản Phong Sơn đánh bại. Quả nhiên, theo chiến đấu duy trì liên tục, Giản Phong Sơn dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Kiếm pháp của hắn bắt đầu biến lộn xộn, khí tức cũng biến thành dồn dập lên. Lại qua mấy chiêu, hắn bị Chu Như Nhân một kiếm đánh trúng, cả người như diều bị đứt dây đồng dạng, rút lui mấy trượng, trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Mặt mũi hắn tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Chu Như Nhân, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng, không có nghĩ đến cái này nhìn như nhu nhược nữ tử vậy mà như thế cường đại. Chu Hổ ở một bên nhìn xem, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn xem như Ngự Kiếm Sơn trang đại trưởng lão, đối kiếm đạo lý giải cũng khá là sâu sắc, tự nhiên thanh sở trang chủ đã khó mà chống đỡ được đi xuống. Nhưng lúc này tham chiến hiển nhiên không phù hợp Ngự Kiếm Sơn trang lợi ích, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đến thay đổi cục diện. Mọi người ở đây coi là trận chiến đấu này sắp lấy Chu Như Nhân thắng lợi mà kết thúc lúc, Chu Hổ đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, "Chậm đã. Nếu là tỷ thí, sao có thể một ván phân thắng thua đâu? Lẽ ra nên là ba cục hai thắng mới công bằng." Giản Phong Sơn nghe nói như thế, ánh mắt lập tức sáng lên, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đội vàng phụ hòa nói, "Đúng à, hẳn là ba cục hai thắng, dạng này mới hợp lý." Trong lòng của hắn đối Chu Hổ cơ trí âm thầm tán thưởng, tâm nghĩ vẫn là cái này lao ra hỏa có biện pháp, thương quả nhiên vẫn là giả cay. Chu Như Nhân nghe được bọn hắn, chân mày nhíu chặt hơn, tức giận nói rằng, "Các ngươi đây là nói một đằng làm một nẻo, đường đường Ngự Kiếm Sơn trang trang chủ, nói chuyện giống đánh giấm như thế, chẳng phải là trước mặt người trong thiên hạ mất mặt xấu hổ." Chương 468, trưởng lão chi chiến chương 468. Trưởng lão chi chiến Giản Phong Sơn thân làm Ngự Kiếm Sơn trang trang chủ, giờ phút này mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, nội tâm tràn đầy hối hận cũng không cam lòng. Hắn vốn chỉ là trong lòng còn có ý dò xét, muốn nhìn một cái Chu Như Nhân phía sau đến tuột cùng có thực lực như thế nào nội tình, lại chưa từng ngờ tới thực lực đối phương lại mạnh mẽ như vậy, điều này thực là hắn suy nghĩ thiếu sót. Nhưng hắn kia há lại sẽ tùy tiện nói bại, lập tức nhất định phải kiên trì muốn tiến hành ba cục hai thắng tỷ thí, trong lòng, giờ phút này cái gọi là mặt mũi đã không trọng yếu. Đám người gặp tình hình này, mặc dù tâm có bất mãn, nhưng cũng đành chịu rằng co không xong. Cuối cùng chỉ có thể thuận theo cái này mới quyết định quy tắc tiếp tục trận này đỏ sức, kế tiếp chính là cực kỳ trọng yếu một ván trưởng lão chiến cùng một ván đệ tử chiến. Ván thứ hai, Ngự Kiếm Sơn trang phái ra chính là đại trưởng lão Chu Hổ. Chu Hổ thân hình khôi ngô cường tráng, một bộ áo bào đen múa may theo gió, đúng như kia trong đêm tối diều hâu, khí thế bức người. Trong tay hắn nắm chặt trường kiếm, hàn quang lấp lóe, lưỡi kiếm phía trên mơ hồ có phủ văn lưu chuyển, hiển nhiên là một thanh trải qua tuế nguyệt ma luyện thần binh lợi khí. Mà Tần Phong bên này, Trường Mi trưởng lão dứt khoát đứng ra. Trường Mi trưởng lão dáng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng như xương, trong đôi mắt lộ ra một cố kiên nghị quyết tuyệt chi sắc, dường như thế gian vạn vật đều không có cách nào dung chuyển tâm trí. Dài trong mi tâm đối Giản Phong Sơn quyết định này cực kỳ phẫn uất, hắn thấy đây vốn là một trận có thể đơn giản thanh thoát giải quyết chuyện, lại bởi vì cái này lão gia hỏa quyết giữ ý mình biến như thế rắc rối phức tạp. Hắn âm thầm dưới đáy lòng thề, nhất định phải tại cuộc tỷ thí này bên trong nhường Chu Hổ biết được lợi hại, nhường làm loại này dạy vỏ trả giá đắt. Hai người thân hình lóe lên, trong chốc lát liền thăng đến giữa không trung, không khí chung quanh dường như bị bọn hắn cường đại khí thế áp bách, biến ngưng trọng vô cùng, tựa như một đầm nước động, không có chút rung động nào nhưng lại giấu dếm mãnh liệt. Chu Hổ dẫn đầu làm có dễ, chỉ thấy hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng như hùng trùng, chấn động đến chung quanh tầng mây cũng vì đó rung động. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn cao cao giơ lên, sau đó đột nhiên vung lên, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí như là một đạo vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, lấy tấn lôi không kịp che thai chi thế chém về phía Trường Mi. Kiếm khí kia những nơi đi qua, không gian lại bị mạnh mẽ chém ra từng cái vết rách, dường như vỡ vụn lưu ly, trong cái khe mơ hồ có hỗn độn chi khí tràn ngập, phảng phất muốn đem cái này thiên đều hoàn toàn vỡ ra đến. Phía dưới các đệ tử thấy thế, lập tức bạo phát ra trận trận lớn tiếng khen hay, tốt đại trưởng lão uy vũ, đại trưởng lão lợi hại. Kia tiếng hô hoán liên tục không ngừng, vang tận mây xanh, chấn động đến chung quanh cây cối cảnh lá run lẩy bẩy, một chút nghỉ lại trên tầng cây chim bay cũng bị cả kinh tứ tán chạy trốn. Trường Mi trưởng lão lại mặt không đổi sắc, vẻ mặt chấn định tự nhiên, tựa như kia sừng sững tại báo tố bên trong thanh tùng, cứng cỏi mà trầm ổn. Hắn chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, động tác ưu nhã thong dong, nhưng lại tràn đầy lực lượng vô tận cảm giác. Kiếm của hắn cùng Chu Hổ hoàn toàn khác biệt, không có những cái kia khó phân phức tạp kiếm hoa cùng có hoa không quả phức tạp chiêu thức, có chỉ là thuần túy đến cực hạn ý sát phạt. Kia cỗ sát ý dường như thực chất hóa đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Tất cả lực lượng dường như đều bị hắn áp xúc tại một cái cực nhỏ không gian phạm vi bên trong, đúng như một quả sắc bộc phát siêu tân tinh, ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Làm hai kiếm đụng nhau trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ở trong thiên địa ầm vang nổ tung, thanh âm kia dường như viễn cổ cự thú gầm thét, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, chói mắt đến cực điểm quang mang lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, quang mang đi tới chỗ, mọi thứ đều bị chiếu rọi đến một mảnh trắng xóa, để cho người ta mắt mở không ra. Một cỗ cường đại vô cùng sóng năng lượng như sôi trào mãnh liệt hải khiếu đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía quét sạch mà đi. Phía dưới một chút đệ tử thậm chí bị cỗ lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, bước chân lảo đảo, đứng không vững. Chu Hổ càng là trực tiếp bị một kiếm này lực trùng kích chấn động đến ngược lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi như suối trào theo trong miệng hắn phun ra, trước ngực quần áo trong nháy mắt bị xé nứt mở một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ hắn mảng lớn y phục. Lúc này, nguyên bản vô cùng náo nhiệt tiếng hoan hô im bặt mà dừng, tất cả mọi người khẩn trương mở to hai mắt nhìn chằm chằm Chu Hổ, thở mạnh cũng không dám, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên ngột ngạt tới cực điểm. Trương Mi trưởng lão lạnh lùng nói rằng, bất kỳ trộn lẫn đều là đối kiếm đạo không tôn trọng, chỉ có cực hạn sát phạt mới là vương đạo. Ngươi những cái kia loẻo loẻo đồ vật đối ta không dùng được. Chu Hổ nghe xong lời này, ánh mắt biến âm trầm vô cùng, trong mắt lửa giận dường như cháy hừng hực địa ngục liên hỏa, phảng phất muốn đem Trường Mi thôn phệ hầu như không còn. Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, may mắn để ngươi thắng một chiêu mà thôi, có gì có thể đắc ý. Dứt lời, hắn cố nén vết thương trên người đau nhức, lần nữa rút kiếm thẳng hướng Trường Mi. Trong lúc nhất thời, không trung kiếm ảnh giao thoa, quang mang lấp lóe, hai người chiêu thức như mưa to gió lớn giống như công kích lẫn nhau, mỗi một lần va chạm đều phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Dẫn tới phía dưới lòng của mọi người cũng đi theo đám bọn hắn kiếm lên kiếm rơi mà trầm động chập trùng. Chu Hổ thi triển ra tất cả bộ liếng, các loại tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp, kiếm ảnh tại quanh người hắn múa, dường như tạo thành một đạo kiếm không kẽ hở kiếm võng. Nhưng mà Trường Mi trưởng lão lại không hề lay động, hắn lấy bất biến ứng và biến, trường kiếm trong tay mỗi lần vung lên đều ẩn chứa chí mạng lực sát thương, đem Chu Hổ công kích từng cái hóa giải. Theo chiến đấu duy trì liên tục, Chu Hổ tình thế thất bại càng thêm rõ ràng, chiêu thức của hắn dần dần biến lộn xộn không chịu nổi, lực lượng cũng đang không ngừng yếu bớt, chỉ có thể không ngừng lui về sau. Hô hấp của hắn biến gấp rút mà nặng nề, mồ hôi rớt đẫm phía sau lưng của hắn, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ bối rối cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Chu Hổ bỗng nhiên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắn đột nhiên dậm chân một cái, trong nháy mắt kích hoạt lên một đạo dấu ở trung quanh trận pháp. Chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, Trường Mi trưởng lao trung quanh lập tức bị trắng xóa xương mù bao phủ, ánh mắt hoàn toàn bị che đậy, trước mắt một mảnh hỗn độn, dường như đưa thân vào vô tận mê vụ trong vực sâu. Trường Mi trưởng lão trong lòng giật mình, vội vàng huy kiếm bổ hướng bốn phía, nhưng kiếm chỉ chém vào kia hư vô xương mù phía trên, không có bất kỳ cái gì điểm dùng lực, mỗi một kiếm đều dường như chém vào trên đông, tốn công vô ích. Chu Như Nhân thấy thế, lập tức phẫn nộ quát, tất cả mọi người là kiếm tu, so thực lực liền đường đường chính chính, các ngươi cái này lại chơi xấu, lại làm trận pháp là chuyện gì xảy ra? Coi là thật liền không muốn thể diện sao? Các ngươi là thế nào đi đến kiếm đạo? Giản Phong Sơn lại xem thường, hắn lý trực khí tráng nói rằng, được làm đua thua làm giặc, quy tắc bên trong lại không có nói không có thể sử dụng trận pháp. Mọi người ở đây tranh luận không ngớt lúc, Chu Hổ thừa dịp Trường Mi tại sương mù bên trong hoảng lúc rối loạn, một kiếm hung hăng chạm tại phía sau lưng của hắn phía trên. Trường Mi chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ sau cong truyền đến, thân thể không bị khống chế bay tới đằng trước, nặng nề mà ngã xuống đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Chu Hổ đắc ý mà cười to nói, ngươi thua. Trường Mi vẻ mặt âm trầm từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Chu Hổ, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Chương 469, thứ nhất thiên kiêu lư cùng chương 469, thứ nhất thiên kiêu lư cùng hắn biết rõ, lấy thực lực của mình muốn là cao hơn nhiều đối phương, có thể đây là tại Ngự Kiếm Sơn trang địa bàn, đối phương sớm bố trí trận pháp, chính mình thật sự là khó lòng phòng bị. Bây giờ song phương một so một đánh ngang, cuối cùng lựa chọn quyền rơi xuống các đệ tử trong tay. Giản Phong Sơn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại một đám đệ tử trên thân liếc nhìn mà qua, cuối cùng rơi vào một gã hơn 20 tuổi thanh niên trên thân, lớn tiếng nói, Lư Cuồng, ngươi đến. Cái này Lư Cuồng tại Ngự Kiếm Sơn trang thật là thanh danh hiển hách, hắn dáng người thẳng tắp phong dài, khí chất siêu phàm thoát tục, trong ánh mắt lộ ra một cỗ bẩm sinh tự tin và kiêu ngạo, dường như thế gian vạn vật đều tại dưới chân. Trước mắt hắn đã đạt tới động hư đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa kiếm ý cấp độ càng là đạt đến linh cảnh, là Giản Phong Sơn tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp, bị coi là Ngự Kiếm Sơn trang tương lai ngôi sao hy vọng. Đệ tử khác nhóm nhìn thấy Lư Cuồng xuất chiến, lập tức đều yên lòng, nhao nhao nghị luận lên, hóa ra là Lư Cuồng sư minh, vậy cái này cục là ổn. Lư Cuồng kiếm vừa nhanh vừa độc, hơn nữa còn ra chỉ linh cảnh kiếm ý, đồng cấp ở giữa theo không đối thủ. Lư Cuồng nện bước bước đi lên trước, ngẩng đầu đỡ ngực, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ mắt chỉ nhìn Tần Phong. Ngạo nghệ nói rằng, ta nghe nói ngươi là trước đó thử kiếm đại hội khôi thủ. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính kiếm đạo. Tần Phong lại chỉ là cười nhạt một tiếng, trong tươi cười lộ ra một tia lực lượng thần bí, nói rằng, tốt, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Lư Cuồng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt chém ra. Kiếm khí kia bên trong ẩn chứa nặng nề kiếm ý, dường như một tòa nguy nga đứng vững núi cao, mang theo bài sơn đảo hải khí thế hướng phía Tần Phong đánh tới, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp phản ứng. Phía dưới các đệ tử thấy cảnh này, lần nữa hù dọa một hồi reo hò, lư kiếm của sư huynh thật nhanh, thật mạnh. Nhưng mà, Tần Phong lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như bị cái này cường đại kiếm khí sợ choáng váng đồng dạng. Trường Mi trưởng lão ở một bên thấy lòng nóng như lửa đốt, trong lòng âm thầm lo lắng, gia hỏa này thế nào còn bất động a, thật chẳng lẽ bị kinh hãi không thành. Bất quá một cái nắm giữ linh cảnh kiếm ý thiên tiêu, sát thực có kiêu căng vô liếng. Ngay tại kiếm khí sắp đánh trúng Tần Phong trong nháy mắt, chỉ thấy Tần Phong phía sau sát sinh kiếm đột nhiên quang mang lóe lên, tự động ra khỏi vỏ, giống như là một tia chớp chém về phía đạo kiếm khí kia. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia nhìn như vô cùng cường đại kiếm khí lại bị trực tiếp đánh thành một phấn, tiêu tán trong không khí. Nhưng cái này vẫn chưa xong, sát sinh kiếm dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía Lư Cuồng bay đi. Lư Cuồng căn bản đến không kịp né tránh, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đánh trúng chính mình, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay đi, nặng nề mà đụng tại sau lưng trên vách tường lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, gạch đá mảnh vụn nhau nhau rơi xuống. Lư Cuồng vẻ mặt rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, hắn mở to hai mắt nhìn xem Tần Phong, miệng bên trong lẩm bẩm nói, cái này sao có thể, kiếm khí của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn từ nhỏ đến lớn đều là Ngự Kiếm Sơn trang mạnh nhất thiên tiêu, chưa hề trải qua thảm như vậy đau thất bại, bất thình lình đả kích nhường tâm lý của hắn phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình cho tới nay kiên trì kiếm đạo con đường. Giản Phong Sơn thấy cảnh này, sắc mặt biến âm trầm vô cùng, hắn chẳng thể nghĩ tới, trận này ba cục hai thắng tỷ thí, cuối cùng vẫn lấy Ngự Kiếm Sơn trang lạc bại mà kết thúc. Trong lòng của hắn mặc dù cực không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời bằng lòng Thương Lan kiếm cấp đi hỗ trợ đối kháng Long tộc. Bất quá, trong lòng của hắn lại đang âm thầm tính toán, ngược lại chỉ là trước đáp ứng, tới cuối cùng giúp ai còn không phải hắn định đoạt. Lư Cuồng thất hồn lạc phách bị mấy người đệ tử khiên xuống đi dưỡng thương. Chu Như Nhân nhìn xem Giản Phong Sơn, nghiêm túc nói rằng, vậy cứ như thế, Long tộc sự tình các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, một khi chiến khởi, cũng không nên nuốt lời. Giản Phong Sơn vội vàng nói, yên tâm đi, ta Ngự Kiếm Sơn trang cũng sừng sững mấy trăm năm sau, điểm này tín dự vẫn phải có. Mặc dù hắn ngoài miệng đáp ứng rất sảng khoái, nhưng trong mắt của hắn lại để lộ ra một cố không dễ dàng phát giác vẻ ngoan lệ, đây hết thảy đều bị Tần Phong bén nhạy bắt được. Chu Như Nhân nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt. Thương thảo xong tất cả sau, Tần Phong, Chu Như Nhân cùng Trường Mi ba người liền quay người rời đi Ngự Kiếm Sơn trang. Đi trên đường, Trường Mi trưởng lão có chút lo âu nói rằng, tông chủ, ngươi nói bọn hắn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Chu Như Nhân khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ nói rằng, hiện tại cũng là không có cách nào, Giản Phong Sơn lão hổ ly này vẫn là rất giàu hoạt. Hắn bên ngoài đáp ứng, chúng ta cũng không tốt lại ra tay với bọn họ, nếu không đông được người sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Đi không bao xa, ba người xa xa liền thấy Long tộc Tam thái tử Ngao Chiến đang hướng phía Ngự Kiếm Sơn trang phương hướng đi đến. Ngao Chiến thân hình cao lớn uy mãnh, một thân kim sắc lân phiến giáp trụ dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, gần nhất thực lực cũng có tăng lên, xem ra hắn đã theo trước đó vẻ lo lắng bên trong chạy ra. Hắn nhìn thấy Tần Phong ba người chỉ là sửng sốt một chút, cũng không nói thêm gì, trực tiếp tự hướng phía Ngự Kiếm Sơn trang đi đến. Trường Mi trưởng lao thấy thế, lo lắng nói, tại khoảng thời gian này qua tới bái phỏng, gia hỏa này khẳng định cũng là qua tới lôi kéo Ngự Kiếm Sơn trang, làm sao bây giờ? Chu Như Nhân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nàng biết rõ Long tộc thực lực cường đại, nhân số đông đảo, nếu như lại thêm Ngự Kiếm Sơn trang người minh hữu này, Thương Lan kiếm các chỉ sợ rất khó ứng đối. Cuối cùng, Chu Như Nhân đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, hỏi: "Tần trưởng lão có ý nghĩ gì?" Tần Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang, trầm tư một lát sau nói rằng: "Nên nói đều đã nói, đã bọn hắn còn dám dở trò liền diệt tính toán. Bất quá muốn chờ muộn một chút, chuyện này cần hành sự cẩn thận, còn không thể để người khác hoài nghi tới chúng ta." Chu Như Nhân có chút do dự nói rằng: "Nhưng là người khác đều biết chúng ta hôm nay tới Ngự Kiếm Sơn trang, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, chúng ta khẳng định thoát không ra quan hệ." Tần Phong suy tư một phen, sau đó chậm rãi nói rằng: "Có lẽ chúng ta có thể không theo Ngự Kiếm Sơn trang vào tay, theo kia Tam thái tử vào tay. Chúng ta trước tiên đem Tam thái tử lừa mang đi tới, các ngươi cảm thấy Long Vương sẽ nghĩ như thế nào?" Chu Như Nhân cùng Trường Mi trưởng lão nghe nói như thế, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, Chu Như Nhân kích động vỗ Tần Phong bả vai, nói rằng: "Ý kiến hay, vẫn là ngươi ý tưởng nhiều." Thế là, ba người lập tức bắt đầu hành động, bọn hắn cẩn thận tìm kiếm lấy Tam thái tử về thành phải qua đường, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí tránh đi đám người, tận lực không lưu lại bất kỳ tung tích nào. Tần Phong nương tựa theo nhạy cảm sức quan sát, không ngừng mà quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm lấy thích hợp nhất địa điểm ẩn nút. Cuối cùng bọn hắn tìm tới một cái tuyệt hảo mai phục địa điểm. Kia là một mảnh rừng cây rậm rạp, xung quanh cỏ dại rậm rạp, cây cối cao lớn rậm rạp, cành lá lẫn nhau giao thoa, tạo thành một cái tấm bình phong thiên nhiên. Trong rừng cây tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức, bên trên bày khắp thật dày lá rụng cùng hư thối thảm thực vật, đạp lên mềm nhũn, phát ra rất nhỏ két âm thanh. Ba người giấu ở trong rừng cây, lặng lặng chờ đợi lấy Tam thái tử Ngao Chiến đến. Chương 470, lừa mang đi Tam thái tử. Chương 470, lừa mang đi Tam thái tử. Hai canh giờ qua đi, Ngao Chiến mị tư tư theo Ngự Kiếm Sơn trang đi ra, lần này phụ vương mệnh hắn lôi kéo Ngự Kiếm Sơn trang, kết quả mười phần thuận lợi. Tại sơn trang bên trong, hắn cùng các phương nhân vật cùng nhau, bằng vào Long tộc mạnh đại bối cảnh cùng phong phú điều kiện, thành công nhường Ngự Kiếm Sơn trang hứa hẹn tại thời khắc mấu chốt cho Thương Lan kiếm các một kích chí mạng. Nguyên bản hắn coi là đông ngực lục thế lực đoàn kết chặt chẽ, chính mình chắc chắn trải qua gian nan, không nghĩ tới càng như thế nhẹ nhõm đạt thành mục đích, cái này khiến tâm tình của hắn phá lệ vui vẻ, khẽ hát đi tại trên đường nhỏ. Nhỏ hai bên đường hoa cỏ um tùm, gió nhẹ lướt qua, hoa cỏ khẽ đung đưa, tán phát ra trận trận hương thơm, vốn nên là một đoạn hài lòng hành trình. Nhưng mà, đi tới, hắn đột nhiên cảm giác không thích hợp, xung quanh quá mức yên tĩnh, an tĩnh có chút khác thường. Trước kia giữa rừng núi chắc chắn sẽ có chim chóc tiếng kêu to, côn trùng tiếng rên nhẹ, giờ phút này lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Đang lúc hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, suy tư đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, lặn nút trong bóng tối thật lâu Tần Phong như quỷ mị giống như bỗng nhiên theo phía sau của hắn chui ra. Tần Phong ánh mắt sắc bén, chăm chú tập trung vào Ngao Chiến, nồi đất lớn nắm đấm lôi cuốn lấy tiếng gió vút, không chút do dự đánh phía Ngao Chiến cái hốc. Ngao Chiến dù sao cũng là trải qua chiến đấu huấn luyện Long tộc tử đệ, chiến đấu bản năng trong nháy mắt bị kích phát. Hắn phát giác được nguy hiểm giáng lâm, hét lớn một tiếng, "Ai!" Đồng thời, thân thể cấp tốc làm ra phản ứng, ý đồ tránh né bất tình lình công kích. Nhưng Tần Phong tốc độ thực sự quá nhanh, Ngao Chiến phản ứng vẫn là chậm một chút, mặc dù hắn đem hết toàn lực nghiêng người tránh né, có thể Tần Phong một quyền này vẫn là rắn rắn chắc chắc rơi vào trên gáy của hắn. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Ngao Chiến đầu một choáng, đông cảm giác trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp bịch một tiếng ngã trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Lúc này, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Trường Mi cùng Chu Như Nhân cũng hiện thân đi ra. Chu Như Nhân cùng Trường Mi nhìn thấy Tần Phong biểu hiện, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chu Như Nhân mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí nói rằng, "Tần lão đệ, ngươi thủ pháp này rất thông thạo à, có phải hay không thường xuyên làm loại chuyện này?" Tần Phong nghe xong, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, gãi đầu một cái nói rằng, "Vậy làm sao có thể đâu? Ta là hạng người như vậy sao?" Có thể trong lòng của hắn lại không tự chủ được nhớ tới năm đó ở tông môn tập kích bất ngờ thương mập mạp cảnh tượng. Khi đó tông môn thật là cho hắn ngoại hiệu che mặt đạo tặc. Bây giờ nghĩ đến, thời gian trôi mau, đã đi qua rất nhiều năm, lúc trước chỉ muốn tại tông môn nằm ngửa kiếm sống, lại bị cái này thời đại hồng lưu không ngừng đẩy tiến lên, kinh nghiệm vô số gian nan hiểm trở cùng khảo nghiệm. Tại cái này tàn khốc thế giới bên trong, lại có bao nhiêu người có thể chân chính tùy tâm sở dục sinh hoạt đâu? Bất quá, tốt ở bên người có rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu làm bạn, cùng nhau đi tới, ngược cũng không ít vui thích cùng ấm áp thời điểm. Trường Mi tiến lên một bước, nhìn trên mặt đất hôn mê Ngao Chiến, hỏi: "Kế tiếp làm sao bây giờ?" "Giết hắn." Tần Phong cau mày, trầm tư một lát sau nói rằng: "Giết hắn cũng không thể phát huy tác dụng lớn nhất. Chúng ta đến nghĩ biện pháp, nhường Long tộc ghi hận Ngự Kiếm Sơn Trang, dạng này khả năng bước lên giữa bọn hắn mâu thuẫn, xáo trộn bọn hắn bố trí." Ba người ngồi vây chung một chỗ, trải qua một phen thảo luận, rốt cục nghĩ ra một cái nhìn như thiên y vô phùng kế hoạch. Bọn hắn tại phụ cận cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một cái bí ẩn sơn động. Hang núi kia ở vào một mảnh rậm rạp trong núi rừng, cửa hang bị dây leo cùng cỏ dại che lấp, nếu không cẩn thận tìm kiếm, rất khó phát hiện. Vào sơn động, bên trong âm u ẩm ướt, tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, trên vách động thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống, tí tách thanh âm tại yên tĩnh trong sơn động quanh quẩn. Chu Như Nhân cùng Trường Mi theo tùy thân trong bao xuất ra sớm đã chuẩn bị xong mặt nạ đeo lên, mặt nạ chế tác tinh lương, sinh động như thật, đeo lên sau hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu khuôn mặt. Tần Phong thì thi triển dịch dung thuật, lắc mình biến hóa, thành giản phong sơn bộ dáng. Cái này dịch dung thuật chính là Tần Phong tuyệt kỹ sở trường thai dễ biến hóa, hắn không chỉ có bề ngoài cùng giản phong sơn giống như lúc, ngay cả khí chất cùng thần thái đều mô phỏng đến giống như lúc. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, Tần Phong đi đến Ngao Chiến bên người, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, một bàn tay hung hăng phiến tại Ngao Chiến trên mặt. Ngao Chiến bị một tát này đánh cho bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vết động, lại trượt xuống, lúc này mới ung dung tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy trước mắt dịch dung sau Tần Phong, lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, suy yếu nói rằng: "Giản trang chủ, ngươi đây là có chuyện gì? Chúng ta không phải đàm luận tốt hợp tác sao?" Tần Phong cười lạnh một tiếng, tức miệng mắng to: "Hợp tác cái rắm. Chúng ta đã sớm cùng Thương Lan kiếm các kết minh, đại gia công thủ đồng minh, các ngươi biển đi lên xuất sinh cũng nghĩ hợp tác với chúng ta, ngươi xứng sao?" Ngao Chiến mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, dãy rủa lấy nói rằng: "Kia trước ngươi còn hắn lời còn chưa nói hết." Tần Phong lại một cái bàn tay quạt tới, đánh cho khóe miệng của hắn chảy máu, giận dữ hét: "Đây là nhiều người phức tạp, ta sợ tin tức truyền bá ra ngoài, cho nên mới chờ ngươi đi ra mới xuống tay." Ngao Chiến mặt lộ vẻ sợ hãi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới chuyện lại đột nhiên biến thành dạng này, run rẩy nói rằng: "Giản trang chủ, ngươi nói thế nào cũng là một trang chi chủ, hai nước giao chiến không chém xứ, ngươi vì sao đối với ta như vậy?" Tần Phong khinh thường hừ một tiếng, nói rằng: "Lão tử chẳng chính là ngươi tới làm, đừng có dùng đạo đức lừa mang đi ta." Dứt lời, Tần Phong đối với Ngao Chiến lại là một trận đấm đá. Hắn mỗi một quyền đều ẩn chứa cường đại kiếm ý kia còn như thực chất hóa lưỡi dao, tại Ngao Chiến trong thân thể tùy ý tán loạn. Ngao Chiến chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như mỗi một tấc da thịt đều bị lưỡi dao cắt chém, thống khổ kêu rên lên. Hắn ý đồ phản kháng, nhưng tu vi bị phong cấm, thân thể lại thụ trọng thương, căn bản không có sức chống cự. Tần Phong cứ như vậy đánh hơn 2 canh giờ, thẳng đến chính mình cũng có chút thở hổn, mới rốt cục cũng đã ngừng tay. Hắn đối với Chu Như Nhân cùng Trường Mi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người giả bộ tại sơn động một gian khác thạch thất nghỉ ngơi. Tần Phong cố ý lớn tiếng nói: "Xem trọng hắn, tuyệt đối đừng nhường hắn chạy." Trường Mi lên tiếng: "Tốt." Ở trong nhà, Chu Như Nhân nhỏ giọng nói rằng: "Giữ lại tên phế vật này làm gì? Nếu không chúng ta giết hắn tính toán." Tần Phong mỉm cười, nói rằng: "Có lẽ chúng ta có thể dùng hắn đổi điểm tiền chỗ đâu, cùng Long Vương thật tốt nói một chút." Lúc này, thạch thất bên ngoài Ngao Chiến nghe được đối thoại của bọn họ, tức giận đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Hắn đường đường Long tộc Tam thái tử, khi nào nhận qua như thế có đủ, trong lòng đối Ngự Kiếm Sơn Trang hận ý càng thêm nồng đậm, hận không thể lập tức nhường phụ vương phát binh, đem Ngự Kiếm Sơn Trang san thành bình địa. Chu Như Nhân lại hỏi: "Kia Long Vương nếu là không cho đâu?" Tần Phong cố ý để cao âm lượng, lớn tiếng nói: "Nếu không chúng ta đem hắn nướng lên ăn đi, thịt rồng thật là đại bổ a." Chu Như Nhân cười đáp lại nói: "Cái chủ ý này không tệ. Cái này đi tìm một chút tuổi lửa." Nói, nàng liền đứng dậy đi ra ngoài. Tần Phong thì tựa ở bên tường, nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Chương 471, toàn tông chuẩn bị chiến đấu. Chương 471, toàn tông chuẩn bị chiến đấu. Ngao Chiến nghe xong bọn hắn, dọa đến toàn thân phát run. Hắn nhìn xem chung quanh âm u hoàn cảnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Những nhân loại này thật là đáng sợ, vậy mà muốn ăn hắn, đây quả thực là phát rồ. Hắn biết mình nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu động đậy thân thể, mỗi một cái động tác đều nhẹ không thể lại nhẹ, sợ kinh động đến trông coi Trường Mi. Mà Trường Mi lúc này đang ngồi ở cửa hàng phụ cận, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực thời điểm lưu ý lấy Ngao Chiến động tĩnh. Qua hồi lâu, Ngao Chiến rốt cục chậm rãi rời đến ngoài động. Hắn không dám có chút dừng lại, nhanh chân liền hướng Đông Hải phương hướng phi nước đại, trên đường đi phong thanh ở bên tai gào thét, tim của hắn đập cũng như nhịp trống giống như nhảy lên kịch liệt, sợ đằng sau có người đuổi theo, liền đầu cũng không dám về. Chờ Ngao Chiến chạy xa, Chu Như Nhân mới từ bên ngoài đi trở về, hỏi: "Hắn đi?" Trương Mỹ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đi, ta cố ý giả bộ như không nhìn thấy." Lần này Long Vương biết chuyện này khẳng định sẽ tiến đánh Ngự Kiếm Sơn Trang. Cứ như vậy, hắn sẽ có thể giúp chúng ta hấp dẫn một chút hỏa lực, vẫn là Tần trưởng lão thông minh a. Tần Phong nghe xong, khẽ gật đầu, nói rằng: "Kế tiếp chính là tăng thực lực lên. Chúng ta nhất định phải tại trận đại chiến này bên trong nắm giữ đủ thực lực, khả năng bảo đảm an toàn của mình, cũng mới có thể tốt hơn thực hiện kế hoạch của chúng ta." Ba người rất mau trở lại tới tông môn. Lúc này tông môn, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng, đại chiến vẻ lo lắng bao phủ mỗi một cái góc. Từ khi Chu Hỏa trưởng lão đến sau, trong tông phòng luyện đan liền ngày đêm công việc lu bù lên. Chu Hỏa trưởng lão là một vị cấp 7 luyện đan đại sư, tại luyện đan giới thanh danh truyền xa. Hắn luyện chế cấp 6, cấp 7 phá kính đan, phẩm chất cực cao, dược hiệu rõ rệt. Những đan dược này tại đệ tử trong tông ở giữa đưa tới cực lớn náo động, vô số đệ tử thông qua hắn luyện chế phá kính đan phá cảnh. Tại phá kính đan trợ lực hạng, trong tông môn phân thần kỳ cùng động hư kỳ cao thủ số lượng tăng lên rất nhiều, đền bù trước đó tại cấp cao về mặt chiến lực không đủ. Tần Phong cũng bắt đầu bế quan xung kích động hư trung kỳ. Hắn bế quan chi địa ở vào tông môn phía sau núi một chỗ ưu tính sơn trong cốc, sơn cốc bốn phía quần sơn mây quanh, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Tần Phong đang bế quan trong phòng, đem chính mình nhiều năm qua góp nhặt linh thạch từng cái lấy ra, bày đầy chung quanh. Những linh thạch này lóe ra ánh sáng nhạt, ẩn chứa phong phú linh khí. Tần Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển thể nội công pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Trong chốc lát, trên bầu trời phong vân biến sắc, dị hưởng không ngừng. Trong vòng phương viên trăm dặm linh khí dường như nhận lấy một cỗ cường đại hấp lực dẫn dắt, như là mãnh liệt như thủy triều, hướng phía Tần Phong phòng bế quan điên cuồng quan chú. Linh khí hội tụ chỗ, tạo thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy, quang mang lấp lóe, uy vi trắng quang. Tại Tần Phong động phủ phụ cận còn đang bế quan trưởng lão tất cả đều đã bị kinh động. Một trưởng lão hùng hùng hổ hổ nói: "Ai nha, không muốn sống, đem linh khí đều hút đi." Các trưởng lão khác cũng đều nhao nhao đi ra biệt lạc, nhìn xem rốt cục là cái nào gan to bằng trời dám như thế hấp thu linh khí. Nhưng khi mọi người thấy là Tần Phong gian phòng thời điểm, lập tức đều cứng miệng không trả lời được. Không nghĩ tới Tần Phong hấp thu linh khí động tĩnh thế mà lớn như thế, đây cũng quá cuồng bạo, đúng, theo một cái góc độ khác giải thích rõ Tần Phong thiên phú quá mức yêu nghiệt. Phải biết Tần Phong hiện tại mới chỉ là động hư sơ kỳ, liền có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đợi đến đằng sau tới hợp thể kỳ hoặc là đại thừa kỳ, kia động tĩnh chẳng phải là muốn đi tiên, đây mới là đường kim chân chính yêu nghiệt. Chu Như Nhân đi vào ngoài sân cốc, thấy cảnh này, cả kinh trận mắt hốt mồm, tự lẩm bẩm: "Tần lão đệ, cái này hấp thu linh khí tốc độ cũng quá cuồng bạo. Hắn liền không sợ thân thể xảy ra vấn đề sao?" Trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu. Tại tu luyện giới, dưới tình huống bình thường, các đệ tử lúc tu luyện đều tuân theo tiến hành theo chất lượng nguyên tắc, không dám tùy tiện hấp thu quá nhiều linh khí. Bởi vì một khi linh khí hấp thu quá lượng, liền vô cùng có khả năng xông bạo kinh mạch, dẫn đến tu vi mất hết, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng Tần Phong lại không giống bình thường, hắn nắm giữ kiếm đạo thánh thể là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất. Nắm giữ loại thể chất này hắn, về mặt tu luyện có được trời ưu ái ưu thế. Đừng nói là cuồng bạo hấp thu linh khí, liền xem như trực tiếp hấp thu yêu đan bên trong năng lượng, cũng sẽ không đối thân thể của hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, đây là thường nhân chỗ không cách nào so sánh. Trương Mi đứng ở một bên, nhìn xem linh khí vòng xoáy, cảm khái nói: "Đây chính là yêu nghiệt cùng người bình thường khác nhau a. Tiểu tử này, ngày sau nhất định là một phương đại năng." Tại Đông Hải Long cung, Long Vương Ngao Thanh Vân ngồi ngay ngắn ở chủ điện vương tọa phía trên, vẻ mặt uy nghiêm. Trong khoảng thời gian này cùng Tiêu gia chiến tranh, nhường Long cung cùng Tiêu gia đều trả giá nặng nề. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu kịch liệt, vô số Long tộc chiến sĩ cùng Tiêu gia tử đệ chiến tử xa trường, tươi máu nhuộm đỏ nước biển cùng lục địa. Song phương cứ như vậy không hiểu thấu liền cuốn vào, mới đầu Long Vương vẫn là muốn cầu cùng, nhưng không biết làm tại sao liền không hiểu thấu lại đánh thật nhiều trận, rất là quái dị cuối cùng. Song Vương ngồi tại đàm phán mới ý thức tới đây là một đợt hiểu lầm, thế là bắt tay giảng hòa. Ngao Thanh Vân trong chiến tranh cũng bị thương không nhẹ, trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, mới đưa thương thế khôi phục. Hắn hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại chuyện, luôn cảm thấy có chút không đúng. Đây hết thể dường như quá mức trùng hợp, phản phất có một cái bàn tay vô hình ở sau lưng điều khiển tất cả. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra Tần Phong thân ảnh, trong lòng âm thầm phỏng đoán, có phải hay không là cái kia Tần Phong đang làm trò quỷ. Hắn càng nghĩ càng có khả năng này, nếu như vậy, kia Tần Phong phải chết, kẻ này chẳng những thực lực siêu quần, còn có như thế mưu trí, kinh khủng như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng không làm nên chuyện gì, dù sao cùng Thương Lan kiếm các đại chiến đã lửa xém lông mày. Đúng lúc này, Ngao Chiến chật vật không chịu nổi trốn về Long cung. Hắn quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, trên thân tràn đầy vết thương cùng bùn đất, tiếng cửa điện, liền bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc lóc kể lể lấy đem trước chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho Long Vương. Hắn đang giảng giải quá trình bên trong, vẫn không quên cường điệu chính mình dũng cảm cùng cơ trí, như thế nào tại trong khốn cảnh gian nan cầu sinh, nhất cuối cùng thành công đào thoát. Thật tình không biết, đây hết thảy đều tại Tần Phong đám người tính toán bên trong. Ngao Thanh Vân nghe xong Ngao Chiến giảng thuật, tức đến xanh mét cả mặt mày. Hai tay của hắn đột nhiên vỗ phía trước bàn đá, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiên cố bàn đá trong nháy mắt hóa thành một biển. Hắn giận dữ hét: "Ngự Kiếm Sơn Trang, ngươi lấn ta quá đáng. Đã như vậy, chúng ta ngay cả hắn cùng một chỗ đánh." Tính dưỡng ba ngày, đối lục thế lực khởi xướng tiến công. Tại cái này khẩn trương thế cục hạ, thế lực khắp nơi đều đang vì tức sắp đến đại chiến làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Tần Phong mặc dù còn không biết Ngao Chiến chuyện đã hướng phía muốn nhìn tới phương hướng phát triển, đồng thời cũng tăng nhanh trận chiến đấu này tiến độ, lưu cho Thương Lan khoảng cách thời gian không nhiều lắm. Toàn tông trên dưới đều trong bóng tối tăng cường phòng ngự, trong trang kiếm trận không ngừng diễn luyện, các đệ tử tuần tra càng thêm thường xuyên. Chương 472, sư muội tin tức. Chương 472, sư muội tin tức. Tần Phong trong phòng, không khí dường như đều tại thời khắc này ngưng kết. Đồng nhiên, một tiếng thanh thúy răng rắc tiếng vang triệt bên hai, tựa như một đạo sấm sét phá vỡ lâu dài yên tĩnh. Tần Phong chỉ cảm thấy thể nội có một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt bộc phát, kia một mực trở ngại lấy hắn tu vi tiến giai ngăn cách, tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào, như là yếu ớt miếng băng mỏng, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Khí tức của hắn đột nhiên kéo lên, thành công tấn thăng đến động hư trung kỳ. Lúc này Tần Phong chỉ cảm thấy thế giới của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần trí của hắn như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, lấy một loại tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài mở rộng, so với trước đó, lại phát triển gấp 3 có thừa. Đã từng những cái kia tại hắn cảm giác biên giới mơ hồ không rõ sự vật, bây giờ đều biến đến vô cùng rõ ràng, dường như có thể đụng tay đến. Mà hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng trong nháy mắt này đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một đạo kiếm khí biến hóa rất nhỏ, cùng bọn chúng trong không khí xuyên thẳng qua lúc gần chứa đặc biệt vật luật. Nhất làm hắn mừng rỡ như điên chính là, hắn tăng thêm hiệu quả phá giáp, rốt cục thành công đạt đến quy nhất chi cảnh. Ý vị này lực công kích của hắn đạt được bay vọt về chất, hắn hôm nay, nương tựa theo cái này cường đại năng lực, có thể dễ dàng phá vỡ hợp thể kỳ tu sĩ không thể phá vỡ phòng ngự. Loại này không nhìn một cái đại cảnh giới trên lệch thực lực cường đại, tại toàn bộ rộng lớn vô ngần đại lục ở bên trên, đều là độc nhất vô nhị tồn tại, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai có thể làm được như thế nhẹ nhõm vượt cấp người. Tần Phong chậm rãi đứng dậy, hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút gân cốt, chỉ nghe toàn thân khớp nối phát ra một hồi lốp bốp giòn vang, phản phất là thân thể đang vì cái này mới lấy được lực lượng cường đại mà nhảy cẫng hoan hô. Ngay tại hắn đắm chìm trong tấn thăng trong vui sướng lúc, đưa tin ngọc bội bỗng nhiên có chút rung động, một đạo quen thuộc tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Hắn tập trung nhìn vào, hóa ra là sư muội Liễu Mộng Giao tin tức truyền đến. Trong chốc lát, Tần Phong thân thể không tự chủ được khẽ run lên. Sư muội Liễu Mộng Giao thân ảnh trong nháy mắt hiện trong lòng của hắn, từ khi tại Nam vực lần kia vì chính mình lấy thuốc mạo hiểm kinh nghiệm về sau, sư muội vẫn lâm vào ngủ say bên trong. Cái kia đáng giận cổ trùng như là ác mộng đồng dạng, thời điểm tiềm phục tại trong cơ thể của nàng, vô tình ăn mòn tính mạng của nàng, mỗi một phút mỗi một giây đều có thể đưa nàng kéo vào tử vong được sâu. Chuyện này tựa như một khối nặng nề cự thạch, một mực chịu nặng đặt ở Tần Phong trong lòng, nhường hắn ngày đêm lo lắng, khó mà tiêu tan. Bây giờ, sư muội rốt cục thức tỉnh, cái này khiến Tần Phong một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục thoáng đã thả lỏng một chút. Nhưng mà, khi hắn cẩn thận xem xét sư muội tin tức lúc, lông mày nhưng lại không tự giác nhíu lại. Liễu Mộng Giao tại thông tin bên trong cũng không có đề cập bệnh tình của mình, chỉ là hơi hợt nói mình mọi chuyện đều tốt. Tần Phong tâm đột nhiên nhói một cái, hắn biết rõ người sư muội này từ trước đến nay hiểu chuyện, luôn luôn quen thuộc đem tất cả thống khổ cùng khó khăn đều yên lặng giấu ở đáy lòng, một mình tiếp nhận. Nàng càng như vậy, Tần Phong thì càng đau lòng. Ngay sau đó, Liễu Mộng Giao lại truyền tới một cái kinh thiên động địa tin tức. Nàng tại thông tin bên trong lo lắng nói, sư phụ gần nhất tính tình đã xảy ra biến hóa cực lớn, đối nàng biến đến mức dị thường lãnh đạm, dường như hoàn toàn biến thành một người khác. Tần Phong nhìn thấy tin tức này, trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường. Trong ký ức của hắn, sư phụ đối Sát Kiếm Phong ba người một mực yêu mến có thừa, nhất là đối Liễu Mộng Giao càng là quan tâm đầy đủ. Đã từng, sư phụ vì tìm kiếm giải cứu Liễu Mộng Giao phương pháp xử lý, không để ý tự thân an nguy, nhiều lần dứt khoát quyết nhiên xâm nhập linh vực kia thần bí mà nguy hiểm nội địa. Ở đằng kia tràn ngập không biết cùng địa phương nguy hiểm, mỗi một bước đều có thể là chí mạng cả bấy, vô số yêu thú cường đại cùng thần bí cấm chế tùy thời đều có thể uy hiếp được tính mạng của nàng. Nhưng sư phụ chưa bao giờ có lùi bước chút nào, thậm chí kém chút vì thế bỏ ra sinh mệnh của mình. Nhưng hôm nay, sư phụ làm sao lại bỗng nhiên đối Liễu Mộng Giao lạnh nhạt như vậy đâu? Tần Phong trong đầu bắt đầu nhanh chóng nhớ lại quá khứ từng ly từng tí. Từ lần trước tại thánh vực cùng sư phụ phân biệt về sau, sư phụ hành vi quả thật có chút quái dị. Lúc ấy, sư phụ nói muốn đi trước thánh linh vực tiếp tục tìm kiếm giải cứu sư muội phương pháp xử lý, có thể thời điểm ra đi lại liền hô một tiếng chào hỏi đều không có đánh. Khi đó Tần Phong bởi vì vội vã chạy đến đông ngược xử lý sư phụ, cho nên cũng không có quá mức để ý sư phụ cái này một dị thường cử động. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc kia liền đã xuất hiện vấn đề mánh khỏe. Chẳng lẽ sư phụ thật bị cái gì tà ác tồn tại đoạt xá sao? Nghĩ đến đây, Tần Phong sắc mặt biến âm trầm vô cùng, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng lo lắng qua mang. Nhưng hắn biết rõ, giờ phút này chính mình gánh vác trọng đại trách nhiệm. Toàn bộ Thương Lan kiếm các cũng là vì chính mình mới cuốn vào trận này chiến tranh tàn khốc bên trong, hắn vô luận như thế nào cũng không thể ở thời điểm này rời đi. Hắn cố nén lo âu trong lòng cùng lo nghĩ, dùng đưa tin ngọc bội dịu dàng trấn an Liễu Mộng Giao vài câu, nói cho nàng không cần phải sợ, chính mình sẽ mau chóng xử lý xong chuyện bên này, sau đó về đi trả rõ chân tướng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, cố gắng nhường tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, chậm rãi đi ra sân nhỏ. Vừa ra cửa, Chu Như Nhân cùng Trường Mi liền lập tức tiến lên đón. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra Tần Phong sắc mặt không tốt lắm, Chu Như Nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra, còn có cái gì không chuẩn bị thỏa đáng sao? Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng, không có gì, không cần lo lắng. Chuẩn bị thế nào? Chu Như Nhân thấy Tần Phong không muốn nhiều lời, cũng không tiếp tục hỏi tới, mà là chăm chú hồi đáp, toàn tông đều đã chuẩn bị xong. Từ khi Chu Hỏa trưởng lão đến về sau, hắn nương tựa theo tu vi thâm hậu cùng kinh nghiệm phong phú, đối các đệ tử tiến hành dốc lòng chỉ đạo cùng huấn luyện. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, rất nhiều đệ tử đều thành công mà tăng lên một cái đại cảnh giới, thực lực đạt được cực lớn tăng cường. Pháp Bụi trưởng lão cũng mang theo Đại Lôi Âm tự bên trong đệ tử tinh anh nhóm chạy tới chúng ta tông môn. Những tinh anh này các đệ tử từng cái thực lực bất phàm, bọn hắn đến cho chúng ta tăng thêm không ít trợ lực. Theo phía trước thám tử đến báo, Long tộc đã đổ bộ, dựa theo bọn hắn tốc độ tiến lên, đêm nay liền có thể đến Thương Lan kiếm cắt. Nghe được tin tức này, Tần Phong ánh mắt biến càng thêm kiên định, hắn biết rõ trận này sự tàn khốc của chiến tranh cùng tầm quan trọng. Tông môn lập tức bắt đầu tập kết, mỗi một vị đệ tử đều thần tình nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn biết rõ, trận chiến tranh này liên quan đến lấy Thương Lan kiếm cắt sinh tử tồn vong, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhưng mà, kỳ quái là, một mực chờ tới trạm vào tối, Long tộc thân ảnh lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cái này khiến trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nguyên bản không khí khẩn trương biến càng thêm nghiêm trọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dạ mạc dần dần giáng lâm, lại chậm rãi rút đi. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời đã cao cao treo tại thiên không, ánh mặt trời ấm áp vậy ở trên mặt đất, có thể vẫn không có phát hiện Long tộc tung tích. Chương 473, Long tộc giá tâm chương 473, Long tộc giá tâm mọi người ở đây lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, một cái kinh thiên tin tức như là quả bom nặng ký đồng dạng truyền đến, Ngự Kiếm Sơn trang bị diệt. Thì ra, ngay tại tối hôm qua, Long tộc lên bờ về sau, cũng không có dựa theo đám người mong muốn trực tiếp đến đây Thương Lan kiếm cắt, mà là xuất lĩnh lấy đại quân lao thẳng tới Ngự Kiếm Sơn trang. Long Vương tự mình dẫn đội, cái kia uy nghiêm thân ảnh tại đội ngũ phía trước nhất lộ ra phá lệ bắt mắt. Ở phía sau hắn, đi theo bát đại yêu tướng cùng một đại thần tướng, những này yêu tướng cùng thần tướng từng cái thực lực siêu quần, tản ra khí tức cường đại. Tiêu gia lão tổ cũng tham dự trong đó, bọn hắn cùng nhau ra tay, đối Ngự Kiếm Sơn trang phát động bỗng nhiên tập kích. Ngự Kiếm Sơn trang đám người căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả phát ra cầu cứu tin tức cơ hội đều không có, liền bị cái này cường đại liên quân trong nháy mắt theo đông được xóa đi. Đã từng phồn vinh Ngự Kiếm Sơn trang bây giờ chỉ còn lại một vùng phế tích, tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi huyết tinh. Đám người biết được tin tức này sau, trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Rất rõ ràng, Long tộc lần này là quyết tâm muốn thống nhất đông vực lục địa, dạ tâm của bọn hắn rõ rành rành. Giản Phong Sơn xem như Ngự Kiếm Sơn trang trang chủ, chính là độ kiếp sơ kỳ đại năng, thực lực mạnh tại đông vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà, dù vậy, hắn Sơn trang vẫn là trong một đêm bị triệt để phá hủy, cái này khiến đám người khắc sâu cảm nhận được Long tộc cường đại cùng tàn nhẫn. Hơn nữa, Tiêu gia cùng Long tộc liên thủ càng làm cho người mở rộng tầm mắt, cái này cũng đầy đủ lấn chứng tại trong tu chân giới, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Kể từ đó, đối phương trong trận doanh liền nắm giữ hai cái độ kiếp kỳ cường giả, mà phe mình cũng chỉ có chút như nhân một cái độ kiếp kỳ. Long tộc cái kia thần tướng nghe nói đã đạt tới đại thừa sơ kỳ, thực lực cường đại làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cái khác yêu tướng cũng đều là hợp thể kỳ, cùng Thương Lan kiếm các trưởng lao ở vào cùng một cấp bậc, nhưng đối phương số lượng lại vượt xa phe mình. Theo thực lực tổng hợp đến xem, Thương Lan kiếm các ở vào hoàn toàn thế yếu, cái này giống một mảnh nặng nghề vẻ lo lắng bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Chu Như Nhân thấy thế, vẻ mặt kiên định nói, không sao, độ kiếp kỳ đối thủ giao cho ta, còn lại liền nhìn các ngươi. Trên phiến đại lục này, độ kiếp kỳ cường giả liền như là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, thực lực của bọn hắn cực kỳ cường đại, vượt cấp khiêu chiến cơ hội là chuyện không thể nào. Những cường giả này thường thường đều có được lâu đời tuổi thọ, trong bọn họ một số người thậm chí sống hơn mấy ngàn vạn năm. Nếu như không phải là bởi vì thăng tiên lộ đoạn tuyệt, bọn hắn có lẽ đã sớm phi thăng tiên giới, trở thành cao cao tại thượng tiên nhân rồi. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bọn hắn không chỉ có đem tự thân cảnh giới tu luyện tới viên mãn chi cảnh, hơn nữa đối các loại công pháp chiến kỹ nắm giữ cũng đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Chiến lực mạnh tuyệt không phải bình thường tu sĩ chỗ có thể sánh được. Tạ Vô Ngân nghe xong Chu Như Nhân lời nói, mặt mũi tràn đầy lo âu nói rằng, coi như ngươi có thể đối phó hai cái độ kiếp kỳ cường giả, nhưng là bọn hắn thật là hai cái thế lực liên hợp lại cùng nhau, hợp thể kỳ số lượng so với chúng ta nhiều nhiều lắm. Muốn không liền đem Tần trưởng lão giao ra tính toán, dù sao bọn hắn mục tiêu chủ yếu là Tần trưởng lão, chỉ cần đem Tần trưởng lão giao ra, có lẽ liền có thể tránh khỏi trận chiến tranh này. Tạ Vô Ngân giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, một chút những trưởng lão khác cũng bắt đầu lung lay lên. Bọn hắn nhìn trước mắt tình thế nghiêm trọng, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ, cảm thấy trận chiến tranh này phe mình cơ hồ không có phần thắng, giao ra Tần Phong tựa hồ là một cái bất đắc dĩ nhưng lại có thể được lựa chọn. Chu Như Nhân nghe được Tạ Vô Ngân lời nói, sắc mặt lập tức biến âm trầm như nước, nàng tức giận nói rằng, ta Thương Lan kiếm khách tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào thành viên. Câu nói này ta không muốn được nghe lại lần thứ hai, nếu không đừng trách ta thanh lý môn hộ. Trong thanh âm của nàng tràn đầy kiên định cùng uy nghiêm, để cho người ta không dám có chút chất vấn. Trương Mi cũng ở một bên phụ hòa nói, Long tộc đã sớm lòng mang ý đồ xấu, dạ tâm của bọn hắn người qua đường đều biết. Bọn hắn có thể diệt Ngự Kiếm Sơn trang, liền đủ để chứng minh bắt Tần Phong chỉ là bọn hắn một cái lấy cớ mà thôi. Mặc kệ làm sao chúng ta làm, trận chiến tranh này đều đã không cách nào tránh khỏi. Chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, cộng đồng đối mặt tràng nguy cơ này. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đen nghị thân ảnh, dường như một đám mây đen ngập đầu, nhanh chóng chuyển động về phía bên này tới. Long Vương Uy Phong lấm lấm đứng tại đội ngũ phía trước nhất, cái kia thân hình cao lớn tản ra cường đại uy áp, để cho người ta không rét mà run. Ở phía sau hắn, đi theo hơn bạn yêu tộc binh sĩ, những này yêu tộc binh sĩ từng cái thân hình mạnh mẽ, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ hung hãn khí tức. Tiêu gia người lấy Tiêu gia lão tổ làm hệ tâm, cũng mang đến mấy trăm tộc nhân, trên mặt của bọn hắn đều mang kiên định thần sắc, hiển nhiên là ôm diệt tông quyết tâm mà đến. Ngao Thanh Vân nhìn xem Thương Lan kiếm các đám người, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, Chu Như Nhân, Tần Phong cướp đi ta Long tộc thánh nữ, còn cướp sạch ta tàng bảo cát, ngươi thế mà còn dám bao che hắn, hôm nay chính là ngươi Thương Lan kiếm các diệt tông ngày. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, tràn đầy phách lối cùng cuồng vọng. Lúc này, tiểu long nữ từ phía sau nhanh bước ra ngoài, trong mắt của nàng thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, lớn tiếng nói: "Ngao Thanh Vân, ngươi đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch, ta cũng không phải cái gì thánh nữ. Ta Tây Hải Long cung hơn bạn đầu sinh mệnh đều chết bởi âm mưu của ngươi phía dưới, hôm nay ta liền phải vì cha báo thù." Trong giọng nói của nàng tràn đầy bi phẫn cùng quyết tuyệt, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Ngao Thanh Vân nhìn xem tiểu long nữ, khinh thường nói: "Thân làm long tộc, thế mà đầu nhập vào nhân tộc, ngươi quả thực không biết liêm sỉ. Hôm nay ta liền đem ngươi cùng nhau ngoại trừ, cũng tốt nhường ngươi biết phản bội long tộc kết quả." Chu Như Nhân thấy thế, lập tức liền muốn xông ra đi cùng Ngao Thanh Vân bọn người quyết nhất tử chiến, nhưng lại bị Tần Phong một thanh ngăn lại. Tần Phong tỉnh táo nói rằng: "Trước dùng đại trận tiêu hao một đợt, chúng ta không thể tùy tiện xuất kích." Chu Như Nhân nghe xong Tần Phong lời nói, cảm thấy rất có đạo lý, thế là nhẹ gật đầu. Sau một khắc, long tộc người cùng Tiêu gia người giống như thủy triều vọt thẳng hướng về phía Thương Lan kiếm các hộ tông đại trận. Tông môn bên ngoài lập tức sáng lên một tầng chói mắt vòng phòng hộ, quang mang kia giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Theo sát trận mở ra, vô số kiếm khí từ trong đại trận gào thét mà ra, như là một trận mưa kiếm, phô thiên cái địa bắn về phía địch nhân. Cái này hộ tông đại trận chính là ngày xưa lão tổ hao phí đại lượng tâm huyết bố trí mà thành, chính là vì tại tông môn đứng trước nguy nan thời điểm, có thể phát huy ra cường đại phòng ngự cùng năng lực công kích, ngăn trở một kiếp. Trong lúc nhất thời, bên ngoài vang lên liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Hàng trăm hàng ngàn yêu tộc binh sĩ trong nháy mắt bị kia kiếm khí sắc bén chém thành huyết vụ, máu tươi tràn ngập ra giữa không trung, tản mát ra một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Nhưng mà, long tộc cùng Tiêu gia người cũng không có bị cái này cảnh tượng thê thảm hù dọa ngược, bọn hắn ngược lại càng thêm điên cuồng công kích đại trận, mỗi người đều biểu hiện ra một loại không sợ chết tinh thần. Chương 474, chiến đấu khai hỏa. Chương 474, chiến đấu khai hỏa. Ngao Thanh Vân nhìn trước mắt đại trận, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Chỉ là một cái hộ tông đại trận, cũng nghĩ ngăn trở ta long tộc bộ pháp, quả thực là si tâm vọng tưởng." Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối đại trận khinh thị cùng đối Thương Lan kiếm các ngạ mạn. Tiêu gia lão tổ Tiêu Viễn Sơn nhìn xem chiến đấu kịch liệt cảnh tượng, cao mày hỏi: "Bao lâu thời gian có thể phá vỡ đại trận?" Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì hắn biết do trận chiến tranh này kéo càng lâu, đối phe mình lại càng bất lợi. Lần này long tộc bằng lòng phân cho Tiêu gia ba thành chiến lợi phẩm, tại ích lợi thật lớn dụ hoặc hạ, Tiêu Viễn Sơn không chút do dự tại chỗ liền đáp ứng xuống. Hoàn toàn quên đi trước đó cùng long tộc đại chiến lúc hai phe bị tổn thất thảm trọng. Đây chính là tu chân giới tàn khốc hiện thực, tại lợi ích trước mặt, đã từng cừu hận cùng đau xót đều có thể bị dễ dàng quên sạch sành sanh. Đại trận năng lượng tại địch nhân điên cuồng công kích đến nhanh chóng bốc cháy lên, có mấy tên đệ tử bốc lên nguy hiểm tính mạng, tại đại trận biên giới càng không ngừng bổ sung vật liệu, cố gắng chữa trị bị hao tổn trận cơ. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy mồ hôi cùng mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, bọn hắn biết rõ chính mình gánh vác bảo hộ tông môn trách nhiệm, tuyệt không thể có lùi bước chút nào. Mắt thấy đại trận bị địch nhân đánh cho lom xuống dưới, nhưng ở các đệ tử cố gắng hạ, lại từ từ trở về hình dáng ban đầu. Nhưng mà giờ phút này khôi phục tốc độ xa xa không đổi kịp phá hư tốc độ, đại trận bị đánh phá dường như chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù như thế, thông qua đại trận tiêu hao, long tộc lực lượng cũng nhận trình độ nhất định suy yếu, nhân số song phương chênh lệch cũng có chỗ thu nhỏ. Nhưng dù vậy, giờ phút này long tộc nhân số vẫn là Thương Lan kiếm các gấp 5 lần trở lên, thực lực của hai bên chênh lệch như cũ to lớn, Thương Lan kiếm các vẫn như cũ gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng. Tại cái này khẩn trương chiến đấu bầu không khí bên trong, Thương Lan kiếm các mỗi một vị đệ tử đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng có thể nương tựa theo hộ tông đại trận ương ngạnh chống cự cùng tự thân cố gắng, tại trận này chiến tranh tàn khốc bên trong tìm được một chút hy vọng sống, bảo hộ ở tông môn của mình. Mà Tần Phong thì ở một bên mật thiết chú ý chiến cuộc phát triển, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi cách đối phó, ý đồ tại cái này trong tuyệt cảnh tìm tới thay đổi càn khôn phương pháp. Hắn biết rõ, trận chiến tranh này không chỉ có liên quan đến lấy Thương Lan kiếm các vận mệnh, cũng liên quan đến lấy toàn bộ Đông Bực tương lai. Nếu như Thương Lan kiếm các thất bại, như vậy Long tộc dã tâm đem tiến một bước bành trướng, Đông Bực đem lâm vào bóng tối vô tận cùng trong hỗn loạn. Lúc này, hộ tông trong đại trận kiếm khí quang mang càng thêm lóa mắt, kia cường đại kiếm khí gào thét lên phóng tới địch nhân. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa năng lượng to lớn, phản phất là Thương Lan kiếm các đệ tử phẫn nộ cùng chống lại cụ tượng hóa. Mà đại trận bên ngoài, Long tộc cùng Tiêu gia liên quân mặc dù gặp tổn thất nhất định, nhưng thế công của bọn hắn như cũ mãnh liệt. Những cái kia yêu tộc các binh sĩ trong miệng phát ra trận trận gào thét, bọn hắn cơ vũ khí trong tay, không để ý sinh tử phóng tới đại trận, ý đồ dùng thân thể của mình là phía sau cường giả mở ra một đầu thông hướng con đường thắng lợi. Thương Lan kiếm các trưởng lão cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ của mình, đem từng đạo cường đại linh lực rót vào đại trận bên trong, tăng cường đại trận phòng ngự cùng năng lực công kích. Pháp bùi trưởng lão trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo đạo kim sắc Phật quang theo trong tay hắn bay ra, dung nhập đại trận, khiến cho đại trận chung quanh bao phủ lên một tầng thần thánh quang huy. Kia quang huy không chỉ có tăng cường đại trận lực phòng ngự, còn đối với địch nhân sinh ra nhất định khống chế hiệu quả. Tại đại trận một bên khác, Chu Như Nhân đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong ánh mắt của nàng để lộ ra vô cùng kiên định cùng kiên quyết. Nàng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nên đón tức sắp đến cùng độ kiếp kỳ cường giả sinh tử chi chiến. Nàng biết rõ chính mình gánh vác toàn bộ Thương Lan kiếm các hy vọng, nàng không thể thua, cũng sẽ không thua. Nàng yên lặng vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem trạng thái của mình điều chỉnh tới tốt nhất, trường kiếm trong tay có chút rung động, dường như cũng tại khát vọng chiến đấu đến. Tại chiến trường phía sau, một chút Thương Lan kiếm các đệ tử cấp thấp nhóm cũng không có nhàn rỗi. Theo thời gian trôi qua, hộ tông đại trận tình huống càng thêm nguy cấp. Cứ việc các trưởng lão cùng các đệ tử đem hết toàn lực, nhưng đại trận năng lượng tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh, chữa trị tốc độ lại càng ngày càng chậm. Trên đại trận quang mang bắt đầu lấp loé không yên, vài chỗ thậm chí xuất hiện vết rách, kia vết rách tựa như từng đạo dữ tợn vết thương, biểu thị đại trận sắp sụp đổ. Ngao Thanh Vân nhìn thấy đại trận tình huống, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, hắn la lớn: "Thương Lan kiếm các tận thế sắp đến." các ngươi dãy rủa đều là phí công. Lời của hắn tựa như từng thanh lợi kiếm, nhói nhói lấy Thương Lan kiếm cắt trái tim của mỗi người. Tần Phong ánh mắt như chim cắt, thời điểm nhìn chằm chằm chiến cuộc biến hóa vi diệu, coi như đại trận sắp bị phá thời điểm, hắn quả quyết quát, có thể, ngay tại lúc này. Trong chốc lát, Chu Như Nhân dường như một đạo nhanh chóng thiểm điện, thân hình đột nhiên liền xông ra ngoài. Nàng dáng người mạnh mẽ, trường kiếm trong tay lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, trực diện Ngao Thanh Vân cùng Tiêu Viễn Sơn hai vị này độ kiếp kỳ cường giả, lại không hề sợ hãi, đang kịch liệt giao phong bên trong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kiếm tu cường đại, tại thời khắc này ở chiến trường bên trên triển lộ không bỏ sót, tia kiếm khí bén nhọn giang khắp nơi, như muốn đem không gian chung quanh đều cắt ra. Cùng lúc đó, Trường Mi cùng Tạ Vô Ngân cũng hãm sâu khẩu chiến. Hai người bọn họ liên thủ vây công một cái biến hóa cự long, đó chính là Long tộc tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất thần tướng Ngạo Bắc. Ngạo Bắc đã đạt đại thừa trung kỳ chi cảnh, thực lực sâu không lường được, chiến lực tại trong Long tộc gần với Long Vương. Chỉ thấy thân hình hắn to lớn như núi cao, mỗi một lần vung lên móng vuốt đều mang theo một hồi cuồng phong gào thét, lực lượng cảm giác mười phần. Trường Mi cùng Tạ Vô Ngân mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở Ngạo Bắc cường đại thế công hạ, vẫn là bị đánh đến liên tục bại lui. Tạ Vô Ngân trên mặt viết đầy mỏi mệt, mồ hôi càng không ngừng theo cái trán lăn xuống, mà Trường Mi cau mày, trong ánh mắt để lộ ra ngưng trọng cùng lo lắng. Các trưởng lao khác nhóm cũng nhao nhao tìm kiếm được riêng phần mình đối thủ, chủ yếu là Long tộc bát đại yêu tướng cùng Tiêu gia cao thủ. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường linh lực quang mang lấp lóe, pháp bảo quang mang hòa lẫn, tiếng la giết, pháp bảo tiếng va đập xen lẫn thành một mảnh. Phía dưới các đệ tử giống nhau giết đến khó phân thắng bại. Cứ việc trước đây đại trận tiêu hao một bộ phận địch nhân, nhưng Thương Lan kiếm các đệ tử số lượng so với địch quân liên quân, vẫn như cũ lộ ra có chút cách xa. Nhưng mà, những đệ tử này không có chút nào lùi bước chi ý, từng cái chiến ý ngang nhiên, trong ánh mắt thiêu đốt lên nóng bỏng đấu chí, hung hãn không sợ chết. Bọn hắn thi triển ra tất cả vũ liếng, các loại kiếm kỹ, pháp thuật tầng tầng lớp lớp, cảnh tượng dị thường kịch liệt. Cùng Tần Phong rằng có chính là Long tộc bát đại trong yêu tướng Ngao Tam cùng Ngao Ngũ, hai người đều đã đạt tới hợp thể trung kỳ, so Tần Phong cao hơn một cái đại cảnh giới. Ngao Tam mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung tợn quát, "Tiểu tử, ngươi cho rằng Thương Lan kiếm các liền có thể che chở ngươi? Ngươi bản tính đánh nhầm, hôm nay các ngươi toàn diện đều phải chết." Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy phách lối cùng cuồng vọng, dường như đã thấy Tần Phong đám người hủy diệt. Chương 475, điên cuồng chém hai yêu tướng. Chương 475, điên cuồng chém hai yêu tướng. Tần Phong lại vẻ mặt trấn định, khóe miệng có chút dương lên, khinh thường đáp lại nói, "Muốn chết cũng là các ngươi chết, muốn ăn hạ chúng ta, các ngươi cũng phải có cái kia tốt răng lợi." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định tín niệm cùng không sợ dũng khí, trường kiếm trong tay tại linh lực quan chú, có chút rung động, phát ra thanh thúy êm tai vụ vụ âm thanh, phản phất tại hướng địch nhân tuyên cáo chính mình cường đại cũng không thể chiến thắng. Nhị Long liếc nhau, cười lạnh thành tiếng, sau đó không chút do dự hướng phía Tần Phong bổ nhào qua, triển khai mưa to gió lớn giống như công kích. Ngao Tam hai tay múa, linh lực tại trước người hắn cấp tốc hội tụ, hình thành một đạo sôi trào mãnh liệt màn nước phòng ngự. Kia màn nước sóng nước lấp loáng, nhìn như không thể phá vỡ. Ngao Ngũ thì hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cây to lớn băng lăng, băng lăng bên trên hàn khí bốn phía, lóe ra băng lãnh quang mang. Tần Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, thân hình như điện, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Ngao Tam. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, mang theo một hồi tiếng gió gào thét. Ngao Tam trong lòng cả kinh thất sắc, trong lúc bối rối vội vàng toàn lực điều động linh lực, ý đồ ra cố màn nước phòng ngự. Nhưng mà, Tần Phong tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, hắn như cùng một thanh lưới dao, trong nháy mắt xuyên thấu màn nước. Kiếm quang trong tay mang đại thịnh, hàn mang lấp lóe, đâm thẳng Ngao Tam cổ họng. Ngao Tam mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể bản năng mong muốn tránh né, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chí mạng trường kiếm đâm tới. Ngay tại trường kiếm sắp chạm đến Ngao Tam trong nháy mắt, Ngao Ngũ đông nhiên theo khía cạnh đánh tới, hắn đem trong tay to lớn băng lăng hung hăng hướng phía Tần Phong đập tới, ý đồ lấy cái này cường đại công kích bức lui Tần Phong, cứu Ngao Tam. Băng lăng mang theo hô hô phong thành, đánh tới hướng Tần Phong phía sau lưng. Tần Phong cảm nhận được phía sau công kích, nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, chỉ thấy trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, sát sinh kiếm chém bay mà ra, thi triển ra ngự kiếm thuật. Một kiếm này ẩn chứa cực hạn phá giáp hiệu quả, quang mang chói lóa mắt. Ngao Tam quanh thân sáng lên một tầng ánh sáng, xem như Long tộc, phòng ngự của hắn tại yêu tộc bên trong có thể xưng người nổi bật, nhưng Tần Phong đối với cái này không thèm để ý chút nào. Sắc bén kia trường kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp đánh xuyên phòng ngự của hắn, sau đó, Ngao Tam kia đầu lâu to lớn bị chém bay ra ngoài, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ trời cao. Tần Phong thắng được tràng chiến dịch này thủ sát, cái này một hành động vĩ đại trong nháy mắt đốt lên toàn trường sĩ khí. Thương Lan kiếm các đệ tử thấy cảnh này, nhao nhao vung tay hô to, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng kích động quan mang. Chu Như Nhân cũng nhìn thấy cái này đặc sắc trong nháy mắt, nàng kích động quát to một tiếng, "Tốt, dễ tốt." Ngao Thanh Vân sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước, hắn một bên gấp rút đối Chu Như Nhân công kích, trong tay Long Châu quang mang lấp lóe, không ngừng phóng xuất ra cường đại linh lực công kích, một bên trong lòng âm thầm hối hận. Hắn hối hận lúc trước vì sao không có nhìn thấu Tần Phong ngụy trang, đến mức nhường thế cục phát triển cho tới bây giờ như vậy tình cảnh bất lợi. Tần Phong mặc dù thành công chém giết Ngao Tam, nhưng cũng bởi vì này chịu ngao ngày mồng 1 tháng 5 kích. Ngao Ngũ băng lăng nặng nề mà nện ở trên người hắn, hắn lập tức bị đánh đến bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, trong ánh mắt để lộ ra bất khuất quan mang. Ngao Ngũ nhìn thấy Ngao Tam chết đi, phẫn nộ trong lòng như núi lửa bộc phát giống như đạt đến đỉnh điểm. Hắn hai mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời gào thét, "Tần Phong, ta muốn ngươi đền mạng." Kia tiếng giống giận dữ chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Hắn liều lĩnh lần nữa phóng tới Tần Phong, trong tay băng lăng như mưa rơi không ngừng bắn về phía Tần Phong. băng lăng mang theo hàn khí thấu xương, vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Tần Phong mặt không thay đổi nhìn xem điên cuồng Ngao Ngũ, hắn hít sâu một hơi, đem linh lực vận chuyển tới cực hạn. Lập tức, xung quanh thân thể của hắn hình thành một tầng kiếm ý hộ thuẫn tản ra quang mang nhàn nhạt, như cùng một cái trong suốt vòng bảo hộ. Băng lăng đụng vào hộ thuẫn bên trên, nhao nhao vỡ vụn, hóa thành vụn băng rơi lả tả trên đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử một chút. Tần Phong lạnh lùng nói, sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngao Ngũ trước mặt. Động tác của hắn nhanh như quỷ mị, để cho người ta không kịp nhìn. Trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, tại dương quang chiếu dọi xuống, lóe ra hào quang chói sáng, mang theo khí thế một đi không trở lại đánh xuống. Ngao Ngũ cuống quýt dùng trong tay băng lăng ngăn cản, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, băng lăng bị trường kiếm chém thành hai khúc, lực lượng cường đại chấn động đến Ngao Ngũ cánh tay run lên, thân thể không tự chủ được rung động run một cái. Tần Phong lại không cho Ngao Ngũ cơ hội thở dốc, hắn liên tục thi triển ra kiếm nhị thôn hải. Trong chốc lát, kiếm chiêu như mưa to gió lớn giống như hướng Ngao Ngũ đánh tới. Tương đạo kiếm khí răng khắp nơi, hình thành một mảnh kiếm võng, đem Ngao Ngũ bao phủ trong đó. Ngao Ngũ tại Tần Phong công kích mãnh liệt hạ dần dần chống đỡ hết nổi, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi càng không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ thân thể của hắn. Nhưng hắn cừu hận trong lòng như hừng hực liên hỏa, chống đỡ lấy hắn tiếp tục ương ngạnh chống cự. Hắn không ngừng mà ngưng tụ linh lực, ý đồ phát động sau cùng phản kích, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhưng mà, Tần Phong một kiếm này uy lực thực sự quá mạnh. Hắn mỗi một kiếm đều tinh chuẩn trúng đích Ngao Ngũ yếu hại, kiếm kiếm chí mạng. Rốt cuộc, tại Tần Phong một lần cường lực công kích đến, Ngao Ngũ cũng không còn cách nào chèo chống. Phong ngự của hắn bị triệt để đánh tan, Tần Phong trường kiếm giống như rắn độc cấp tốc đâm vào trái tim của hắn. Ngao Ngũ thân thể run lên bần bật, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận, sau đó thân thể chậm rãi ngã xuống, kết thúc tính mạng của hắn. Theo Ngao Tam cùng Ngao Ngũ ngã xuống, trên chiến trường thế cục trong nháy mắt đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lớn biến hóa lớn. Long tộc cùng Tiêu gia liên quân sĩ khí nhận lấy trước nay chưa từng có cực lớn đả kích, bọn hắn bắt đầu xuất hiện bối rối cùng lung lay. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra sợ hãi cùng mê mang, nguyên bản chặt chẽ trận hình cũng biến thành lỏng lẻo lên. Mà Thương Lan kiếm các đệ tử thì sĩ khí đại chấn, bọn hắn hô to Tần Phong danh tự, thanh âm vang tận mây xanh. Dường như bị rót vào vô tận lực lượng, như mãnh hổ giống như hướng địch nhân đánh tới, thế công càng thêm mãnh liệt. Lúc này, Chu Như Nhân cùng Ngao Thanh Vân, Tiêu Viễn Sơn chiến đấu cũng tiến vào mấu chốt giai đoạn. Chu Như Nhân mặt sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiên định, nàng thi triển ra Thương Lan kiếm các chấn tông kiếm pháp kiếm diệu tinh hà. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng quang mang đại thịnh, một đạo kiếm quang sáng chói như ngân hà giống như hoạch qua bầu trời, quang mang chói lóa mắt, đem Ngao Thanh Vân cùng Tiêu Viễn Sơn bao phủ trong đó. Trong kiếm quang kia ẩn chứa cường đại linh lực, như muốn đem mọi thứ đều hủy diệt. Ngao Thanh Vân cùng Tiêu Viễn Sơn sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được cái này cường đại uy hiếp, vội vàng liên thủ ngăn cản. Ngao Thanh Vân trong tay Long Châu hào quang tỏa sáng, Tiêu gia chuyển thế pháp bảo cũng lóe ra thần bí quang mang, hai người linh lực dung hợp lẫn nhau, trước người hình thành một đạo cường đại linh khí hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên quang mang lưu chuyển, nhìn như không thể phá vỡ. Nhưng mà, Chu Như Nhân công kích quá mức cường đại. Kiếm quang như lưỡi dao không ngừng cắt linh khí hộ thuẫn, mỗi một lần cắt chém đều phát ra tiếng cọ sát chói tai. Chương 476, chém giết Ngao Bắc. Chương 476, chém giết Ngao Bắc. Hộ thuẫn bên trên rất sắp xuất hiện rồi từng đạo vết rách, không hề đứt đoạn lan tràn, như là vỡ vụn mạng nhện. Ngao Thanh Vân cùng Tiêu Viễn Sơn trong lòng lo lắng và phần, bọn hắn trên trán hiện đầy mồ hôi, không ngừng tăng lớn linh lực chuyển vận, ý đồ chữa trị hộ thuẫn, nhưng mọi thứ đều là phí công. Theo một tiếng vang thật lớn, hộ thuẫn bị triệt để đánh nát. Tiêu cường đại kiếm quang như mãnh liệt như thủy triều đem bọn hắn bao phủ, Ngao Thanh Vân cùng Tiêu Viễn Sơn bị đánh đến rút lui ho ra máu. Thân thể của bọn hắn nặng nề mà đụng ở hậu phương trên núi, gây nên một hồi ngọn núi chấn động, hòn đá nhao nhao lăn xuống. Trường Mi hai người bị Ngạo Bắc đè lên đánh, tình huống 10 phần nguy cấp. Ngạo Bắc không hổ là Long tộc đệ nhất thần tướng, thực lực siêu quần. Giờ phút này, Tạ Vô Ngân một cái cánh tay đã không thấy, máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn tại ương ngạnh chống cự. Trường Mi râu ria lông mày cũng đều nhuộm thành màu đỏ, trên thân tràn đầy vết thương, trạng thái 10 phần thê thảm. Ngạo Bắc lại một móng đuốt đập tới, kia móng đuốt mang theo lực lượng cường đại cùng tiếng gió gào thét, mắt thấy là phải đem Trường Mi đập thành huyết vụ. Trường Mi con ngươi hơi co lại, trong lòng biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn vẫn kiên trì sáng lên một tầng vòng phòng hộ. Nhưng mà, cái kia tầng vòng phòng hộ tại Ngạo Bắc cường đại công kích đến trong nháy mắt liền bị đánh thành mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trên không trung. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang từ phía sau đánh tới. Kiếm quang này tốc độ cực nhanh, như là một đạo thiểm điện hoạch qua bầu trời. Trực tiếp đem Ngạo Bắc đánh cho rút lui mấy trăm trượng xa, thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Trường Mi lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ, mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc nhìn lại, hóa ra là Tần Phong. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, phải biết Ngạo Bắc thật là đại thừa kỳ, so Tần Phong cao hai cái đại cảnh giới, chính mình cũng kém chút chết tại trong tay đối phương, Tần Phong thế mà có thể trực tiếp đem hắn đánh lui, cái này là bực nào kinh người chiến lực. Ngạo mặt phía Bắc lộ âm trầm, ánh mắt kia dường như có thể đem không khí xung quanh đều đông kết, trong miệng hắn phát ra băng lãnh thanh âm, chỉ là một cái động hư kỳ, cũng dám đi lên chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, chỉ thấy hắn há mồm phun một cái, trong chốc lát, mấy đầu cột nước như mãnh liệt giao long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế lao thẳng về phía Tần Phong ba người. Kia trong cột nước, từng kia hơi lạnh tỏa ra, phản phất có một loại lực lượng vô hình, muốn đem thế gian vạn vật đều kéo vào trong hầm băng, khiến cho không gian xung quanh đều tựa hồ bị cố hàn ý này ăn mòn, biến chậm chạp mà ngưng trệ. Trường Mi trưởng lão thân ở cố hàn ý này bao phủ phía dưới, chỉ cảm thấy thân thể của mình biến nặng dị thường, mỗi một cái động tác đều giống như tại đậm đặc bùn nhau bên trong giấy rùa, hành động biến chậm chạp vô cùng. Hắn lòng nóng như lửa đốt, la lớn, mau lui lại. Hắn một chiêu này mang theo giảm tốc hiệu quả. Thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ, hắn biết rõ một kích này uy lực, tại cái này giảm tốc khốn cảnh hạn, mong muốn tránh thoát cơ hội là chuyện không thể nào. Tạ Vô Ngân giống nhau hám sâu khốn cảnh, hắn cảm giác thân thể của mình dường như bị vô số căn nhìn không thấy dây từng chăm chú trói buộc, không thể động đậy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, biết lấy chính mình trước mắt trạng thái, quả quyết không có khả năng đón lấy cái này bén nhọn như vậy một kích. Lúc này, Chu Như Nhân thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, một lòng mong muốn tiến lên nghị cách cứu viện. Nhưng mà, Ngao Thanh Vân cùng hắn đồng bọn lại như quỷ mị giống như kéo chặt lấy nàng. Ngao Thanh Vân phát ra một hồi tùy tiện cười to, còn muốn đi cứu viện, đừng có năng động, hôm nay liền đem ngươi Thương Lan kiếm các nội tình toàn đã quang. Tiếng cười kia bên trong đầy đắc ý cùng phách lối, dường như đã thấy Thương Lan kiếm các tại bọn hắn công kích đến sụp đổ cảnh tượng. Chu Như Nhân lập tức trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy tức giận quát, muốn chết. Nói, kiếm trong tay của nàng quang mang đại thịnh, như là một vầng mặt trời chói chang, mang theo vô tận lửa giận càng thêm hung mãnh công hướng Ngao Thanh Vân. Hai người cùng là độ kiếp kỳ cao thủ, trong lúc nhất thời, kiếm ảnh giao thoa, linh lực bốn phía, không khí chung quanh đều bị cái này cường đại linh lực ba động quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng ở cái này giao phong kịch liệt bên trong, cứ việc Chu Như Nhân chiếm thượng phong, có thể trong thời gian ngắn cũng khó có thể thoát khỏi Ngao Thanh Vân dây dưa, thoát thân đi cứu viện trưởng Mi cùng Tạ Vô Ngân. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong lại như một đạo vạch phá đêm tối thiểm điện, rút kiếm một chạm, sử xuất cái kia uy lực tuyệt luân vạn kiếm nhất. Chỉ thấy một đạo kinh thiên kiếm mang trong nháy mắt sáng lên, quang mang kia phảng phất muốn đem thiên địa đều vỡ ra đến, quang mang đi tới chỗ, mọi thứ đều bị chiếu rọi đến giống như ban ngày, trời đều dường như sáng lên mấy phần. Đạo kiếm quang này ẩn chứa Tần Phong cường đại linh lực cùng tinh xảo kiếm kỹ, nó mang theo một loại vô kiên bất tồi khí thế, như cùng một thanh lưỡi dao, thẳng tắp chém về phía ngã bắc. Tất cả mọi người bị một màn bất thình lình cả kinh trợn mắt hốt mồm, mắt mở thật to, miệng cũng không tự giác mở ra, mặt mũi tràn đầy đều là ánh mắt khiếp sợ. Chỉ thấy kia kiếm quang hiện lên, ngã bắc kia cường đại thân thể vậy mà trực tiếp theo giữa người bị chém làm hai đoạn. Trong chốc lát, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, chiếu xuống dài giữa không trung, hai đoạn to lớn long thi mang theo tiếng vang trầm nặng rớt xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Mọi người tại đây lập tức một mảnh xôn xao, tiếng thán phục, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, tất cả mọi người không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Phía dưới Lục Sơn vẻ mặt kính nể mà nhìn xem Tần Phong, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, kích động nói rằng, Tần huynh thật sự là tuyệt thế loại người hung ác đâu, lại có hai cái đại cảnh giới chạm định, hơn nữa còn là long tộc đệ nhất thần tướng. Loại trình độ này liền xem như trưởng môn, lúc tuổi còn trẻ cũng không đạt được loại này lực sát thương, quả thực quá mạnh. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút run rẩy, trong lòng đối Tần Phong khâm phục chi tình giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Trường Mi trưởng lão nguyên vốn đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong phủ xuống, nhưng mà kia khí tức tử vong lại trong nháy mắt tiêu tán. Hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngu ngơ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cứu hắn đúng là cái này trước mắt cái này động hư kỳ tiểu tử, cái này thật sự là quá làm cho người kinh ngạc, phảng phất là một trận không thể tưởng tượng nổi mộng cảnh. Tạ Vô Ngân cũng như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Trong lòng âm thầm may mắn chính mình nhặt về một cái mạng. Hắn biết rõ, nếu như không phải mới vừa Tần Phong ra tay, chính mình tất nhiên sẽ tại Ngạo Bắc công kích đến hôi phiên diệt, cho lúc trước Tần Phong tìm những cái kia phiền toái đều thật cảm thấy hổ thẹn. Tiểu Long nữ nhìn xem Tần Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, song tay nắm chặt ở trước ngực, trong lòng tự đủ còn phải là Tần đại ca, cái này kiếm kỹ quá muốn mạng. Trên mặt của nàng tràn đầy kích động đỏ ửng, dường như Tần Phong một kiếm này đã in dấu thật sâu ấn trong lòng của nàng, trở thành trong nội tâm nàng cường đại nhất, anh dũng nhất biểu tượng. Thương Lan kiếm các bên này, mọi người thấy Tần Phong như thế dũng mãnh như thần biểu hiện, sĩ khí phóng đại, như là thiêu đốt hỏa diễm, trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Đại gia nhao nhao kêu gào, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, điên cuồng chém giết yêu tộc cùng tiêu gia người. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường hô tiếng giết rung trời, linh lực quang mang bốn phía lấp lóe, máu tươi vẩy ra, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Chương 477, chấn động đông vực. Chương 477, chấn động đông vực. Mặc dù Thương Lan kiếm các tại nhân số bên trên còn ở thế yếu, nhưng lúc này kêu cao khí thế cũng đã như mãnh liệt thủy triều, chứng không ít, dường như cố khí thế này đã trở thành bọn hắn vũ khí mạnh mẽ nhất, có thể đền bù nhân số bên trên không đủ. Tần Phong không ngừng nghỉ chút nào, như cùng một đầu hung manh báo săn, trực tiếp giết đến phía dưới đệ tử trong đám. Thân ảnh của hắn trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, kiếm trong tay như linh động gián động, mỗi một lần vung lên đều mang theo một mảnh huyết hoa, còn hổ gặp bầy dê điên cuồng giết chóc. Những cái kia yêu tộc đệ tử tại công kích của hắn hạ, không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao tan tác, nguyên bản chỉnh tề trận hình trong nháy mắt sụp đổ. Tần Phong dẫn đầu Thương Lan kiếm các đệ tử trong chiến trường giết bảy vào bảy ra, chỗ đến, địch nhân thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Hắn dũng mãnh biểu hiện trở thành trên chiến trường một đạo xinh đẹp phong cảnh, khích lệ Thương Lan kiếm các đệ tử dũng cảm tiến tới. Mắt thấy nhân số ưu thế đã không còn, Ngao Thanh Vân sắc mặt biến cực kỳ khó coi, như là đáy nổi đồng dạng đen nhánh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói rằng, rút lui. Vì trận chiến tranh này, hắn nhưng là chuẩn bị dòng dã 3 tháng, trong lúc này, hắn chẳng những khôi phục thương thế, tu vi còn có điều tình tiến, đồng thời còn liên hợp tiêu ra. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới lại bởi vì một cái Tần Phong cuối cùng thất bại thảm hại, cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác bị thất bại như sóng biển mãnh liệt, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Nhưng hắn cũng tin tưởng, nếu như còn như vậy tiếp tục đánh xuống, chẳng những hắn bắt không được Chu Như Nhân, tầng dưới chốt tộc nhân cũng đều sẽ bị giết bảy tám phần, kia nhiều năm như vậy nội tình coi như đều phó mặc, chỗ lấy trước mắt chỉ có thể lựa chọn rút lui. Tất cả Long tộc cùng người của Tiếu gia đều như chó nhà có tang, điên cuồng hướng Đông Hải mà đi, thân ảnh của bọn hắn tại trong lúc bối rối dần dần biến mất ở phương xa. Chu Như Nhân lại không chịu bỏ qua, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, lớn tiếng nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Nàng như cùng một con phẫn nộ phượng hoàng, trực tiếp đi theo giết tới. Đang truy đuổi quá trình bên trong, nàng chờ đúng thời cơ, kiếm trong tay mang theo kiếm khí bén nhọn, cuối cùng một kiếm chạm tại Ngao Thanh Vân trên lưng, trong nháy mắt chém ra một đầu dữ tợn vết thương, máu tươi như chú. Bất quá, dù sao tất cả mọi người là độ kiếp kỳ cao thủ, nếu như đối phương liều mạng muốn chạy, muốn lưu lại một người cũng là rất khó. Nhưng vô luận như thế nào, Long tộc lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, qua chiến dịch này, trong vòng trăm năm chỉ sợ đều khó có khả năng lại xâm chiếm lục địa, mà Thương Lan kiếm các thì là đại hoạch toàn thắng, trở thành cuộc chiến tranh này cuối cùng bên thắng. Nhìn thấy một màn này, tất cả Thương Lan kiếm các đệ tử đều kích động đến rơi nước mắt, tiếng hoan hô như sấm nổ vang lên, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng tự hào nụ cười, kia là trải qua thời gian dài cố gắng cùng chiến đấu sau, rốt cục đạt được thắng lợi vui sướng. Cái này thắng lợi kiếm không dễ, bọn hắn vì thế chuẩn bị thời gian dài như vậy, bỏ ra vô số mồ hôi cùng cố gắng, bây giờ rốt cục đánh lùi địch nhân, trong lòng cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Chiến hậu, đại gia bắt đầu bận rộn thu thập chiến lợi phẩm. Tần Phong ánh mắt nhạy cảm, cấp tốc thu hồi Ngao Tam, Ngao Ngũ còn có Ngao Bắt chữa vật giới chỉ. Lần này, hắn liên chạm địch quân 3 tên đại tướng, hắn anh dũng biểu hiện hoàn toàn đánh tan địch quân sĩ khí, trở thành trận chiến tranh này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất công thần. Tên của hắn, tại thời khắc này, như là sáng chói sao trời, tại Thương Lan kiếm các lòng của mọi người bên trong lóng lánh nhất hào quang chói sáng. Pháp Bùi đại sư thấy bên này chuyện, liền dẫn chúng tăng vắng người tĩnh rời đi. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiều hạ lộ ra phá lệ yên tĩnh, dường như trận này kịch liệt chiến tranh không có quan hệ gì với bọn hắn chỉ là cuộc chiến tranh này người đứng xem, tại sau khi chiến tranh kết thúc, lại trở về chính mình con đường tu hành. Thương Lan kiếm các thu hoạch lần này không chỉ là những chiến lợi phẩm này, còn có Ngự Kiếm Sơn Trang tất cả sản nghiệp cũng đều sẽ về tới tông môn danh nghĩa. Mặc dù Long tộc diệt Ngự Kiếm Sơn Trang, nhưng là bọn hắn đã bị đánh lui, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn là tuyệt đối không còn dám đạp vào lục địa. Trận chiến tranh này, Long tộc cùng Tiêu gia có thể nói là Thương Lan kiếm các làm áo cưới, nhường Thương Lan kiếm các ở trong cuộc tranh đấu này thu được ích lợi thật lớn. Nhìn xem hải lượng chiến lợi phẩm, Chu Như Nhân cũng vẻ mặt tươi cười, hết sức cao hứng nói rằng, lần này thu hoạch rất tốt, hơn nữa còn giải trừ một cái tai họa ngầm. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại thỏa mãn cảm giác. Dường như đã thấy Thương Lan kiếm các tương lai phồn bình cảnh tượng. Nếu không phải tông môn đệ tử còn cần trưởng thành, ta nhất định phải giết tới trên biển đem bọn hắn diệt không thể. Trong giọng nói của nàng mặc dù tràn đầy sắc ý, nhưng cũng để lộ ra xem như trưởng môn bất đắc dĩ, nàng biết rõ tông môn phát triển cần thời gian cùng ổn định, không thể bởi vì trùng động nhất thời mà làm ra hành động mạo hiểm. Tạ Vô Ngân cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý, nói rằng, cái này đã rất khá, chúng ta lần này thu hoạch tương đối khá, hẳn là điều dưỡng sinh tức. Ngữ khí của hắn 10 phần trầm ổn, xem như Thương Lan kiếm các lão nhân, hắn hiểu được tại kinh nghiệm trận đại chiến này về sau, tông môn cần thời gian đến khôi phục nguyên khí, củng cố thực lực, là sự phát triển của tương lai đánh xuống cơ sở vững chắc. Tần Phong đánh xong trận chiến này, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối nhớ sư phụ. Hắn biết, chính mình cũng nên về trung vực thăm sư phụ một chút, không biết rõ sư phụ đến cùng chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn, sư phụ là hắn người trọng yếu nhất, là hắn tu tiên đạo lộ bên trên người dẫn đường, bây giờ sư phụ tình huống không rõ, hắn lòng nóng như lửa đốt. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn là quyết định trước tiên đem thu lại tài nguyên thật tốt tiêu hóa một phen, hắn biết rõ chỉ có tăng lên thực lực của mình, khả năng trong tương lai con đường tu tiên bên trên đi được càng xa. Nếu không, những này chân quý tài nguyên cũng chỉ là một đống phế vật vô dụng, lãng phí một cách vô ích. Thế là, hắn lần nữa đóng lại quan, ở đằng kia tĩnh mịch phòng bế quan bên trong, cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào trong tu luyện, ý đồ xung kích cảnh giới càng cao hơn, tìm kiếm thực lực đột phá. Tại ngoại giới, Long tộc cùng Tiêu gia liên hợp lại tiến đánh Thương Lan kiếm các, đồng thời thảm bại chuyện như một hồi cuồng phong, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đông vực. Tin tức này như là quả bom nặng ký, tại Đông vực tu tiên giới đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Long tộc nội tình sâu bao nhiêu, tại Đông vực có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Bọn hắn nắm giữ thực lực cường đại cùng lịch sử lâu đời, cho tới nay đều là Đông vực một cố cường đại thế lực. Không nghĩ tới lần này thế mà bại, hơn nữa bại như thế hoàn toàn, cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tại giao nhân đảo, Ngô Uyển Thanh nghe được tin tức này sau, lập tức mừng rỡ cả ngày không ngậm miệng được, nàng kia mỹ lệ trong ánh mắt lóe ra vui sướng qua mang, trong lòng tràn đầy đối Tần Phong sùng bái cùng ái mộ. Nàng hưng phấn nói, Tần đại ca đây cũng quá lợi hại. Giọng nói kia bên trong tràn đầy thiếu nữ thẹn thùng cùng kích động, dường như Tần Phong thắng lợi chính là nàng thắng lợi của mình. Vu Yến nhìn thấy nữ nhi bộ này hoa si dáng vẻ, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ai, cũng không biết hắn có thể không có thể cảm nhận được ngươi vui sướng. Chương 478, các phe động thái chương 478, các phe động thái nàng làm vì mẫu thân, biết con gái không ai bằng mẹ, Vu Uyển Thanh ý đồ kia nàng lại há có thể nhìn không ra. Trong nội tâm nàng minh bạch, Tần Phong là một cái chí hướng rộng lớn tu tiên giả, không có khả năng lưu luyến tại cái này đâu được. Tương lai của hắn tràn đầy vô hạn khả năng, là tương lai nhất định phải chấn nhiếp chư thiên nhân vật. Xem ra mình nữ nhi tương tư đơn phương cũng chỉ có thể dạng này, trong lòng của nàng không khỏi nổi lên một tia nhàn nhạt yêu thương, là nữ nhi tình cảm cảm thấy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Tại Long Cung, Ngao Thanh Vân lần này có thể nói là mất cả trì lẫn trải, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, dường như không khí chung quanh đều bị cơn giận của hắn chỗ ô nhiễm. Hắn chẳng những không có cầm xuống Thương Lan kiếm cát, tự thân còn bị thương rất nặng, kia vết thương không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức nhường thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. thủ hạ cũng tổn thất nặng nề, một nhóm lớn thủ hạ đắc lực trong cuộc chiến tranh này mất mạng, cái này khiến thực lực của hắn bị đả kích lớn. Hắn giờ phút này sắc mặt đen nhánh, dường như đều có thể chảy ra nước, tức giật quát, khá lắm Tần Phong, ta nhớ kỹ ngươi, ngày khác có một ngày bản vương nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Nói xong, tâm tình của hắn quá kích động, trực tiếp ho ra một ngụm máu, kia máu tươi trên mặt đất nước bắn, lộ ra phá lệ trước mắt. Hắn thời điểm ra đi rất gấp, bởi vì lúc trước cứng rắn chịu chu như nhân một kiếm, kiếm ý kia bây giờ còn đang trong cơ thể hắn tán loạn, nhường hắn khó chịu không thôi, mỗi đi một bước đều lộ ra mười phần gian nan. Quy thừa tướng ở một bên lo lắng quên đủ, Long Vương bất giận, ngươi bây giờ tổn thương rất nặng, chưa khỏi vết thương quan trọng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng, biết rõ Ngao Thanh Vân thương thế nếu như trễ trị liệu, hậu quả khó mà lường được. Hắn tranh thủ thời gian phân phó thủ hạ người chuẩn bị các loại đan dược chữa thương cùng pháp bảo, hy vọng có thể mau chóng trợ giúp Ngao Thanh Vân khôi phục thương thế. Tại Tiêu gia tổ địa, Tiêu Viễn Sơn giờ phút này cũng vẻ mặt buồn điệu, tâm tình mười phần không dễ chịu. Lúc đầu hắn là nghĩ đến cùng Long tộc cùng một chỗ làm tiền, bằng vào Long tộc thực lực cường đại cùng mình Tiêu gia nội tình, vốn cho rằng có thể thoải mái mà thu hoạch được một chút chỗ tốt. Lại không nghĩ rằng Thương Lan kiếm các chuẩn bị như thế đầy đủ, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Một trận chiến này xuống tới, Tiêu gia tổn thất nặng nề, không chỉ có tổn thất rất nhiều nhân lực cùng vật lực, gia tộc danh dự cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Xem ra lần này rất nhiều năm đều chậm không tới, trong lòng của hắn tràn đầy biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Nghĩ đến cái này, hắn lại nhịn không được ho khan vài tiếng. Kia tiếng ho khan tại yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ chói tai. Phía dưới một thanh niên lo lắng mà hỏi thăm, lão tổ, thương thế của ngươi thế nào? Người này chính là Tiêu Minh Đường, chính là thằng xui xẻo này trước đó bị Tần Phong lắc lư, đưa đến Long tộc cùng Tiêu gia đại chiến. Nếu như không phải hắn lúc trước trong trận chiến ấy tổn thất đông đảo lời nói, lần này Tiêu gia còn có thể nhiều mấy phần phần thắng, đáng tiếc mọi thứ đều không có hối hận có thể nói. Trong lòng của hắn tràn đầy tự trách cùng hối hận, nhìn xem Tiêu Viễn Sơn dáng vẻ, trong lòng của hắn mười phần khó chịu, âm thầm thề về sau nhất định phải càng thêm cẩn thận, không thể tái phạm giống nhau sai lầm. Tại Tần Phong bế quan thời kỳ, Thương Lan kiếm các cũng tại tích cực tiến hành chiến hậu trùng kiến cùng phát triển. Các đệ tử tại các trưởng lao dẫn đầu hạng, bắt đầu khắc khổ tu luyện, bọn hắn biết rõ chỉ có thực lực bản thân cường đại, khả năng tại cái này tràn ngập nguy hiểm tu tiên giới đặt chân. Đồng thời, tông môn cũng tại chỉnh hợp Ngự Kiếm Sơn trang sản nghiệp, đem nó hợp lý phân phối tới từng cái bộ môn, khiến cho Thương Lan kiếm các tài nguyên càng thêm phong phú, thực lực tiến một bước tăng cường. Mà tại đông vực địa phương khác, các đại môn phái cùng tu tiên gia tộc cũng tại mật thiết chú ý Thương Lan kiếm các động thái. Bọn hắn nhìn thấy Thương Lan kiếm cắt trong cuộc chiến tranh này cho thấy thực lực cường đại, trong lòng đã hâm mộ lại kiêng kỵ. Một chút tiểu môn phái bắt đầu tìm kiếm cùng Thương Lan kiếm các hợp tác, hy vọng có thể mượn nhờ Thương Lan kiếm các thế lực đến để thăng địa vị của mình cùng thực lực. Tại tu chân giới, tài nguyên tranh đoạt thủy chung là kịch liệt nhất. Theo Thương Lan kiếm các thắng lợi, một chút nguyên bản bị Long tộc cùng Tiêu gia khống chế linh quáng, tiên thảo vườn các loại tư nguyên bảo địa cũng đã trở thành Thương Lan kiếm các chiến lợi phẩm. Tại Tần Phong bế quan quá trình bên trong, khả năng bởi vì đột phá quá nhanh nguyên nhân, hắn gặp một chút bình cảnh. Mặc dù hắn nắm giữ tài nguyên phong phú cùng cường đại thiên phú, nhưng mong muốn trong thời gian ngắn liên tục đột phá cảnh giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn không ngừng mà nếm thử các loại phương pháp tu luyện, ý đồ từ đó tìm tới đột phá linh cảm. Ở đằng kia tĩnh mịch phòng bế quan bên trong, thân ảnh của hắn lộ ra phá lệ cô độc, nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy chung kiên định, tràn đầy đối thực lực tăng lên khát vọng. Rốt cục, trải qua thời gian dài cố gắng cùng nếm thử, Tần Phong cảm giác được linh lực của mình có một tia bừng lòng, trong lòng của hắn vui mừng, biết mình tức sẽ nên đón đột phá. Hắn tập trung tinh lực, đem toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào trong tu luyện, dẫn dắt đến kia cố bừng lòng linh lực tại thể nội trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, không ngừng mà đánh thẳng vào cảnh giới càng cao hơn hàng rào. Theo thời gian trôi qua, kia cố linh lực càng ngày càng cường đại, xung kích cường độ cũng càng lúc càng lớn, rốt cục, tại nào đó trong nháy mắt, hắn thành công đột phá bình cảnh, đạt đến động hư hậu kỳ. Trên người hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức kia đang bế quan trong phòng tràn ngập ra, phản phất tại tuyên cáo thực lực của hắn lại có mới tăng lên. Tần Phong sau khi xuất quan, Thương Lang kiếm các tất cả mọi người cảm nhận được biến hóa của hắn. Khí chất của hắn càng thêm trầm ổn, trong ánh mắt để lộ ra một loại càng thâm thúy hơn quan mang, thực lực tăng lên nhường hắn trong mắt mọi người càng thêm thần bí mà cường đại. Chu Như Nhân nhìn thấy Tần Phong biến hóa, trong lòng tán thưởng, từ ấy năm tới nay như vậy nàng chưa từng thấy qua loại này yêu nghiệt. Nàng cười đối Tần Phong nói rằng, chúc mừng ngươi lại đột phá cảnh giới, thật là một cái yêu nghiệt nha. Tần Phong khẽ gật đầu, ta tu luyện tài nguyên xa so với người khác nhiều, lần này may mắn mà thôi. Chu Như Nhân trong mắt chứa không bỏ, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn rời đi? Thanh âm của nàng khẩn trương, dường như cái này hỏi một chút liền có thể lưu lại Tần Phong rời đi bước chân. Tần Phong thần tình nghiêm túc, trung điệp nhẹ gật đầu, giọng kiên định nói, "Ân, ta cần về liên minh xử lý một chút chuyện quan trọng." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tâm, dường như những chuyện kia đang nội vàng gọi về hắn. Chu Như Nhân mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng minh bạch không cách nào cưỡng cầu, nàng khẽ nhíu lấy tú lệ trừ mi, ngựa khí mang theo một chút bất đắc dĩ, "Ngươi vĩnh viễn là ta Thương Lan kiếm các trưởng lão, nơi này là nhà của ngươi, nhớ kỹ có rảnh nhiều trở lại thăm một chút." Lúc này, Tạ Vô Ngân nện bước hơi có vẻ bước chân nặng nề đi lên phía trước, khắp khuôn mặt là vẻ ấy nấy, thành khẩn nói rằng, "Trước đó là ta thái độ không tốt, nhiều lần cùng ngươi đối chọi gay gắt, thật sự là lỗi lầm của ta, còn xin ngươi tha thứ cho ta." Trong ánh mắt của hắn lóe ra hối hận, hồi tưởng lại trước kia những cái kia xúc động hành vi, nhất là tại thời khắc mấu chốt, Tần Phong kia uy lực kinh người một kiếm chém giết Long tộc đệ nhất thần tướng, cứu vớt tính mạng của mình, phần ân tình này cùng mình trước đó việc đã làm so sánh, nhường nội tâm của hắn tràn đầy tự trách. Tần Phong thoải mái khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vẻ tha thứ nụ cười, những cái kia đều là chuyện đã qua, không cần chú ý. Nụ cười của hắn như dương quang giống như ấm áp, dường như có thể xua tan tất cả vẻ lo lắng. Chương 479, tính tình đại biến sư phụ chương 479, tính tình đại biến sư phụ cáo biệt đám người, Tần Phong quay người nhanh chân đi xuống chân núi. Sau lưng, một đám đệ tử nhao nhao tuôn ra, ánh mắt của bọn hắn như là sợi tơ đồng dạng chăm chú quấn quanh ở Tần Phong trên bóng lưng, trên mặt tràn đầy sự tiếc nuối chi tình, bộ dáng kia dường như nói bọn hắn đối Tần Phong ỷ lại cùng kính trọng. Tần Phong một đường đi vào Thương Lan thành, trực tiếp đi hướng khóa vực truyền tống trận. Khi hắn bước vào truyền tống trận một phút này, quang mang trong nháy mắt lập lòe, lực lượng cường đại đem thân ảnh của hắn bao khỏa, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp chuyển hướng trung vực trung thiên thành. Tần Phong nhìn qua chung quanh quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng, trong lòng giống như đổ ngũ vị bình, đùi ngùi mai thôi. Từ lần trước tiến về thánh vực, lại chằn trọc đông vực, tuế nguyệt như lưu, trong bất chi bất giác đã qua rất nhiều năm. Trước kia ở chỗ này từng ly từng tí, những cái kia vui cười, nước mắt, phấn đấu cùng trưởng thành, giống như thủy triều sông lên đầu, một loại mãnh liệt hoài niệm cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn không có chút nào dừng lại, bước chân vội vàng thẳng đến liên minh tổng bộ, trong lòng thời điểm mong nhớ lấy sư phụ tình trạng, kia là hắn giờ phút này nhất lo lắng chuyện. Vừa một bước vào liên minh tổng bộ, liền gặp Liễu Mộc Giao. Lúc này Liễu Mộc Giao, sắc mặt so sánh trước kia càng thêm trắng bệnh như tờ giấy, thân hình cũng lộ ra càng thêm yếu đuối không chịu nổi, dường như một hồi gió nhẹ liền có thể đưa nàng thổi ngã, để cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng thương tiếc. Tần Phong thấy này, trong lòng đột nhiên đau xót, dường như bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt, âm thầm thề, lần này trở về, nhất định phải tìm ra tổn thương sư muội kẻ đầu sỏ, đem nó hoàn toàn tiêu diệt, tuyệt không nhường sư muội lại chịu một tia tổn thương. Liễu Mộng Giao nhìn thấy Tần Phong, hốc mắt trong nháy mắt ướt át, nước mắt trong suốt tại trong hốc mắt đảo quanh, dường như nhận hết bất cứ hài tử gặp được thân nhân đồng dạng, lập tức bổ nhào vào Tần Phong trong ngực, thanh âm mang theo nghẹn ngào nói, "Sư minh, người rốt cục trở về." Hai cánh tay của nàng ôm chặt lấy Tần Phong, phảng phất muốn đem tất cả tưởng niệm đều truyền lại cho hắn. Tần Phong đưa tay, nhẹ nhàng luốt luốt Liễu Mộng Giao đầu, trong mắt tràn đầy cương triều cùng dịu dàng, phảng phất tại nhìn xem thế gian chân quý nhất bảo bối. Hai người ngồi xuống, trò chuyện lên trước kia đủ loại chuyện lý thú, những cái kia đã từng cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ mạo hiểm thời gian tại lời nói ở giữa tái hiện, hoan thanh tiếu ngự trong phòng quanh quẩn, tạm thời xua tán đi một chút bao phủ ở trong lòng vẻ lo lắng. Nhưng khi nói về sư phụ lúc, Liễu Mộng Giao sắc mặt biến hết sức khó coi, nàng than nhẹ một tiếng, trong giọng nói lộ ra thật sâu bất đắc dĩ, sư phụ nàng thay đổi, biến ta đều nhanh không nhận ra. Tần Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vội vàng hỏi, thay đổi? Nàng là thụ thương, vẫn là bị người đoạt xá? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Liễu Mộng Giao cao mày, thần sắc buồn rầu nói nói, kia cũng không có, ai, ngược lại ta cũng nói không rõ, ngươi vẫn là mình đi xem một chút ta. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên chọc giận nàng, nàng hiện tại tính tình biến rất cổ quái, nếu là chọc tới nàng, nàng nhất định sẽ hung hăng trừng phạt ngươi, nói không chừng thật sẽ đánh chết ngươi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối Tần Phong quan tâm cùng lo lắng. Tần Phong không hề lo lắng cười cười, tràn đầy tự tin nói, làm sao có thể, sư phụ thương ta như vậy, nàng sẽ không làm gì ta. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia của tưởng, dường như không tin sư phụ sẽ thật gây bất lợi cho hắn. Tại mục phủ, tòa này Đoan Mục Tuyết là truy cầu Tần Phong mà đưa cho Mục Vô Song trong phủ đệ. Mục Vô Song đang lặng lặng ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, dốc lòng tu hành. Nàng tuyệt mỹ trên dung nhan bao phủ một tầng thanh lanh khí tức, dường như không khí chung quanh đều bị đông cứng, cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Lúc này, Liễu Mộng Giao cẩn thận từng ly từng tí ở ngoài cửa gõ cửa, nhẹ nói, sư phụ, ta sư minh trở về. Thanh âm của nàng nhẹ như là con muỗi ong ong, sợ đã quấy rầy ngay tại tu hành sư phụ. Trong phòng truyền đến Mục Vô Song mang theo không vui thanh âm, vào đi. Thanh âm kia lạnh lẽo cứng rắn, không có một tia nhiệt độ. Tần Phong vẻ mặt tươi cười đi tiến ra phòng, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Mục Vô Song, hương phấn nói, sư phụ, hoa, ngươi bây giờ tu vi tới cái gì cấp độ? Nhìn thật mạnh a, ta cũng có thể cảm giác được trên người ngươi phát ra khí tức cường đại. Trên mặt của hắn tràn đầy đối sư phụ kính nể cùng hiếu kỳ. Mục Vô Song lại mặt không biểu tình, lạnh lùng đáp lại, có việc. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, dường như Tần Phong chỉ là một cái không quan trọng người xa lạ. Tần Phong dừng một chút, vẫn như cũ cười nói, cũng không có việc gì, liền là nhớ ngươi, đặc biệt ghé thăm ngươi một chút. Hắn ý đồ dùng nụ cười cùng ấm áp lời nói đánh vỡ cái này bằng lãnh bầu không khí. Mục Vô Song không chút lưu tình nói, ngươi bây giờ thấy, rời đi a, ta còn muốn tu luyện. Ngữ khí của nàng không thể nghi ngờ, không có cho Tần Phong lưu lại một chút chỗ trống. Tần Phong lập tức ngây dại, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, dường như bị một chậu băng lánh nước vào đầu dội xuống, từ đỉnh đầu mát tới lòng bàn chân. Trước kia sư phụ mặc dù nói chuyện cũng rất táo bạo, nhưng hắn luôn có thể theo trong ngôn ngữ, từ sư phụ trong ánh mắt cảm nhận được kia phần nồng đậm quan tâm cùng bảo vệ. Nhưng hôm nay, sư phụ thái độ lại lạnh nhạt như vậy, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ sư phụ thật bị đoạt xá? Liễu Mộng Giao ở một bên lo lắng nhỏ giọng khuyên nhủ, "Sư minh, chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ sư phụ tu luyện." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng, lôi kéo Tần Phong ống tay áo, ý đồ đem hắn mang ra khỏi phòng. Tần Phong lòng tràn đầy nghi hoặc, chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm, "Sư phụ, ngươi đến cùng thế nào, có phải là bị bệnh hay không? Vẫn là có chuyện gì? Ngươi có thể nói cho ta ạ?" Thanh âm của hắn bên trong mang theo một tia không hiểu, hy vọng có thể từ sư phụ nơi đó đạt được đáp án. Mục Vô Song sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đưa tay chính là một bàn tay. Một tát này tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn, Tần Phong căn bản đến không kịp né tránh, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể liền bị một cổ lực lượng cường đại đập đến bay ra ngoài, nặng nề mà đụng ở trên tường, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đây chỉ là một cảnh cáo, lần sau lại không để ý đến ta không ngại để ngươi nằm trên giường một tháng. Mục Vô Song lạnh lùng nói, trong ánh mắt của nàng không có một chút thương hại. Liễu Mộng Giao vội vàng chạy tới, đem Tần Phong dịu dắt đứng lên, không để ý hắn dây rủa cùng phản kháng, cưỡng ép đem hắn kéo ra khỏi sân nhỏ. Vừa đến bên ngoài viện, Liễu Mộng Giao liền khẩn trương hỏi: "Sư Minh, ngươi không sao chứ?" Hai tay của nàng cầm thật chặt Tần Phong cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tần Phong lắc đầu, giờ phút này, trên thân thể đau xót kém xa nội tâm của hắn thống khổ. Tại sát kiếm phong một mạch, tổng cộng liền bốn người, đại gia một mực thân như một nhà. Mà bây giờ, sư phụ chuyển biến nhường hắn cảm giác dường như tim bị nặng nề mà đập một cái, tựa như đã mất đi cực kỳ trọng yếu đồ vật, loại kia thất lạc cùng mê mang cảm giác ở trong lòng lan tràn ra. Hắn thất hồn lạc phách trở lại liên minh, cả người như là cái xác không hồn đồng dạng, ánh mắt trống rỗng, bước chân phù phiếm. Lão tổ Lãnh Thiên Sắt nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, trong lòng đã đoán được đại khái, hắn chậm rãi mở miệng hỏi: "Nhìn thấy sư phụ ngươi?" Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia lo lắng. Chương 480, sư phụ kinh nghiệm chương 480, sư phụ kinh nghiệm. Tần Phong ngẩng đầu, ánh mắt mê mang mà vừa thống khổ, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Lão tổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư phụ ta nàng chẳng lẽ bị đoạt xá?" Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất lực, khát vọng theo lão tổ nơi đó đạt được đáp án. Lãnh Thiên Sắt khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Lần trước Mục Vô Song đi linh vực tìm kiếm giải cứu Liễu Mộng Giao phương pháp, ở nơi đó cùng Vu tộc đại tế tư Vu Khánh rất triển khai một trận kinh tâm động phách đại chiến. Trận chiến kia, thiên địa biến sắc, phong vân rung động, thực lực của hai người tương xứng, chiến đấu dị thường kịch liệt, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy cường đại linh lực ba động, chung quanh núi non sông ngòi đều bị chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Cuối cùng, hai người lưỡng bại câu thương. Mục Vô Song tại thời khắc sắp chết, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, đi tới một chỗ thần bí bí cảnh. Mà chỗ kia bí cảnh chủ nhân, lại là kiếp trước của nàng, nhân tộc nữ đế Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca từng là dẫn đầu nhân tộc huyết chiến bát phương cường đại tồn tại, uy danh của nàng tại trong dòng chảy lịch sử lập lòe, trí tuệ của nàng cùng lực lượng đều khiến người khâm phục. Mục Vô Song ở đằng kia chỗ bí cảnh bên trong, hấp thu trí nhớ của kiếp trước cùng truyền thừa, thực lực đạt được tăng lên cực lớn, bây giờ đã đạt tới độ kiếp kỳ. Chỉ là, nàng đương thời ký ức cùng kiếp trước khổng lồ ký ức so sánh, bất quá là giọt nước trong biển cả. Cho nên nói, Mục Vô Song vẫn là chính nàng, nhưng cũng chỉ là nàng một phần nhỏ, giờ phút này nàng còn có rất lớn một bộ phận ký ức không có khôi phục, ký ức cũng không hoàn toàn. Tần Phong nghe xong, ngu ngơ tại nguyên chỗ, hồi lâu đều không thể hoàn hồn. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, sư phụ của mình lại là chuyển thế nữ đế. Trong lòng của hắn đã sư phụ biến càng mạnh mà cảm thấy cao hứng, lại có một loại khó nói lên lời cảm giác mất mát. Cái kia đã từng táo bạo, luôn luôn hướng hắn gào thét, nhưng lại cực kỳ yêu thương sư phụ của hắn, dường như lại cũng không về được. Lãnh Thiên Sát đi lên trước, vỗ vỗ Tần Phong bả vai, thầm tiếng nói: "Sư phụ ngươi nàng còn nhận chúng ta đoạn này hương hòa tình, chỉ có điều ngươi về sau nói chuyện với nàng phải chú ý điểm, đừng giống lấy trước như vậy không biết lớn nhỏ. Đợi nàng tu vi hoàn toàn khôi phục, sẽ thành nhân tộc ta đệ nhất chiến lực, đến lúc đó chúng ta nhân tộc tại đối mặt Vu tộc ngoại hạng địch lúc liền càng có niềm tin. Đúng rồi, ngươi tại Đông Ngược chuyện chúng ta cũng nghe nói, hiện tại liên minh cũng là thời điểm nên tuyển ra nhân hoàng. Ngươi làm vì những thứ khác trảm thủ giả một trong, tại thánh vực đoạt lại vũ soái thi thể, lập xuống một đại công, hơn nữa thực lực viễn siêu đương đại. Theo lý mà nói, người này hoàng ngươi hoàn toàn xứng đáng. Bất quá Âu Dương Tiêu mấy cái kia lão gia hỏa đều duy trì Bắc vực Liễu Nhất Đao. Tên kia trước ngươi cũng đã gặp, có thể làm được hắn a?" Tần Phong bực bội gãi đầu một cái, hơi không kiên nhẫn nói: "Nguyện ý làm để hắn làm a, ta không muốn làm, ta hiện tại tâm tình cũng tốt, ta nghỉ ngơi mấy ngày muốn đi linh vực. Sư muội thân thể không thể kéo dài được nữa. Tại thực lực này vi tôn, tràn ngập ngươi lửa ta gạt thế giới bên trong, bên người người thân cận lắc đắc không có mấy, hắn vô cùng chân quý mỗi người, bây giờ sư phụ biến hóa đã để hắn khó có thể chịu đựng, hắn tuyệt không thể lại để cho sư muội lâm vào nguy hiểm." Lãnh Thiên Sắt nhìn xem Tần Phong, lần nữa thở dài: "Kiên nhẫn quên, người này hoàng ngươi còn nhất định phải tranh một chút. Một khi nhân tộc phụng ngươi là người hoàng, ngươi đem sẽ có được long khí gia trì, đây chính là tương đương với bất diệt kim thần, có thể cực đại đền bù ngươi phòng ngự không đủ nhược điểm. Hơn nữa còn có thể đạt được nhân hoàng kiếm tán thành, đây chính là siêu việt tiên khí tồn tại. Có cái này hai kiện vật phẩm gia trì, ngươi tại đối mặt Vu tộc lúc sẽ nhiều mấy phần thắng. Vu tộc thủ đoạn quỷ dị khó lường, cũng không phải dễ đối phó như vậy." Tần Phong nghe xong Lãnh Thiên Sắt lời nói, trong lòng rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ Lãnh Thiên Sắt lời nói không loa, nếu như mình có thể trở thành nhân hoàng, quả thật có thể đang đối kháng với Vu tộc con đường bên trên tăng thêm không ít trợ lực. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt dần dần biến kiên định, ngẩng đầu, quyết nhiên nói: "Tốt, vậy ta liền cùng hắn giành giật một hồi." Ngày kế tiếp, liên minh đại điện nội khí phân ngưng trọng, dường như có một tầng vô hình vẻ lo lắng bao phủ. Thiên Cơ Tử Bưng ngồi ở chủ vị phía trên, kia ánh mắt thâm thúy chậm rãi quét hướng phía dưới một vị trưởng lão, ngữ khí trầm trọng nói: "Thế hệ tuổi trẻ đã trưởng thành, bây giờ thế cục này, là thời điểm xác định nhân hoàng thí sinh. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc cùng ma tộc đại chiến hừng hực khí thế, chiến hỏa bay tán loạn phía dưới, nhân tộc tổn thất nặng nề. Trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, tiếng la giết chấn người mảng nhĩ bị đau đớn, máu tươi tùy ý chảy xuôi, nhuộm đỏ lớn mảnh thổ địa. Vô số anh dũng tu sĩ ngã xuống, cái này khiến cho nhân tộc sĩ khí như rơi trời đồng giá rét, cực kỳ xa xút, cũng làm cho Thiên Cơ Tử mặt ủ mày chau, lòng tràn đầy đều là đối nhân tộc tương lai lo lắng. Ma tộc thực lực cường đại làm cho người khác lưu lơi, bọn hắn nắm giữ 6 tôn ma hoàng, mỗi một vị ma hoàng đều tản ra làm cho người sợ hãi uy áp, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể nhấc lên kinh đảo hải lãng, phá hủy mạng lớn nhân tộc phòng tuyến. Càng có kia thần bí mà cường đại ma đế, tồn tại liền như là một đám mây đen, ép được nhân tộc không thở nổi. So sánh với liên minh cấp cao chiến lực lộ ra giật gấu và bay, điều này cũng làm cho lần này nhân hoàng tuyển bạn biến càng mấu chốt, nhân tộc nhu cầu cấp bách một vị mạnh hữu lực lãnh tụ đến thay đổi chiến cuộc. Nguyên bản, nhân hoàng lẽ ra nên theo thế hệ tuổi trẻ trạm thủ giả bên trong tuyển ra. Những này trạm thủ giả đều là các tộc tinh anh nhân tài kiệt xuất, tại riêng phần mình lĩnh vực đều có phi phàm biểu hiện. Nhưng mà, làm cho người tiếc nuối là, tu vi của bọn hắn phổ biến hơi thấp, tại đối mặt ma tộc áp lực cường đại lúc, thực sự khó mà làm cho người hoàn toàn yên lòng đem nhân hoàng cái này nhất trọng gánh giao phó cho bọn họ, cho nên tuyển bản sự tình mới một mực kéo dài đến nay. Trước mắt 7 vị trạm thủ giả, phân biệt đến từ khu vực khác nhau, riêng phần mình người mang tuyệt kỹ, tại nhân tộc bên trong đều có không nhỏ danh khí. Bắc vực cuồng đao liếu nhất đao, thân hình khôi ngô cường tráng, kia thân mang tính tiêu chí cầu đáo ra tử dường như cùng hắn hòa làm một thể, bất luận trời đông giá rét nóng bức, đều chưa từng thay đổi. Bên hông cài lấy kia thanh đoàn đao, lưới đao lóe ra hàn mang, dường như có thể chạm cắt hết thể ngăn cản ở trước mặt hắn đồ vật. Hắn tính cách hào sảng nhưng lại mang theo vài phần âm lãnh, trên chiến trường, hắn như cùng một đầu dã thú hung mãnh, nương tựa theo tinh xảo đạo pháp, chém giết qua không ít ma tộc địch nhân. Đông vực lãng tử Yến Bất Quy, một bộ trường bào màu đen tung bay theo gió, dáng người mạnh mẽ nhanh nhẹn. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại không bị trói buộc cùng thoải mái, lâu dài du lịch bên ngoài, tích lũy phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm chiến đấu. Trong tay hắn liệt hỏa phiến, như cùng hắn người đồng dạng, linh động hay thay đổi, tại cùng người lúc giao thủ, thường thường có thể xuất kỳ bất ý chế địch. Hơn nữa, hắn đối Tần Phong cực kỳ kính trọng, xem Tần Phong là đại ca, tại này nhân hoàng tranh đoạt sự tình bên trên, không hề nghi ngờ sẽ kiên định đứng tại Tần Phong bên này. Tây vực độc nương tử Tiết Mộc Tiểu, khuôn mặt tiểu diễm như hoa, nhưng lại mang theo vài phần lãnh diễm khí chất. Nàng tinh thông các loại độc thuật, trong tay độc dược vô sắc vô vị, lại có thể trong nháy mắt đưa người vào chỗ chết. Sự xuất hiện của nàng luôn luôn để cho người ta kiêng kỵ ba phần, tại cái này phức tạp trong cục thế, nàng không có rõ ràng biểu thị muốn tranh đoạt nhân hoàng chi vị. Chương 481, nhân tộc tổ địa chương 481, nhân tộc tổ địa, nhưng thái độ của nàng lại làm cho người nhìn không thấu, nàng cũng không có cho thấy duy trì ai. Nam vực kiếm thánh Tần Phong, một bộ áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng, khí chất siêu phàm thoát tục. Đây là đại lục trẻ tuổi nhất kiếm thánh, kiếm đạo thậm chí vượt qua thế hệ trước. Tại lần trước tìm về Vũ Soái thi thể nhiệm vụ bên trong, hắn nương tựa theo cao siêu kiếm pháp, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, tại yêu tộc trong chiến trường giết bảy vào bảy ra, tại nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong nắm giữ uy vọng cực cao. Trung vực bất nhị kiếm thẩm Thiên Vũ, là cửu huyền cung tỉ mỉ chọn lựa ra thiên tiêu. Hắn khuôn mặt thanh tú, một bộ áo trắng càng nổi bật lên hắn phiêu dật xuất trận. Bên hông thanh trường kiếm kia, cùng hắn làm bạn nhiều năm, phản phất là một phần của thân thể hắn. Hắn lấy kiếm nhập đạo, thiên phú tu luyện cực cao, nghe nói hắn chạm địch xưa nay không ra kiếm thứ hai, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường đại, bởi vậy người đưa tên hiệu bất nhị kiếm. Sự xuất hiện của hắn cho lần này nhân hoàng chi tranh tăng thêm không ít biến số, hắn đối với người hoàng chi vị nhất định phải được, cũng có được đủ thực lực cùng cái khác người cạnh tranh phân cao thấp. Thánh vực thánh nữ Vũ Linh Nhi, nàng đến từ Vũ tộc, dáng người nhẹ nhàng, phía sau cánh chim lóe ra ngũ thải quang mang, mỹ lệ mà thần thánh. Nàng có được đặc biệt kỹ năng thiên phú, có thể mượn tự nhiên chi lực thi triển cường đại pháp thuật, tại công kích từ xa phương diện có chắc tuyệt năng lực. Nhưng mà, bởi vì thân phận của nàng đặc thù, nàng cũng sẽ không tham dự vào nhân hoàng tranh đoạt ở trong, chỉ là lấy người đứng xem thân phận chú ý trận này liên quan đến nhân tộc vận mệnh đại sự. Linh vực bách hoa tiên tử Hoa Thi Kỳ, tựa như theo hoa bên trong đi ra tiên tử đồng dạng, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt hương hoa. Nàng am hiểu điều khiển hoa cỏ chi lực, có thể làm cho hoa cỏ vì nàng sử dụng, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều có đặc biệt thủ đoạn. Giống nhau, nàng cũng bởi vì là tự thân chủng tộc nguyên nhân, sẽ không cuốn vào tới nhân hoàng tranh đoạt bên trong. Đáng nhắc tới chính là, trung vực tiền nhiệm trạm thủ giả Diệp Chân Tiên tại thánh vực thời điểm cùng Tần Phong từng có một trận sinh tử đấu. Tần Phong cao hơn một bậc, tại giao phong bên trong, một kiếm chém giết Diệp Chân Tiên. Trận chiến đấu này tại nhân tộc bên trong đưa tới không nhỏ náo động, cũng làm cho Tần Phong thanh danh càng thêm vang dội. Tại trên đại điện, đám người vây quanh Tần Phong, Liếu Nhất Đao, Thẩm Thiên Vũ ba người triển khai cai vã kịch liệt, thanh âm liên tục không ngừng, không ai nhường ai. Âu Dương Tiêu dẫn đầu đứng dậy, lớn tiếng nói: "Minh chủ, ta cảm thấy Thẩm Thiên Vũ đứa nhỏ này quả thực không tệ. Từ lúc xuất đạo đến nay, hắn tại các loại chiến đấu cùng trong tỷ thí chưa bại một lần, cho thấy thiên phú cực cao cùng thực lực. Hơn nữa hắn lại chỉ dùng kiếm, một khi đạt được nhân hoàng kiếm tán thành, tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh, thực lực nâng cao một bước. Kiếm thuật của hắn tinh xảo, đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng 10 phần khắc sâu, nhất định có thể dẫn đầu nhân tộc đi hướng thắng lợi." Lãnh Thiên Sát nghe xong, lập tức sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, dường như có thể chảy ra nước. Hắn trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng phản bác: "Đánh rắm. Nhà ta Tần Phong chẳng lẽ không phải dùng kiếm sao? Nếu bàn về kiếm, chúng ta Lăng Tiêu Kiếm Tông thật là kiếm đạo tổ tông." Tần Phong thở nhỏ ở bên trong môn phái khắc khổ tu luyện, trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới luyện thành cái này một thân tuyệt thế kiếm pháp. Hắn trên chiến trường biểu hiện rõ như ban ngày, nhiều lần cứu vớt nhân tộc tại trong nước lửa. Kia Thẩm Thiên Vũ liền cho Tần Phong sách giày cũng không xứng. Cửu Huyền Cung lão tổ nghe xong Lãnh Thiên Sát lời nói, cũng bất mãn nói: "Lãnh Thiên Sát, ngươi nói như vậy liền quá mức, á Tần Phong tất nhiên lợi hại, nhưng nhà ta Thiên Vũ cũng không kém a. Hơn nữa có thể làm nhân hoàng không chỉ có riêng là thực lực mạnh liền có thể, còn cần phúc chúng. Thiên Vũ là người khiêm tốn, phẩm đức cao thượng, tại các tộc bên trong đều có không tệ danh tiếng, hắn cũng có được đầy đủ năng lực đến đảm đương nhân hoàng cái này nhất trọng mặt cho." Trong lúc nhất thời, đám người bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt, toàn bộ đại điện đều bị tiếng ồn ào tràn ngập, bầu không khí càng thêm khẩn trương. Thiên Cơ Tử nhìn trước mắt một màn này, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng âm thầm suy tư như thế nào mới có thể lắng lại cuộc phân tranh này. Đúng lúc này, Vũ Hoàng Hạ Vũ Nguyên đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng đứng dậy, thanh âm thanh thúy tại trong đại điện vang lên: "Nếu không dạng này, để bọn hắn đi tổ địa, xem ai có thể rút ra nhân hoàng kiếm, người đó là nhân hoàng. Đây là công bình nhất phương thức, cũng có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Vị này phó minh chủ ngày bình thường đối xử mọi người ôn hòa, nhân duyên vô cùng tốt, nàng nói lên ý kiến, đại gia tự nhiên cũng không có phản đối. Rất nhanh, ba người trẻ tuổi liền bị gọi vào trên đại sảnh. Tần Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt kiên định mà thâm thúy, không vui không buồn, dường như chung quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn. Thẩm Thiên Vũ vẫn là bộ kia thanh tú bộ dáng, toàn thân áo trắng sạch sẽ, bên hông vác lây trường kiếm tại dưới ánh đèn lóe ra lạnh lẽo quang mang. Hắn khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tự tin và chờ mong, dường như đã thấy chính mình thành công rút ra nhân hoàng kiếm, trở thành nhân hoàng một phút này. Liêu Nhất Đao vẫn là mặc cái kia thân mang tính tiêu chí cầu áo gia tử, bên hông đoạn đao chăm chú cài lấy. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn lướt qua Tần Phong, ánh mắt kia dường như rắn độc, tràn đầy địch ý cùng oán hận. Năm đó ở thánh vực trên lôi đài, Tần Phong hướng hắn khiêu chiến, hắn bởi vì kiêng kỵ Tần Phong thực lực mà chưa dám ứng chiến, cái này một mực là trong lòng của hắn một cái khúc mắc. Bây giờ, hắn tu vi đã đạt hợp thể sơ kỳ, thực lực tăng nhiều, trong lòng âm thầm thề, hôm nay nhất định phải rửa sạch nhục nhã, tại trận này tranh đoạt bên trong chiến thắng Tần Phong. Thiên Cơ Tử đem đầu đuôi sự tình kỹ càng giảng thuật một lần, sau đó hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển cường đại pháp thuật, đem ba người trẻ tuổi chuyển đưa đến nhân tộc tổ địa. Nơi này là một mảnh thần bí mà không gian quỷ dị, bốn phía sương mù tràn ngập, một mảnh trắng xóa, để cho người ta thấy không rõ chung quanh cảnh tượng. Phía trước có một cục đá to lớn, lặng lặng đứng sừng sững ở đó, phảng phất là mảnh không gian này bảo hộ người. Trên tảng đá cắm một thanh kim hoàng sắc bảo kiếm, thân kiếm long lánh hào quang chói sáng, phóng thích ra vô cùng cường đại uy áp. Kia uy áp như là thực chất hóa sóng biển, từng đợt hướng bốn phía quyết tán ra đến, bảo kiếm bên trong không ngừng mà truyền ra trận trận tiếng long ngâm, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, dường như nói bất phàm của nó. Đã từng rất nhiều người ý đồ tới gần nó, nhưng đều bị kia cường đại uy áp nát thành một mịn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm Thiên Vũ nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, lại nhìn một chút Tần Phong cùng Liễu Nhất Đao, mỉm cười, nói rằng: "Hai vị, mời đi." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tự tin và thong dong, dường như cũng không đem trước mắt khó khăn để vào mắt. Tần Phong không chút do dự, nện bước kiên định bộ pháp, chậm rãi hướng về kia tảng đá lớn đi đến. Mỗi đi một bước, hắn đều có thể cảm nhận được kia uy áp mạnh mẽ áp bách, phản phất có một tòa núi lớn đè ở trên người, nhường thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt của hắn như cũ kiên định, không có chút nào ý lùi bước. Liêu Nhất Đao cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói: "Xem ra ngươi mấy năm này tu vi rất buông lòng nha." Nói, hắn liền nhanh chân hướng về phía trước bước đi. Nhưng mà, hắn vừa phóng ra một bước, liền lập tức cảm nhận được vô tận uy áp. Kia uy áp như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở trên người hắn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chương 482, khó phục vụ nhân hoàng kiếm chương 482, khó phục vụ nhân hoàng kiếm Tần Phong nhìn một chút hắn, lạnh nhạt nói: "Xem ra ngươi còn không bằng ta đây, ai, rất yếu." Lời của hắn mặc dù bình thản, lại đem Liêu Nhất Đao tức giận đến quá sức. Liêu Nhất Đao nghe xong, trừng mắt, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bốc cháy lên. Hắn cắn răng tăng thêm tốc độ đi tới Tần Phong phía trước, lòng tự tôn của hắn không được hắn rơi vào Tần Phong đằng sau, mặt mũi là hắn giờ phút này coi trọng nhất đồ vật. Thẩm Thiên Vũ cũng không cam chịu yếu thế, tăng thêm tốc độ đi tới Tần Phong phía trước. Mấy người đều đang âm thầm phân cao thấp, ai cũng không muốn lạc hậu. Bọn hắn đều hiểu, cái này không chỉ là một trận đơn giản tỉ thí, càng là liên quan đến bọn hắn tương lai vận mệnh đọ sức. Nhưng khi mấy người khoảng cách kia tảng đá lớn không đủ trăm trượng thời điểm, tiến lên độ khó đột nhiên gia tăng. Kia cường đại uy áp như là một trương vô hình người lớn, đem bọn hắn chăm chú trói buộc chặt, để bọn hắn mỗi tiến lên trước một bước đều biến đến vô cùng gian nan. Thân thể của bọn hắn đều tại run nhẹ nhẹ, mồ hôi càng không ngừng theo cái trán trượt xuống, giọt trên mặt đất, trong nháy mắt biến mất tại trong sương mù. Phía ngoài lao ra hỏa nhóm thông qua đặc thù pháp bảo, mật thiết chú ý tổ địa bên trong tình huống. Bọn hắn thấy cảnh này, cũng không khỏi là ba người trẻ tuổi lau một vệt mồ hôi. Đây chính là vì cái gì trước đó một mực không còn sớm đem người hoàng định ra tới nguyên nhân, cái này khảo nghiệm thật sự là quá gian nan. Tu vi quá thấp, căn bản liền tới gần nhân hoàng kiếm tư cách đều không có. Nhưng bây giờ đại chiến căng thẳng, tình thế bức bách, cũng chỉ có thể đem tiến độ này sớm. Theo lý mà nói, ít nhất cũng phải đại thừa kỳ tu vi mới có thể tới gần nhân hoàng kiếm, mà bây giờ Liễu Nhất Đao cùng Thẩm Thiên Vũ chỉ có hợp thể kỳ, thiếu đi một cái đại cảnh giới. Tần Phong càng là chỉ có động hư hậu kỳ, so phía trước hai người còn thấp một cái đại cảnh giới, có thể nghĩ cái này độ khó đến cỡ nào to lớn. Mấy người đều khó khăn dịch chuyển về phía trước lấy bước chân, mỗi một bước đều dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Làm khoảng cách kia tảng đá lớn không đến 50 trượng thời điểm, Thẩm Thiên Vũ toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt của hắn biến trắng bệch như tờ giấy. Cổ áp lực vô hình kia, như là một cái bàn tay vô hình, chăm chú bóp lấy cổ họng của hắn, ép tới hắn không thở nổi. Liêu Nhất Đao cũng không khá hơn chút nào, cước bộ của hắn biến càng ngày càng nặng trọng, thân thể lay động đến kịch liệt, dường như tùy thời đều có thể ngã xuống. Trái lại Tần Phong, mặc dù so với bọn hắn thấp một cái đại cảnh giới, nhưng hắn lại đi được tương đối tự nhiên. Hô hấp của hắn bình ổn, ánh mắt kiên định, dường như cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Xung quanh thân thể của hắn, mơ hồ có một cỗ khí lưu đang lưu động, phản phất tại trợ giúp hắn chống cự kia cường đại uy áp. Làm khoảng cách kia tảng đá lớn không đủ 10 trượng thời điểm, Thẩm Thiên Vũ làn da bên ngoài bắt đầu chảy ra vết máu. Kia cường đại áp bách đã vượt ra khỏi thân thể của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, thân thể của hắn phảng phất muốn bị kia cô áp lực chen bể đồng dạng. Hắn cắn răng kiên trì lấy, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm: "Ta làm được, ta nhất định được, ta chính là nhân hoàng." A! Hắn đột nhiên một tiếng bạo hống, phảng phất muốn đem trong lòng tất cả áp lực đều phóng xuất ra. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, trực tiếp bổ nhào vào kia trên tảng đá lớn, song tay thật chặt bắt lấy nhân hoàng kiếm. Sau đó, hắn ha ha cười như điên: "Ha ha, thành công, ta thành công." Tiếng cười của hắn tại mảnh này quanh quẩn trong không gian, đầy đáp ý cùng hưng phấn. Bên ngoài, lấy Âu Dương Tiêu cầm đầu một đám lao ra hỏa nhóm thấy cảnh này, đều trong bụng nở hoa. Âu Dương Tiêu hưng phấn nói, không tệ, đây mới thật sự là kiếm đạo thiên tài. Nói xong, hắn đầy vẻ khinh bỉ nhìn thoáng qua Lãnh Thiên Sát, hắn thấy Thẩm Thiên Vũ đã thành công rút ra Nhân Hoàng kiếm, này Nhân Hoàng chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ai làm Nhân Hoàng đều có thể, liền là không thể Tần Phong làm. Lãnh Thiên Sát sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong lòng của hắn mặc dù tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng giờ phút này cũng không có cách nào. Dù sao đây là đại gia cộng đồng nói ra quy tắc, chỉ muốn người ta có thể rút ra Nhân Hoàng kiếm, cũng chỉ có thể nhận. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, ngoài ý muốn đã xảy ra. Coi như Thẩm Thiên Vũ mong muốn rút kiếm thời điểm, một cỗ mãnh liệt sóng chấn động quét sạch mà ra. Kia sóng chấn động như là một trận đột nhiên xuất hiện phong bạo, uy lực to lớn, trực tiếp đem Thẩm Thiên Vũ chấn động đến bay rất ra ngoài, ném ra trên trăm trượng, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Thần Phong cười lạnh một tiếng, ngớ ngẩn. Hắn đã sớm nhìn ra cái kia Nhân Hoàng kiếm không đơn giản, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể rút ra, vậy thì không gọi Nhân Hoàng kiếm. Bên ngoài sân một đám lao ra hỏa nhóm đều trợn tròn mắt, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lãnh Thiên Sát thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng, không sai không sai, cái này Thẩm Thiên Vũ cái này lộn nhào tiên phú còn thực là không tồi. Cái này đều không có đem hắn ngã chết, lợi hại. Trong giọng nói của hắn mặc dù mang theo vài phần trào phúng, nhưng cũng không che giấu được trong lòng của hắn một tia may mắn. Âu Dương Tiêu cùng Cựu Huyền Cung lão tổ đều là vẻ mặt xanh xám, bọn hắn vốn cho là Thẩm Thiên Vũ đã nắm vững thắng lợi, không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố như vậy. Bọn hắn há to miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Qua hơn nửa ngày, Thẩm Thiên Vũ mới khó khăn bỏ lên. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, trong ánh mắt như cũ lộ ra kiên định cùng không cam lòng. Hắn không hề từ bỏ, tiếp tục hướng về kia tảng đá lớn tới gần. Bất quá giờ phút này hắn đã biến thành một tên sau cùng. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận cùng tự trách, hắn hối hận chính mình vừa rồi quá vọng động rồi, nhưng hắn cũng minh bạch, hiện đang hối hận đã vô dụng, hắn nhất định phải một lần nữa tỉnh lại, tiếp tục cố gắng. Lại một lát sau, Liêu Nhất Đao cũng khó khăn đi tới tảng đá lớn trước đó. Hắn nhìn trước mắt Nhân Hoàng kiếm, trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Hắn tay nắm chặt ở chuôi kiếm, lần này hắn nhiều một cái tâm nhãn, không có lập tức rút kiếm. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh lực, ý đồ cùng Nhân Hoàng kiếm tiến hành khai thông. Trong đầu của hắn không ngừng mà hiện ra chính mình quá khứ tu luyện kinh nghiệm cùng khung cảnh chiến đấu, hắn hy vọng có thể dùng người hoàng kiếm cảm nhận được quyết tâm của hắn cùng thực lực. Hắn chậm rãi hô hấp lấy, nhường tâm tình của mình dần dần bình tĩnh trở lại, phản phất tại cùng một cái lao bằng hưu trò chuyện đồng dạng, hắn đang chờ đợi lấy một cái thời cơ thích hợp, một cái có thể làm cho hắn thành công rút ra Nhân Hoàng kiếm thời cơ. Theo thời gian trôi qua, tổ địa bên trong bầu không khí càng thêm khẩn trương. Tần Phong như cũ vững bước hướng về phía trước, bước tiến của hắn mặc dù chậm chạp, nhưng lại kiên định lạ thường. Đương nhiên, Liễu Nhất Đao cũng bị Nhân Hoàng kiếm chấn bay ra ngoài, trong miệng phun máu. Kia máu tươi vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lạch cạch một tiếng tung tóe rơi xuống đất, tại cổ lao phiến đá bên trên choáng nhấm mở, tựa như một bức thê diễm tranh thủy mặc. Một màn này nhường bên ngoài sân các trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng đến như là trước khi mưa báo tới âm trầm bầu trời. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, thực lực mạnh mẽ Liêu Nhất Đao cũng thất bại. Chẳng lẽ đạt được Nhân Hoàng kiếm tán thành là khó khăn như thế sao? Đây chính là tượng trưng cho vô thượng quyền lực cùng nhân tộc hy vọng Nhân Hoàng kiếm a, nó lặng lặng đứng sừng sững ở đó, thân kiếm lóe ra thần bí mà lạnh lẽo qua mang, phản phất tại im lặng nói chính mình cao ngạo cùng bất bệ. Giờ phút này trước đó xếp tại sau cùng Tần Phong, phản mà tới được trước nhất vị trí, khoảng cách Nhân Hoàng chi kiếm đã không đến 10 trượng khoảng cách. Chương 483, giết liễu một đao chương 483, giết liễu một đao có thể hay không chinh phục thanh này chuyển kỳ chi kiếm, liền nhìn giờ phút này. Tần Phong không có giống Liễu Nhất Đao cùng Thẩm Thiên Vũ như thế, đầu nao nóng lên liền trực tiếp đi rút kiếm. Hắn biết rõ, đối đãi dạng này thần khí, làm bừa là không có một chút tác dụng nào. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, trên mặt thần sắc dần dần biến chuyên chú mà ngưng trọng. Sau một lát, một cỗ tinh thuần kiếm ý theo trong cơ thể hắn tuôn ra, như là tia nước nhỏ đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí độ vào đến Nhân Hoàng kiếm bên trong. Nhân Hoàng kiếm cảm nhận được cỗ kiếm ý này, khẽ run lên, phát ra ong ong chiến minh âm thanh, thanh âm kia phảng phất là một cái hồi lâu chưa từng đạt được an ủi linh hồn, tại thời khắc này rốt cuộc tìm được chi âm, lộ ra đến vô cùng vui sướng. Thần Phong trong lòng vui mừng, hắn biết mình đã tìm đúng phương pháp. Thế là, hắn cắn răng, tăng lớn cường độ, càng nhiều kiếm ý như mãnh liệt như thủy triều rót vào Nhân Hoàng kiếm bên trong. Hắn giờ phút này kiếm ý đã đạt đến linh cảnh, thuần túy vô cùng. Tại dương quang chiếu dọi xuống, thậm chí có thể nhìn thấy kia từng sợi kiếm ý lóe ra tia sáng kỳ dị. Nhân Hoàng kiếm dường như tắm rửa tại ấm áp trong ôn tuyển đồng dạng, vui sướng kêu to, thân kiếm cũng theo đó múa động, không khí chung quanh dường như đều bị nó vui sướng lây, có chút dập dờn. Tần Phong thấy thời cơ chín muồi, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn nhanh chân hướng về phía trước, duỗi tay nắm chặt Nhân Hoàng kiếm chuôi kiếm. Nhưng mà, một giây sau, Nhân Hoàng kiếm lại giống như là bỗng nhiên thay đổi tính tình, một cổ lực lượng cường đại theo thân kiếm truyền đến, trực tiếp đem hắn bắn ra. Mặc dù không có giống Thẩm Thiên Vũ hai người như thế bị đẩy lùi ra ngoài thật xa, nhưng Tần Phong vẫn là bị bắn ra đi thật xa, phanh một tiếng, thân thể của hắn nặng nề mà đụng ở bên cạnh trên tảng đá, đau đến hắn cho mày. Xa xa Thẩm Thiên Vũ cùng Liễu Nhất Đao lúc này mới thở dài một hơi, bọn hắn vừa mới nhìn đến Nhân Hoàng kiếm trạng thái, đều coi là Tần Phong thành công. Hiện tại xem ra, bọn hắn còn có cơ hội, ngược lại cuối cùng ai có thể rút ra thanh kiếm này, người đó là Nhân Hoàng. Liễu Nhất Đao khỏe miệng có chút dương lên, mang theo một tia trào phúng ý vị nói rằng, xem ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt, còn không phải giống như chúng ta. Tần Phong sắc mặt tối sầm, trong lòng âm thầm chửi mắng. Hắn hiện tại vô cùng hoài nghi này Nhân Hoàng trong kiếm có kiếm linh, mà lại là một cái rất không tử tế kiếm linh. Chính mình cho nó chuyển vận nhiều như vậy tinh thuần kiếm ý, nó vui vẻ tiếp nhận, nhưng đến để nó nỗ lực thời điểm, lại kiên quyết cự tuyệt, nào có đạo lý như vậy. Tần Phong càng nghĩ càng giận, hắn lại cho người ta hoàng kiếm độ vào rất nhiều kiếm ý, trong lòng suy nghĩ, ta cũng không tin cái này tà, hôm nay không phải bắt lại người không thể. Sau đó, hắn lần nữa đưa tay đi rút kiếm, có thể kết quả vẫn là như thế, lại bị bắn ra. Lần này, Tần Phong hoàn toàn giận, hắn nghiêm sắc mặt, tức miệng mắng to, ngươi đại gia, ngươi thế mà chiếm ta tiện nghi, lão tử còn từ bỏ đâu. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cũng không tiếp tục để ý tới cái kia nhân hoàng kiếm. Cước bộ của hắn bước thật sự lớn, mang theo một cố quyết nhiên khí thế, dường như thật muốn đem này nhân hoàng kiếm không hề để tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Cái kia nhân hoàng kiếm lại chủ động theo tảng đá lớn bên trong bay ra, siêu một tiếng, ngăn khuất Tần Phong phía trước. Thân kiếm lơ lửng giữa không trung, có chút rung động, phản phất tại hướng Tần Phong tố nói gì đó. Thẩm Thiên Vũ cùng Liêu Nhất Đao đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn mắt mở thật to, miệng cũng không tự giác mở ra, hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Phía ngoài một đám lao gia hỏa cũng hoàn toàn mơ hồ. Thiên Cơ Tử mở to hai mắt nhìn, miệng ngập ngừng nói, mong muốn nói cái gì, nhưng lại nhất thời nghẹn lời. Âu Dương Tiêu sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, hắn nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đều thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, trong lòng tràn đầy không cam lòng cũng phẫn nộ. Hắn là nhất không hy vọng Tần Phong có thể trở thành nhân hoàng, tại Tần Phong khi yếu ớt, hắn không ít cho Tần Phong làm khó dễ, hiện tại nếu là Tần Phong thành nhân hoàng, còn không phải tìm hắn tính sổ sách. Lãnh Tiên Sát lại cười lên ha ha, tiếng cười tại trống trải trong sân quen quần. Hắn một bên cười, một bên vỗ tay nói rằng, còn phải là chúng ta Tần Phong, hắn chính là thiên mệnh nhân hoàng, thiên mệnh sở quy nha. Mọi người ở đây còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng lúc, một đạo đạo kim sắc long khí theo bốn phương tám hướng hướng về Tần Phong bên này vọt tới. Những cái kia long khí như là linh động cự long, quanh quẩn trên không trung bay múa, phát ra trận trận chấm thấp tiếng long âm. Long khí quay chung quanh tại Tần Phong trung quanh, quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng tạo thành một bộ kim sắc áo giáp. Kia trên khải giáp lân phiến lóe ra hào quang chói sáng, mỗi một phiến đều dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Thời gian dần qua, áo giáp không có vào Tần Phong thể nội, Tần Phong chỉ cảm thấy một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, thân thể biến kiên cố vô cùng, dường như nắm giữ kim cương bất hoại thân thể. Hắn biết, đây cũng là từ long khí tạo thành người hoàng giáp, có nó, phòng ngự của mình mạnh không biết bao nhiêu lần. Hắn hiện tại chỉ cần không chủ động đi treo chọc những cái kia cường giả đỉnh cao, ngay cả đại thừa kỳ cao thủ cũng không cách nào tùy tiện giết chết hắn, trên cơ bản đã đứng ở thế bất bại. Loại này cảm giác cường đại nhường hắn rất là vui sướng, thu hoạch lần này thật sự là không nhỏ, chẳng những nhận được nhân hoàng kiếm, còn có người hoàng giáp. Liêu Nhất Đao sắc mặt tâm lãnh, trong mắt lóe ra ghen tị quang mang kia dường như có thể đem người thiêu đốt. Những này vốn phải là hắn a, vì sao lại bị Tần Phong đạt được? Hắn cảm thấy thượng thiên quá không công bằng, phẫn nộ làm cho hôn mê đầu góc của hắn. Hắn bá một tiếng rút đao ra, hét lớn một tiếng, ta không phục, đem người hoàng kiếm giao ra. Chỉ thấy một đạo sáng chói đao quang giống như là một tia chớp sắc bén chém về phía Tần Phong. Phải biết, hắn nhưng là hợp thể kỳ cao thủ, mà Tần Phong chỉ có động hư kỳ. Giờ phút này hắn một kích toàn lực, không thể nghi ngờ là mong muốn Tần Phong mệnh. Phía ngoài một đám lao ra hỏa thấy cảnh này đều tức giận không thôi, nhao nhao hô to, dừng tay. Nhưng mà bọn hắn căn bản là không có tại tổ địa, giờ phút này coi như muốn cứu viện binh cũng không kịp. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đạo ánh đao hướng phía Tần Phong bổ tới, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Ngay tại đao quang sắp chặt tới Tần Phong một phút này, Tần Phong quanh thân sáng lên một tầng kim sắc áo giáp, chính là người hoàng giáp. Kia áo giáp hào quang tỏa sáng, tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Làm một tiếng vang thật lớn, đao quang chém vào trên khải giáp, tóe lên một mảnh tia lửa chói mắt, lại không có thể gây tổn thương cho tới Tần Phong mảy may. Tần Phong lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường. Liêu Nhất Đao sắc mặt ngưng tụ, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình toàn lực một kích, thậm chí ngay cả Tần Phong phòng ngự đều không phá nổi. Cái này Tần Phong lúc nào thời điểm biến mạnh như vậy? Không đợi hắn kịp phản ứng, Tần Phong cũng chỉ một dẫn, một đạo kiếm khí như là dao long xuất hải giống như chém ra. Kiếm khí kia ẩn chứa mênh mông kiếm ý, chỗ đến, không khí đều dường như bị xé nứt ra, phát ra tư tư tiếng vang. Liêu Nhất Đao căn bản đến không kịp né tránh, bị đạo kiếm khí này trực tiếp chém bay rất ra ngoài. Chương 484, Vũ Văn Huy khủng hoảng. Chương 484, Vũ Văn Huy khủng hoảng. Hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, phốc một ngụm máu tươi phun tới, rơi đầy đất. Hắn ngã rầm trên mặt đất, thân thể trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, trong miệng không trô ở ho ra máu, sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy. Tần Phong chậm rãi hướng về Liễu Nhất Đao đi đến, cước bộ của hắn trầm ổn mà kiên định, mỗi đi một bước đều phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo hắn uy nghiêm. Liễu Nhất Đao nhìn xem Tần Phong từng bước một tới gần, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, âm thanh run rẩy nói, ngươi không có thể giết ta, liên minh những trưởng lão kia còn nhìn xem đâu. Lúc này, trên không cũng truyền tới một hồi thanh âm, Tần Phong, không nên giết hắn, hắn nói thế nào cũng là Bắc vực trạm thủ giả. Âu Dương Tiêu cũng thừa cơ nói rằng, ngươi xem như nhân hoàng còn rộng lượng hơn, sao có thể như thế tính toán chi ly đâu? Tần Phong kia không chút nào để ý những này lao ra hỏa thanh âm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cố quyết tuyệt. Hắn thấy, Liêu Nhất Đao vừa rồi muốn giết hắn, vậy thì nhất định phải muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Cái gì làm người còn rộng lượng hơn, tại hắn nơi này căn bản không tồn tại. Nếu như hôm nay không giết Liêu Nhất Đao, hắn về sau lúc tu luyện khẳng định biết nói tâm bất ổn. Nghĩ tới đây, Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lại một kiếm chém ra. Một kiếm này mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp đem Liêu Nhất Đao đầu lâu chém bay ra ngoài. Liêu Nhất Đao đầu lâu trên không trung quần của lấy, ánh mắt còn trợn trừng lên, tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Phanh một tiếng, đầu lâu rơi trên mặt đất, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Thẩm Thiên Vũ thấy cảnh này, doa đến lui đến càng xa hơn một chút. Kỳ thật trước đó hắn cũng nghĩ ra tay tới, chỉ là Liêu Nhất Đao so với hắn động tác càng mau một chút. Hắn vốn chỉ muốn trước xem tình huống một chút, nào biết được Tần Phong cái này kẻ hùng hãn căn bản không theo sáo lộ ra bài, cái này lôi đỉnh thủ đoạn quả thực đem hắn hù dọa. Hắn đứng tại chỗ, động cũng không dám động, sợ cái này sát thần giết điên lên rồi, liền hắn cùng một chỗ giết. Thân thể của hắn khẽ run, trên trán toát ra mồ hôi mịn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Một lát sau, Thẩm Thiên Vũ cùng Tần Phong theo tổ địa bên trong đi tới. Vừa ra tới, lập tức nên đón lấy Âu Dương Tiêu cầm đầu một đám người chống lại trưởng lão dùng ngòi bút làm vũ khí. Âu Dương Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ vào Tần Phong lớn tiếng nói, ngươi sát tâm nặng như vậy, sao có thể làm nhân hoàng? Một chút bao dung tâm đều không có, về sau trên chiến trường chúng ta không có bị ma tộc giết chết, trước bị ngươi giết chết. Lãnh Thiên Sát nghe xong, lập tức đứng ra phản bác, trước đó các ngươi nói, ai có thể rút ra nhân hoàng kiếm, người đó là nhân hoàng. Hiện tại Tần Phong đạt được nhân hoàng kiếm tán thành, các ngươi như thế lao không muốn mặt liền phải đổi ý. Sát tâm trọng thế nào? Một cái kiếm tu không có sát tâm, còn có thể gọi kiếm tu sao? Hai phe ngươi một lời ta một câu, lần nữa cãi vã. Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, làm cái đại sảnh đều bị làm cho xôn xao. Thiên Cơ Tử đứng ở một bên, lộ ra mười phần khó xử. Hắn cau mày, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Một phương diện, hắn biết Tần Phong giết Liêu Nhất Đao quả thật có chút quá tàn nhẫn. Một phương diện khác, Tần Phong lại là đạt được nhân hoàng kiếm công nhận người, dựa theo quy củ, sát thực hẳn là trở thành nhân hoàng. Cái này khiến hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mọi người ở đây làm cho túi bụi thời điểm, Tần Phong hét lớn một tiếng nói, các ngươi chớ ồn ào. Thanh âm của hắn như là hồng trung giống như vang dội, trong đại sảnh quanh quẩn, mọi người nhất thời đình chỉ cãi lộn, cùng nhau nhìn về phía hắn. Tần Phong quét mắt một vòng đám người, trong ánh mắt để lộ ra vẻ thất vọng cùng phẫn nộ, chậm rãi nói rằng, biết nhân tộc vì cái gì luôn luôn ở thế yếu sao? Cũng là bởi vì các ngươi một ngày liền biết làm nội đấu, xưa nay không muốn làm sao đi đối kháng ma tộc. Các ngươi cho là ta nguyện ý làm này nhân hoàng a? Ai nguyện ý làm ai làm, nhưng là này nhân hoàng kiếm là chính mình tiến vào ta hộ kiếm, người khác cũng không chiếm được nó tán thành. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nói tiếp, còn có, Vũ Văn Huy hôm nay không tới sao? Đêm nay trước đó ta muốn nhìn thấy đầu của hắn tại trên mặt bàn. Cái này Vũ Văn Huy là Huyền Tĩnh Tư chỉ huy sứ, đoạn đường này không biết rõ âm thầm phái nhiều ít người chém giết Tần Phong, thậm chí không tiếc cùng tổ chức sát thủ cấu kết. Tần Phong đối với hắn hận thấu xương, người này chưa trừ diện, nan giải hắn mối hận trong lòng. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Bóng lưng của hắn lộ ra như vậy cô độc mà kiên định, lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm lao ra hỏa nhóm. Bọn hắn đứng ở nơi đó, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, trong đầu còn quanh quẩn lấy Tần Phong mới vừa nói những lời kia. Huyền Tĩnh Tư chỉ huy sứ Vũ Văn Huy giờ phút này đang bứt rứt bất an ngồi tại vị trí trước, nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Liên minh trên đại điện chuyện đã xảy ra đã cấp tốc truyền về tới trong thai của hắn, Tần Phong vậy mà trở thành nhân hoàng. Tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh trúng vào hắn, bởi vì đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Hồi tưởng lại quá khứ, hắn bị chèn ép Tần Phong, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn âm thầm phái người chém giết Tần Phong, ý đồ tại Tần Phong trưởng thành con đường bên trên thiết trí trùng điệp chướng ngại. Còn cùng sát thủ kết hợp, tại Tần Phong phải qua trên đường thiết hạ mai phục. Những sát thủ kia mỗi cái đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, am hiểu ẩn nấp thân hình cùng một kích chí mạng. Vũ Văn Huy vốn cho rằng Tần Phong thai kiếp khó thoát, nhưng mà Tần Phong lại bằng vào siêu trí tuệ con người cùng chắc tuyệt thực lực, lần lượt trở về từ coi chết. Bây giờ Tần Phong đã trở thành nhân hoàng, Vũ Văn Huy biết rõ chính mình đã từng việc đã làm đã hoàn toàn chọc giận đối phương. Hắn bắt đầu hối hận, lúc trước vì cái gì không có thân tự ra tay, tại Tần Phong còn khi yếu ớt liền đem nó chém giết. Hiện tại Tần Phong nắm quyền lớn, mong muốn đầu của hắn, chỉ sợ minh chủ đều phải cho mặt mũi này. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Huy cái chán liền hiện đầy mồ hôi, hai tay cũng không tự giác run rẩy lên. Nhưng hắn tuyệt không phải một cái sẽ người ngồi chờ chết. Trải qua một phen suy tư, hắn quyết định đi trước tìm Âu Dương Tiêu tìm xin giúp đỡ. Âu Dương Tiêu tại liên minh bên trong địa vị khá cao, có lẽ hắn có biện pháp để cho mình thoát khỏi khốn cảnh. Thế là hắn vội vàng đuổi tới Âu Dương Tiêu trước phủ đệ, làm sửa lại một chút chính mình xốc xếp quần áo, cố giả bộ chấn định đối hạ nhân nói, ta muốn cầu kiến Âu Dương trưởng lão. Cái kia hạ nhân lại vẻ mặt tay này nói rằng, thật có lỗi, Âu Dương trưởng lão đang lúc bế quan, Vũ Văn đại nhân mời trở về đi. Nghe được câu trả lời này, Vũ Văn Huy sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng. Trong lòng của hắn âm thầm chửi mắng, Âu Dương Tiêu đây rõ ràng là muốn bỏ xe giữ tướng, quả nhiên là cáo giả lao hồ ly. Đã từng chính mình đối với hắn còn có giá trị lợi dụng thời điểm, hắn đối với mình đủ kiểu lôi kéo, thường xuyên mời mình tham gia các loại tụ hội, chia sẻ liên minh bên trong nội bộ tin tức, để cho mình tại liên minh bên trong địa vị dần dần vững chắc. Nhưng hôm nay, chính mình vừa xảy ra chuyện, hắn liền không chút do dự cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Vũ Văn Huy cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, nhưng giờ phút này hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể khẽ cắn răng, quyết định lại đi tìm mình chủ thử thời vận. Hắn mang tâm tình thấp thỏm đi tới liên minh đại điện. Thiên Cơ Tử nhìn thấy Vũ Văn Huy tới, không khỏi than thở. Chương 485, không tha thứ. Chương 485, không tha thứ. Thiên Cơ Tử trong lòng tình tưởng Vũ Văn Huy mục đích của chuyến này, hắn bất đắc dĩ nói rằng, ta biết ngươi tại sao tới, điểm này lão phu cũng bất lực. Ngươi khi đó không nên như vậy nhằm vào Tần Phong, mặc dù hắn người này sát phạt quả đoán, thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng các ngươi tự vấn lòng, hắn lúc nào thời điểm vô duyên vô cớ giết qua người một nhà. Các ngươi những này tiểu động tác, bình thường ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao tất cả mọi người là vì nhân tộc hiệu lực. Nhưng là trước ngươi tìm người thuê tổ chức sát thủ, cái này quá mức, đổi vị suy nghĩ, nếu như Tần Phong thật chết tại tổ chức sát thủ trong tay, lại nên làm như thế nào? Vũ Văn Huy nghe xong Thiên Cơ Tử lời nói, trong lòng một hồi bối rối. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc nói: "Minh chủ, ta sai rồi, trước đó là ta không đúng. Ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới làm ra những cái kia chuyện hồ đồ. Ta cũng là bị quyền lực làm choáng váng đầu óc, nghĩ đến chen ép Tần Phong có thể làm cho mình tại liên minh bên trong càng có địa vị. Ta chỉ cầu một đầu sinh lộ, dù là để cho ta trên chiến trường đái tội lập công cũng được. Ta bằng lòng đi chỗ nguy hiểm nhất, cùng yêu tộc, ma tộc liều mạng, dùng ta mệnh đi chuộc về ta phạm sai lầm." Thiên Cơ Tử nhìn xem quỳ trên mặt đất Vũ Văn Huy, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Hắn thở dài nói: "Ngươi cũng không phải không biết rõ, bọn hắn nhất mạch kia đều là tên điên. Cũng được, ta liền bỏ qua ta tấm mặt mo này, đi thay ngươi van nài à, bất quá ta cũng không nhất định cam đoan có thể thành công. Dù sao Tần Phong bây giờ địa vị không giống trước kia, hắn gánh vác lấy cả nhân tộc kỳ vọng, làm việc cũng phải lấy đại cục làm trọng, có thể chuyện của ngươi xác thực làm quá mức điểm, hắn oán hận trong lòng sợ là rất khó tùy tiện tiêu trừ." Vũ Văn Huy vội vàng dập đầu tạ ơn: "Nhiều tạ minh chủ. Minh chủ đại ân đại đức, ta Vũ Văn Huy nếu có thể trốn qua kiếp nạn này, ổn thỏa lấy cái chết tương báo." Cùng lúc đó, tại phồn hoa trên đường cái, Tần Phong cùng Liễu Mộng Giao đang chẳng có mục đích đi tới. Tần Phong đã rất nhiều năm chưa có trở lại Trung Thiên Thành, giờ phút này nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Đã từng vô cùng náo nhiệt Trung Thiên Thành, bây giờ so trước kia tiêu điều không ít, người đi trên đường phố thưa thớt, cửa hàng cũng không ít đóng cửa. Đã từng những cái kia tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ quán trà, tử quán, bây giờ cũng biến thành lánh lánh thanh thanh, cổng chiêu bài trong gió lảo đảo muốn ngã. Tần Phong đột nhiên cảm giác, lớn như vậy liên minh lại không có một chỗ là chính mình nơi an thân. Hắn nhớ tới chính mình thân nhất hai người, sư phụ Mục Vô Song bây giờ trở nên lãnh đạm, đối với mình luôn luôn lãnh đạm, nhường trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Trước kia, sư phụ mặc dù táo bạo, nhưng hắn có thể cảm nhận được sư phụ là thật quan tâm chính mình. Sư phụ bây giờ đối với mình là một loại coi thường, cái này khiến hắn cảm giác trong lòng rất không thoải mái. Mà sư muội Liễu Mộng Giao lại bệnh nặng quân thân, đây càng nhường hắn tim như bị đao cắt. Liễu Mộng Giao dường như đã nhận ra Tần Phong cảm xúc, nàng ôm lấy Tần Phong cánh tay, một tay liếm láp mức quả, cố gắng gạt ra một nụ cười sán lạn nói: "Thật tốt ăn à." Nhìn xem hiểu chuyện sư muội, Tần Phong trong lòng tràn đầy đau lòng. Hắn biết, Liễu Mộng Giao mặc dù thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, lại luôn ý đồ nhường hắn yên tâm. Đúng lúc này, Liễu Mộng Giao cái mũi bỗng nhiên chảy ra máu đen, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch lên. Tần Phong tâm đột nhiên siết chặt, hắn tranh thủ thời gian tại Liễu Mộng Giao trong thân thể rót vào một vệt kiếm khí, ý đồ đem một chút tới gần tâm mạch cổ trùng giết chết. Nhưng mà, đây cũng chỉ là tạm thời hóa giải Liễu Mộng Giao thống khổ, thân thể của nàng biến càng thêm suy yếu. Tần Phong biết, Liễu Mộng Giao thể nội cổ trùng sắp thành tụ. Chờ ở trong cơ thể nàng loại cổ người tới lấy cổ thời điểm, cũng chính là Liễu Mộng Giao tử vong thời điểm. Nghĩ tới đây, Tần Phong sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng, hắn âm thầm thề, nhất định phải đi linh vực đi một chuyến, tìm tới cái kia cho sư muội hạ cổ vu tộc người, đem nó chém thành muôn mảnh. Liễu Mộng Giao suy yếu nhìn xem Tần Phong, nhẹ giọng hỏi: "Sư minh, ta có phải hay không sắp phải chết?" Tần Phong sờ lên đầu của nàng, dịu dàng an ủi: "Đừng nói mỏ, có ta ở đây, ngươi sẽ không có chuyện gì. Ngày mai chúng ta liền đi linh vực, tìm kiếm trị liệu cho người phương pháp. Ngươi nhất định phải kiên trì lên, chờ ta tìm tới biện pháp cứu ngươi." Liễu Mộng Giao nhu thuận gật đầu. Đúng lúc này, Thiên Cơ Tử tìm tới. Thiên Cơ Tử nhìn thấy Tần Phong, vẻ mặt cung kính, nhưng lại có chút khó mà mở miệng. Do dự hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là khổ sở nói: "Nhân hoàng đại nhân, nhân tộc hiện tại chính là lúc dùng người, ngươi nhìn có thể hay không để cho Vũ Văn Huy lập công chủ tội, nhường hắn trên chiến trường chủ tội. Bây giờ yêu tộc cùng ma tộc đều tại ngao ngoe muốn động, binh lực chúng ta vốn là khẩn trương, Vũ Văn Huy mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng hắn dù sao có chút bản sự, nếu có thể nhường hắn lấy công chủ tội, có lẽ có thể vì chúng ta tăng thêm một phần lực lượng." Mặc dù Thiên Cơ Tử tu vi cao hơn nhiều Tần Phong, nhưng Tần Phong bây giờ được Nhân Hoàng kiếm tán thành, trở thành nhân tộc hoàng, khí vận gia thân, hắn nhất định phải cung kính đối đãi. Tần Phong nghe xong Thiên Cơ Tử lời nói, sắc mặt lạnh lẽo: "Ý của ngươi là nếu như khăng khăng muốn giết hắn, chính là ta bụng dạ hẹp hòi, không để ý đại cục. Ngươi có biết hay không ta cái này cùng nhau đi tới từng chịu đựng Huyền Tĩnh Tư nhiều ít lần ám sát. Chúng ta nhiều lần suýt nữa chết tại chính mình người trong tay, thậm chí hắn còn thuê tổ chức sát thủ. Những sát thủ kia chiêu chiêu chí mạng, nếu không phải mệnh ta lớn, đã sớm chết ở trong tay bọn họ. Ngươi nói với ta để cho ta tha hắn." Thiên Cơ Tử cười khổ một tiếng, hắn biết Tần Phong oán hận trong lòng không phải tùy tiện có thể tiêu trừ. Cuối cùng, hắn không người nói: "Thuộc hạ biết, ta cái này đi đem hắn chém giết, hắn phạm vào tội nghiệp quá nặng, tất cả bởi ngài định đoạt." Lúc chạm vào tối, Vũ Văn Huy đầu người được bày tại Tần Phong bàn trước. Nhìn xem viên kia trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt đầu người, Tần Phong trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Cái này ngày xưa làm chính mình cao không thể chạm được nhân, hiện tại chỉ cần chính mình một câu liền đầu người rơi xuống đất, thật sự là thế sự vô thường. Đã từng, Vũ Văn Huy hô phong hoán vũ, nương tựa theo quyền lực của hắn cùng thủ đoạn, nhường rất nhiều người e ngại. Mà chính mình chỉ là một cái yên lặng vô danh tiểu nhân vật, tại hắn chèn ép hạ gian nan cầu sinh. Nhưng mà, làm nắm giữ quyền lực về sau, Tần Phong cũng cảm nhận được trên thân chịu nặng áp lực. Hắn biết rõ, một trận nguy cơ to lớn tức sắp giáng lâm, lượng kiếp tức sắp đến. Nếu như trận này lớn chiến bại, nhân tộc sẽ không tồn tại nữa. Hắn ý thức được, chính mình gánh vác cả nhân tộc vận mệnh, nhất định phải làm ra chính xác quyết sách. Thế là, hắn đem Thiên Cơ Tử, Hạ Vũ Huyên, Lăng Thiên Sắt cùng mấy vị trưởng lão đều gọi tới chính mình nơi này. Tần Phong nhìn xem đám người, thần sắc nghiêm túc nói rằng: "Ta muốn đi một chuyến linh vực, yêu tộc chiến trường cùng ma tộc chiến trường liền làm phiền các vị nhất định phải bảo vệ tốt. Lượng kiếp tức sắp đến, chúng ta cần phải làm là tại trước khi quyết chiến, tận khả năng đem thực lực của mình tăng lên đi lên. Hiện tại liên minh tất cả vật tư đều không cần bảo lưu lại, tất cả đều phát cho có tư chất càng có công hơn cực khổ. Nếu như chúng ta không có cách nào tại trận này lượng kiếp sống sót, tất cả tài nguyên liền đều vô dụng. Chương 486, mới tới lĩnh vực chương 486, mới tới lĩnh vực chúng ta nhất định phải đem tài nguyên dùng tại trên lưới lao, bồi dưỡng được càng nhiều mạnh hơn người, mới có một chút hy vọng sống. Thiên Cơ Tử nghe xong Tần Phong lời nói, gật đầu nói, lão thần minh bạch, chúa công ngươi tới lĩnh vực nhất định phải cẩn thận, an toàn đệ nhất, ngươi là chúng ta nhân tộc hy vọng. Lĩnh vực thần bí khó lường, bên trong tràn đầy các loại nguy hiểm không biết, không chỉ có cường đại vu tộc, còn có thể ẩn giấu đi đối với chúng ta nhân tộc lòng mang ý đồ xấu thế lực, ngươi lần này đi nhất định phải cẩn thận. Tần Phong khẽ bước cằm, ta minh bạch. Vì để tránh cho nhường quá nhiều người biết Tần Phong rời đi tin tức, hắn lựa chọn ở buổi tối mang theo Liễu Mộng Giao bí mật tiến về lĩnh vực. Hai người tới to lớn trước truyền tống trận lặng lặng đứng sừng sững ở đó, tản ra thần bí mà u lam quang mang. Những cái kia lấp lóe phù văn, giống như là cổ lão tuế nguyệt lưu lại dấu ấn bí ẩn, lại như đang thấp giọng nói bị phủ đuổi bí mật, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa khó nói lên lời lực lượng cường đại. Tần Phong thấp giọng nói rằng, đừng sợ, chúng ta lập tức liền đến lĩnh vực. Thanh âm như là nhu hòa gió nhẹ, phất qua Liễu Mộng Giao trái tim, xua tán đi nàng đấy lòng kia vẻ mơ hồ bất an. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một hồi ánh sáng chói mắt trụ phóng lên tận trời, quang mang trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Tại quang mang vào, thân ảnh của bọn hắn dần dần hư hóa, dường như dung nhập quang mang này bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại truyền tống trận lấp lóe dư huy. Làm quang mang tán đi, Tần Phong cùng Liễu Mộng Giao xuất hiện tại linh tộc chủ thành, Huyền Linh Thành. Tòa thành thị này tựa như một cái theo mộng ảo bên trong đi ra tiên cảnh, hoàn toàn do hoa cỏ cây cối tạo dựng mà thành. Đặt vào trong thành, tươi mát tự nhiên khí tức đập vào mặt, kia là bùn đất mùi thơm ngát, hoa cỏ mùi thơm ngát hỗn hợp lại cùng nhau hương vị, để cho người ta dường như đưa thân vào tinh khiết nhất thiên nhiên ôm ấp. Trong thành kiến trúc có một phong cách riêng, mỗi một gian ốc xá đều giống như làm ra từ chính tay của đại sư tác phẩm nghệ thuật. Những này ốc xá xảo diệu lợi dụng hoa cỏ cây cối tự nhiên hình thái, có giống to lớn cây nấm, mượt mà đáng yêu. Có dường như đốn lượn dây leo, linh động mà giàu có sinh cơ. Bọn chúng cùng chung quanh môi trường tự nhiên hoàn mỹ dung hợp, không có chút nào không hài hòa cảm giác, để cho người ta không khỏi cảm thán linh tộc đặc biệt trí tuệ cùng siêu phàm thẩm mỹ. Tần Phong biết rõ giờ phút này không thích hợp lộ ra, hắn không muốn bởi vì chính mình đến mà gây nên không cần thiết chú ý, càng không muốn cho linh tộc mang đến thiệt thoái. Thế là, hắn chỉ lặng lẽ thông chi Hoa Thi Kỳ. Cũng không lâu lắm, Hoa Thi Kỳ liền đội vàng chạy đến. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng mà gấp rút, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi cùng cung kính. Nhìn thấy Tần Phong sau, nàng khẽ không người, thi lễ một cái, sau đó mang theo Tần Phong cùng Liễu Ngọc Giao đi vào một gian trang nhã tiểu viện. Tiểu viện bị phồn hoa chen trúc, những cái kia đóa hoa ganh đua sắc đẹp, đỏ giống lửa, phấn giống hà, bạch giống tuyết, tạo thành một mảnh rực rỡ màu sắc biển hoa. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống, tựa như từng cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, cho tiểu viện tăng thêm mấy phần lãng mạn khí tức. Đi vào tiểu viện, liền có thể nghe được róc rách tiếng nước chảy, thì ra trong viện còn có một cái tiểu xảo hồ nước, trong hồ nước nước thanh tịnh thấy đáy, con cá ở trong nước tự do tự tại tới lui, khi thì nhảy ra mặt nước, vẽ lên từng chuỗi óng ánh bọt nước. Hoa Thi Kỳ khẽ không người, cung kính nói rằng, chúa công, theo yêu cầu của ngài, ta tìm căn này tương đối an tĩnh sân nhỏ, ngài nhìn xem có hài lòng hay không. Tần Phong nhìn xem Hoa Thi Kỳ, suy nghĩ không khỏi phiêu trở lại năm đó. Khi đó hắn niên thiếu khí thịnh, toàn thân tràn đầy không sợ dũng khí cùng bốc đồng, từng không hề cố kỵ uy hiếp Hoa Thi Kỳ cùng Yến Bất Quy cùng hắn lao tới chiến trường. Thời gian như là thời gian qua nhanh, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, đã từng tuổi trẻ khinh cuồng sớm đã tại Tuế Nguyệt Ma luyện bên trong rút đi. Bây giờ đứng ở trước mặt hắn Hoa Thi Kỳ, đối với hắn nhiều hơn mấy phần kính sợ, giữa bọn hắn dường như nhiều một chút khó mà diễn tả bằng lời khoảng cách, cái này khiến Tần Phong trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm khái. Tần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo vài phần ôn hòa cùng thân thiết, nói rằng, rất không tệ, bí mật ngươi còn giống như trước như thế gọi đệ đệ ta là được, này nhân hoàng chi vị cũng không phải ta muốn làm, không cần câu nệ như vậy. Hoa Thi Kỳ nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nàng hơi khẽ nâng lên đầu. Nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục cung kính vẻ mặt, đội vàng nói, không dám. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên vẫn là không cách nào hoàn toàn bỏ xuống trong lòng tính sợ. Tần Phong cũng không còn miễn cưỡng, hắn biết rõ Hoa Thi Kỳ đối thân phận của mình địa vị mười phần coi trọng. Thế là, hắn lập tức cắt vào chính đề, biểu lộ biến nghiêm túc lên, hỏi, vu tộc tình huống bên kia thế nào? Hoa Thi Kỳ biến sắc, nguyên bản liền mặt nghiêm túc bên trên lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, ngữ khí trầm trọng nói, hiện tại ma tộc, yêu tộc cùng vu tộc tam phương trong chiến trường, chúng ta một phương này thực lực là yếu nhất. Bất luận là binh lực vẫn là chỉnh thể sức chiến đấu, đều cùng hai phe còn lại tồn tại trên lệch không nhỏ, bởi vậy cũng thành yêu ma liên minh trọng điểm nhắm vào đối tượng. Bọn hắn không ngừng mà đối với chúng ta phát động công kích, ý đồ tại trên người chúng ta mở ra lỗ hổng, tiến tới mở rộng thế lực của bọn hắn phạm vi. Đáng tiếc liên minh bên kia tự thân cũng gặp phải rất nhiều khốn cảnh, nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, thế lực khắp nơi lục đục với nhau, căn bản rút không ra dư thừa nhân thủ trợ giúp chúng ta. Cho nên chúng ta bên này chỉ có thể nương tựa theo có hạn lực lượng, đau khổ chống đỡ lấy chiến cuộc, mỗi một ngày đều qua đến mức dị thường gian nan. Nhất làm cho người đau đầu chính là vu tộc những cái kia quỷ dị thủ đoạn, bọn hắn dường như tinh thông các loại tà môn ma đạo, am hiểu nguyền rủa, hạ độc, nuôi cổ, các loại ám chiêu tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn nguyền rủa lặng yên không một tiếng động, khả năng tại ngươi không có chút nào phát giác thời điểm liền đã có hiệu lực. Bọn hắn hạ độc vô sắc vô vị, khó lòng phòng bị. Những cái kia cổ trùng càng là xuất quỷ nhập thần, để cho trong lòng người ta run sợ. Có đôi khi, chúng ta người còn không thấy được địch nhân cái bóng, liền đã bởi vì những này quỷ dị thủ đoạn bị thiệt lớn, rất nhiều huynh đệ đều bởi vậy mất mạng. Tần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu sầu lo. Hắn biết rõ thế cục nghiêm trọng, trận chiến tranh này đối với bọn hắn mà nói, mỗi một bước đều như giẫm trên băng mỏng. Lập tức, hắn nghĩ tới Liêu Ngộng Giao thể nội cổ trùng, trong lòng đột nhiên siết chặt, dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt. Hắn liền vội vàng hỏi, liên quan tới ta sư muội thể nội cổ trùng, ngươi có thể tra được đầu mối gì? Hoa Thi Kỳ khẽ nhíu mày, lông mày của nàng bận thành một cái thật sâu xuyên chữ, suy tư một lát sau nói rằng, ta còn cần tiến một bước xác nhận, khả năng này cần Liễu cô nương một chút máu tươi. Chỉ có thông qua đối máu tươi nghiên cứu, ta khả năng chuẩn xác hơn phán đoán cổ trùng chủng loại cùng đặc tính, từ đó tìm kiếm phương pháp phá giải. Tần Phong quay đầu nhìn về phía Liễu Ngọc Giao, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng hỏi thăm. Liễu Ngọc Giao nhu thuận gật đầu. Hoa Thi Kỳ xuất ra một thanh tinh xảo tiểu đao kia dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, lưỡi đao vô cùng sắc bén. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Liễu Ngọc Giao ngón tay, động tác nhu hòa đến như là đối đãi một cái hiếm thấy chất bảo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại Liễu Ngọc Giao trên ngón tay mở ra một cái miệng nhỏ. Chương 487, người không thấy. Chương 487, người không thấy. Mấy giọt màu đỏ sẫm máu tươi chậm rãi chảy ra, tại dương quang chiếu rọi, có vẻ hơi quỷ dị. Tiếp lấy, Hoa Thi Kỳ lại lấy ra một bình chính mình tỉ mỉ phối trí dược tề, cái kia dược tề bảy biện ra màu lam nhạt, bên trong dường như có quang mang đang lưu động. Nàng đem dược tề cùng Liễu Ngọc Giao máu tươi dung hợp lại cùng nhau, ánh mắt chăm chú nhìn hỗn hợp chất lỏng, không dung tha bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ. Vừa mới dung hợp, kỳ dị hiện tượng đã xảy ra, kia nguyên bản màu đỏ sẫm máu tươi trong nháy mắt biến thành vàng óng ánh hoàng kim tử sắc, dường như bị rót vào thần bí ma lực. Hoa Thi Kỳ thần sắc nghiêm túc nói rằng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chính là nó. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia khẳng định, đồng thời cũng xen lẫn một vẻ lo âu. Tần Phong đội vàng hỏi, đây là cái gì cổ? Thanh âm của hắn có chút đề cao, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng cùng khẩn trương. Hoa Thi Kỳ giải thích nói, vu tộc cổ chủng loại phong phú, liền trước mắt có ghi lại liền đạt tới 1000 loại, mỗi một loại đều có đặc biệt đặc tính cùng nguy hại. Mà loại này cổ tên là Hoàng Kim Chiến Cổ, tại vu tộc tất cả cổ chủng bên trong, uy lực của nó có thể xếp vào 3 vị trí đầu, là tồn tại cực kỳ khủng bố. Loại này cổ cực kỳ bá đạo, tựa như là một cái tham lam ác ma, bình thường bị ký sinh ở thiên phú cực giai hải nhi trên thân. Nó sẽ theo hải nhi trưởng thành không ngừng thôn vệ tốc chủ tiềm năng, từng chút ép khô tốc chủ thiên phú và sinh mệnh lực. Làm cổ chủng hoàn toàn dưỡng thành thời điểm, cũng chính là tốc chủ sinh mệnh đi đến cuối cùng ngày. Nếu như một người mang trên 100 con loại này cổ, sức chiến đấu có thể đủ bù đắp được một chi cỡ nhỏ quân đội, những cái kia bị cổ trùng sẽ cường đại dị thường lại tàn nhẫn, trở thành vu tộc cô máy giết người. Bất quá, Hoàng Kim Chiến Cổ nuôi cổ phương pháp cực kỳ đặc thù, chỉ có đại tế tư một mạch thuần chính nhất vu tộc huyết mạch mới có tư cách nắm giữ, cái khác thành viên vòng ngoài căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến. Cái này cũng khiến cho loại này cổ trùng càng thêm thần bí. Tần Phong lòng nóng như lửa đốt, hắn liền vội vàng hỏi, vậy nhưng có phương pháp phá giải? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Hoa Thi Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, nói rằng, rất khó, trước mắt biện pháp duy nhất có lẽ chính là tìm tới cho nàng hạ cổ người, có lẽ đối phương sẽ có phương pháp phá giải. Nhưng vu tộc từ trước đến nay thần bí khó lường, hành tung của bọn hắn lơ lửng không cố định, muốn tìm được hạ cổ người nói nghe thì dễ. Hơn nữa coi như tìm tới, đối phương cũng không nhất định sẽ tùy tiện nói ra phương pháp phá giải, nói không chừng sẽ còn thiết trí trùng điệp chướng ngại. Tần Phong tâm chìm vào đáy cốc, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, dường như trước khi mưa báo tới bầu trời. Hắn lại hỏi, kia sư muội ta trên thân cái này cổ còn có bao lâu thời gian thành thục? Hoa Thi Kỳ cẩn thận quan sát lấy kia dung hợp sau huyết dịch, ánh mắt của nàng chuyên chú mà chăm chú, trầm tư một lát sau nói rằng, nhìn huyết dịch này tình huống, ít thì 7 ngày, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 tháng. Thời gian vô cùng gấp gáp, chúng ta nhất định phải trước lúc này tìm tới phương pháp phá giải, nếu không nàng không có nói hết lời, nhưng Tần Phong cùng Liễu Ngộng Giao đều hiểu kia chưa nói ra khỏi miệng hậu quả. Tần Phong trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách, phản phất có một cái vô hình đồng hồ ghé vào lỗ tai hắn tí tách rung động, mỗi một âm thanh đều nặng nề mà đập vào trong lòng của hắn. Hắn biết rõ, nếu như trong lúc này tìm không thấy phương pháp phá giải, sư muội nhiều nhất còn có thể sống 1 tháng. Cái này giống một tảng đá lớn ép trong lòng của hắn, nhường hắn có chút không thở nổi. Hắn âm thầm thề, nhất định phải cùng thời gian thi chạy, theo tử thần trong tay đem sư muội cứu trở về. Dù là phía trước là rậm rạp bẫy dập trong gai, là vực sâu và trượng, hắn cũng tuyệt không lùi bước nửa bước. Hôm nay các ngươi đều nghỉ ngơi thật tốt đi, ta hảo hảo suy nghĩ một chút nên làm cái gì. Thần Phong nói rằng, thanh âm của hắn mặc dù tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng vẫn là khó nén trong đó mọi bệnh cùng sầu lo. Hoa Thi Kỳ cảm nhận được Tần Phong đối Liễu Ngộng Giao thâm hậu yêu mến, vì có thể kịp thời chiếu cố và trị liệu Liễu Ngộng Giao, nàng cũng tại căn này tiểu viện tìm một gian phòng ốc ở lại. Tần Phong tại Liễu Ngộng Giao trên thân lưu lại một đạo kiếm ý này tựa như là ánh mắt của hắn, có thể thời điểm cảm giác Liễu Ngộng Giao vị trí. Làm xong đây hết thảy sau, hắn mới lê bước chân nặng nề trở lại gian phòng của mình. Tần Phong nằm ở trên giường, lại thật lâu không cách nào ngủ. Trong đầu của hắn suy nghĩ ngàn vạn, các loại suy nghĩ như là đầy rối giống như đan vào một chỗ. Hắn biết, việc cấp bách là muốn tìm tới năm đó cho Liễu Ngộng Giao hạ cổ người kia. Có thể sư phụ năm đó đến linh vực nhiều lần đều bị vu tộc đánh thành trọng thương, thậm chí có một lần suýt nữa mất mạng. Bây giờ sư phụ vừa mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tu là còn tại dung hợp giai đoạn, trạng thái cũng không ổn định, hơn nữa cũng không nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Đến tột cùng nên làm cái gì? Nên làm cái gì a? Tần Phong chưa từng có giống giờ phút này dạng cảm thấy bất lực cùng mê mang. Nội tâm của hắn tràn đầy dày vò, một mặt là đối sư muội sinh mệnh lo lắng, một mặt khác là đối không biết con đường phía trước sợ hãi. sư muội càng là hiểu chuyện, trong lòng của hắn thì càng khó chịu. Hắn nhớ tới khi còn bé, sư muội luôn luôn đi theo phía sau hắn, điểm điểm kêu nhị sư huynh kia ngây thơ nụ cười dường như còn ở trước mắt. Bây giờ, sư muội lại gặp phải nguy hiểm tính mạng, mà hắn vẫn còn không có tìm được giải cứu phương pháp xử lý, cái này khiến hắn tràn đầy tự trách. Không được, ta phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tần Phong không ngừng ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Hắn biết rõ, tại loại này nguy cấp dưới tình huống, chỉ có giữ vững tỉnh táo mới có thể nghĩ ra cách đối phó. Trải qua một phen suy nghĩ, Tần Phong rốt cục có kế hoạch. Hắn muốn, bước đầu tiên là muốn tìm tới cùng hạ cổ người hoặc là cùng hắn cùng thuộc về một mạch người, chỉ cần bắt được người này, ép hỏi giải cứu phương pháp là được. Bất quá, vì để tránh cho đối phương giở trò, tốt nhất là đem hắn lừa mang đi tới. Mặc dù kế hoạch này tràn đầy phong hiểm, nhưng hắn giờ phút này đã không cố được nhiều như vậy, chỉ cần có thể cứu trở về sư muội, dù là chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng muốn toàn lực ứng phó. Trong lòng có kế hoạch, Tần Phong trong lòng an tâm không ít, có lẽ là bởi vì một ngày này thực sự quá mệt mỏi, áp lực quá lớn, hắn rốt cục tại mỏi mệt bên trong ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, đột nhiên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Kia tiếng đập cửa giống như sấm nổ tại Tần Phong vang lên bên tai, hắn đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Mở cửa, phát hiện là Hoa Thi Kỳ, nàng vẻ mặt bối rối, mặt mũi tràn đầy lo lắng dường như trước khi mưa báo tới mây đen. Tóc của nàng có chút lộn xộn, quần áo cũng ăn mặc không quá chỉnh tề, hiển nhiên là vội vàng chạy đến. Nàng lo lắng nói, "Ngọc Dao, nàng không thấy." Tần Phong trong lòng căng thẳng, dường như bị một thanh trọng truy hung hăng đánh trúng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến sắc bén, cấp tốc xông ra phòng, hướng về Liễu Mộng Giao gian phòng chạy đi. Cước bộ của hắn gấp rút, trên đường đi mang theo một trận gió âm thanh. Đi vào Liễu Mộng Giao gian phòng, trong phòng giống tuyết. Chén trà trên bàn còn bày ra phải hảo hảo, giường chiếu cũng chỉnh lý thật sự sạch sẽ, cũng không có đánh nhau vết tích. Hoa Thi Kỳ vẻ mặt nghi ngờ nói, nàng không biết chính mình đi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia không xác định, thanh âm cũng run nhẹ nhẹ. Chương 488, Vu 6 cùng Vu 9 chương 488, Vu 6 cùng Vu 9 Tần Phong lập tức lắc đầu, ngựa khí 10 phần khẳng định nói rằng, sư muội nàng không phải như vậy không hiểu chuyện người, cho dù nàng muốn đi, cũng nhất định sẽ lưu cho ta tờ giấy. Nàng biết ta sẽ lo lắng nàng, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy vô thành vô tức rời đi. Hoa Thi Kỳ cau mày, ánh mắt trong phòng bốn phía tìm kiếm lấy, nói rằng, nhưng nơi này ngay cả đánh dấu vết tích đều không có. Tần Phong cũng cảm thấy việc này 10 phần quỷ dị, sư muội nói thế nào cũng có phân thần kỳ tu vi, nếu như bị người bắt đi, không có khả năng liền một điểm động tĩnh đều không phát ra được. Coi như thực lực đối phương cường đại, sư muội cũng sẽ không có lực phản kháng chút nào. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm thụ kia một cỗ đêm qua lưu tại Liễu Ngộng Giao trên người kiếm ý, lông mày của hắn khóa chặt, rất nhanh, hắn liền phát hiện kia cỗ kiếm ý ngay tại hướng một cái phương hướng phi tốc di động. Tần Phong mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định và mang, chỉ một cái phương hướng hỏi Hoa Thi Kỳ, cái phương hướng này là đi hướng chỗ nào? Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hoa Thi Kỳ nhìn một chút, sắc mặt biến hóa, môi của nàng run nhẹ nhẹ, nói rằng, bên kia gần nhất chính là Vu tộc đêm tối thành. Nơi đó là Vu tộc trọng yếu cứ điểm, có rất nhiều cường giả tọa trấn. Những cái kia Vu tộc cường giả từng cái thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cao cường, là chúng ta linh tộc kình địch. Chúa công nếu là đi lời nói, ta giúp ngươi tụ tập một ít nhân thủ, bồi cùng ngươi đi qua. Chúng ta nhiều một ít người, cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, Tần Phong đã vèo một cái mất tung ảnh. Tần Phong thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, hướng về kiếm ý chỉ dẫn phương hướng cực tốc chạy đi. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp hoạch qua bầu trời, lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vô luận như thế nào, sư muội nhất định không xảy ra chuyện gì. Một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, hai người mặc hắc bảo Vu tộc người đang đứng ở nơi đó, bên cạnh là đã bị phong cấm tu vi Liễu Ngọc Giao. Hai người này là Vu tộc chi thứ huyết mạch Vu Lục cùng Vu Chín, lần này bọn hắn đến linh vực là vì Tam trưởng lão thu lấy trái cây. Giống bọn hắn dạng này đội ngũ, tại Vu tộc còn có mười mấy chi, riêng phần mình tiến về khu vực khác nhau chấp hành nhiệm vụ. Bọn hắn phân tán tại các cái địa phương, như là ẩn giấu trong bóng đêm gián độc. Vu Lục cùng Vu Chín vận khí không tệ, nguyên bản trên tư liệu ghi chép, bọn hắn muốn tìm hạt giống này tại Nam vực. Không nghĩ tới lại tại linh vực ngoài ý muốn phát hiện mục tiêu, cái này để bọn hắn tỉnh không ít công phu. Giờ phút này, hai người xuất ra lương khô bắt đầu ăn. Vu Lục một bên ăn, vừa nói, sáng mai liền có thể bởi tới đêm tối thành, lần này việc phải làm coi như thuận lợi. Chúng ta lần này thật đúng là gặp may, nếu là đi Nam vực, còn không biết muốn gặp phải nhiều ít phiền phải đâu. Vu Chín gật gật đầu, miệng bên trong đút lấy đồ ăn, mơ hồ không do nói, đúng vậy à, hy vọng đằng sau đừng có lại ra cái gì đừng rẽ. Sau đó lại lấy ra một chút đồ ăn đưa cho Liễu Mộng Giao, nói rằng, ăn đi, có lẽ chính là cuối cùng một trận. Hắn làm như vậy cũng không phải ra tại cái gì thiện tâm, mà là Liễu Mộng Giao đối bọn hắn mà nói chính là nhiệm vụ vật phẩm, nếu như ra vấn đề gì, bọn hắn đều không cách nào giao nộp. Liễu Mộng Giao lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu qua một bên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường, nói rằng, đừng giả mù sa mưa. Nàng giờ phút này trong lòng đắng chát, có lẽ kết cục như vậy đối với nàng mà nói là lựa chọn tốt nhất à, ít ra về sau sẽ không lại nhường nhị sư minh vì nàng lo lắng. Nàng nhớ tới nhị sư minh vì nàng bốn phía bốn ba, tìm kiếm giải cứu phương pháp, trong lòng tràn đầy cảm động cùng áy náy. Nếu như không phải là bởi vì nàng, nhị sư minh cũng sẽ không lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm. Vũ Lục thấy thế, nói rằng, bị Vu tộc chọn chúng chính là của ngươi số mệnh, ngươi không cam tâm cũng không hề dùng, ta khuyên ngươi vẫn là ăn chút đi. Cùng nó ở chỗ này phản kháng, không bằng ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể ít bị đau khổ một chút. Liễu Ngọc Giao quật cường nói rằng, ta chính là chết đói cũng không ăn, dựa vào cái gì cho ngươi không nhóm nuôi cổ. ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi được như ý. Ánh mắt của nàng kiên định, ngữ khí tràn đầy quyết tuyệt, dù là đối mặt tử vong, nàng cũng sẽ không khuất phục. Vu Lục cười nhạo nói, ngớ ngẩn, ngươi chính là chết đói, nó cũng sẽ không chết, trong cơ thể ngươi thật là vu tộc xếp hạng trước ba hoàng kim chiến cổ. Nó có thể hút máu của ngươi, gặm ăn cốt nhục của ngươi để duy trì sinh tồn. Ngươi căn bản trốn không thoát khống chế của nó, vẫn là sớm một chút cam chịu số phận đi. Liễu Mộng Giao nghe xong, trong lòng tuyệt vọng tới cực điểm, lòng của nàng dường như bị ngàn vạn cây kim đâm. Nàng quyết định chắc chắn, đột nhiên một trường vô hướng mình đỉnh đầu, chuẩn bị tự sát. Nàng tính nguyện chết, cũng không muốn trở thành vu tộc công cụ, không muốn nhường nhị sư minh vì nàng lại mạo hiểm. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của nàng sắp đập đến đỉnh đầu lúc, một quả hòn đá nhỏ đống nhiên bay tới, tinh chuẩn đem bàn tay của nàng mở ra. Kia hòn đá nhỏ tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng rất lớn, đánh cho bàn tay nàng đau nhức. Vũ Lục khinh thường nói, đừng có loại này ngu xuẩn ý nghĩ, tại trước mặt chúng ta, ngươi muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Trên mặt của hắn treo ngạo mạn cười lạnh, trong mắt tràn đầy đối Liễu Mộng Giao khinh miệt. Hai người này giờ phút này tu vi đã đạt tới hợp thể kỳ, tu vi như vậy trên chiến trường cũng coi là đỉnh tiêm trình độ, so Liễu Mộng Giao trọn vẹn cao hai cái đại cảnh giới. Tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, Liễu Mộng Giao không có lực phản kháng chút nào, khó trách nàng bị bắt thời điểm ra đi, một chút tiếng vang đều không có phát ra tới. Liễu Mộng Giao mặt lộ vẻ tuyệt vọng, ánh mắt của nàng trống rỗng mà bất lực, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu rơi xuống. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình liền lựa chọn tử vong quyền lợi đều không có. Đúng lúc này, nơi xa một bóng người cực tốc hướng bên này bay tới, tốc độ nhanh đến kinh người, như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh. Trong chớp mắt, liền khoảng cách mấy người không đủ trăm trượng. Vu Cửu nhắc nhọn, hô lớn, không tốt, có người đổi tới, chạy mau. Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy kinh hoàng, thân thể cũng không tự giác run rẩy lên. Nói, bọn hắn vừa kéo không tình nguyện Liễu Mộng Giao, bóng người kia đã cách mấy người không đủ 30 trượng, chính là đuổi theo mà đến Tần Phong. Làm phát hiện Tần Phong chỉ có động hư kỳ thời điểm, Vu Cửu nhị người lúc này mới yên lòng lại. Liễu Mộng Giao ngạc nhiên hô, nhị sư minh. Trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, kia là ngạc nhiên mừng rỡ cùng ủy khuất xen lẫn thanh âm. Tại cái này tuyệt vọng thời điểm, nhìn thấy Tần Phong thân ảnh, liền như là trong bóng đêm thấy được bình minh ánh dạng đông. Tần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hai người, ánh mắt kia dường như hai thanh lưỡi dao, có thể trực tiếp xuyên thấu linh hồn của bọn hắn. Hắn ngữ khí sừng sững mà hỏi thăm, là ai cho sư muội ta hạ cổ? Thanh âm của hắn trầm thấp mà phẫn nộ, dường như đè nén vô tận lửa giận, lúc nào cũng có thể bộc phát. Vu Chín không hề lo lắng nói rằng, cái này có trọng yếu không, ngươi một người chết có cần phải biết nhiều như vậy sao? Hắn ỷ vào chính mình tu vi so Tần Phong cao, căn bản không có đem Tần Phong để vào mắt. Tần Phong không còn nói nhảm, trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Hắn một kiếm chém ra, một kiếm này ẩn chứa linh cảnh kiếm ý, còn bổ sung phá giáp hiệu quả, lấy không gì không phá chi thế chém về phía Vu Chín. Chương 489, tìm về sư muội. Chương 489, tìm về sư muội. Thân kiếm lóe ra hàn quang, dường như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, mang theo hủy diệt tất cả lực lượng. Vu Chín thấy thế, toàn thân sáng lên một tầng hộ thân cương khí. Kia cương khí bày biện ra màu lam nhạt, như cùng một cái kiên cố hộ thuẫn, đem thân thể của hắn chăm chú bảo vệ. Hắn trong lòng suy nghĩ, chính mình so với đối phương cao một cái đại cảnh giới, đối phương căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Tại trong sự nhận thức của hắn, Tần Phong công kích bất quá là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn nhường hắn khiếp sợ không thôi. Tần Phong một kiếm này tựa như cắt trang giấy như thế, thoải mái mà cắt ra hắn hộ thân cương khí. Kia nguyên bản kiên cố cương khí tại Tần Phong dưới kiếm, lại không chịu được như thế một kích. Sau đó, một kiếm này trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành hai nửa. Tươi máu chảy như suối giống như phun ra, vẩy rơi trên mặt đất, hình thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Vu Chín thi thể chậm rãi ngã xuống đất, trên mặt của hắn còn mang theo vẻ mặt mờ mịt cũng không thể tin, cho đến chết, hắn đều không thể tin được Tần Phong lại có thực lực cường đại như vậy. Vu Lục nhìn thấy một màn này, ánh mắt trong nháy mắt trở lớn, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một phát bắt được Liễu Mộng Dao, dùng hết toàn lực điên cuồng hướng sau nhanh lùi lại. Đứng bước gót chân sau, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tần Phong, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, "Quắc, ngươi rốt cuộc là người nào?" Tại Vu Lục trong lòng, bọn hắn tuy nói là vu tộc chi thứ, nhưng thiên phú tuyệt hảo, hợp thể kỳ tu vi trên phiến đại lục này cũng không tính kẻ yếu. Làm sao có thể bị một cái động hư kỳ người dễ dàng như vậy miểu sát? Hơn nữa Tần Phong vừa rồi một kiếm kia, không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, nhìn như vô cùng đơn giản, lại làm cho hắn có một loại xa không thể chạm cảm giác. Một kiếm kia bên trong dường như ẩn chứa vô số thần bí lại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng hắn căn bản là không có cách suy nghĩ, đáy lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Tần Phong vẻ mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nói, ta là ai không quan trọng. Ta hỏi ngươi, đến cùng là ai cho sư muội ta hạ cổ? Nói, hắn từng bước một đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, mặt đất tựa hồ cũng theo cước bộ của hắn có chút rung động. Vu Lục giờ phút này nội tâm bối rối vô cùng, thân thể không bị khống chế chậm rãi lui về phía sau. Nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, lớn tiếng uy hiếp nói, ngươi đừng tới đây, lại tới ta giết nàng. Hắn vừa nói, một bên đem Liễu Mộng Giao chăm chú che ở trước người, dường như dạng này liền có thể cho mình nhiều một ít cảm giác an toàn. Tần Phong dừng bước, ánh mắt càng thêm băng lãnh, hỏi lần nữa, là ai cho sư muội ta hạ cổ? Nói, thanh âm của hắn bên trong kèm theo một cỗ uy nghiêm, đây là đeo nhân hoàng kiếm cùng người hoàng giáp có năng lực đặc thủ, long hống. Cỗ lực lượng này như là thực chất hóa sóng âm, có chấn khiến người sợ hãi thần tác dụng, nhường nghe được người không tự giác mà xa vào khủng hoảng. Vu Lục lập tức cảm giác đầu một hồi mê muội, tinh thần hoảng hốt một chút. Tại cái này cỗ cường đại uy áp phía dưới, hắn cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, hốt hoảng nói rằng, là tam trưởng lão Bạch Hàn làm. chúng ta chỉ là phụ mệnh thu lấy trái cây, còn mời tha ta một mạng. Hắn vừa nói, một bên càng không ngừng cầu xin tha thứ, thân thể cũng khẽ run. Tần Phong sắc mặt băng lãnh, tiếp tục hỏi, Bạch Hàn, hắn tu vi gì? Hiện tại ở nơi nào? Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, dường như Vu Lục trả lời hơi chậm một chút, liền sẽ lập tức lấy tính mạng của hắn. Vu Lục đuổi vội trả lời, Tam trưởng lão là hợp thể hậu kỳ tu vi, bây giờ tại đêm tối thành chuẩn bị dung hợp hoàng kim thần cổ. Tần Phong nhíu mày, truy vấn, không phải hoàng kim chiến cổ sao? Vu Lục không dám có chút giấu giếm, vội vàng giải thích nói, là hoàng kim chiến cổ, 100 khỏa hoàng kim chiến cổ lẫn nhau thôn phệ dung hợp, cuối cùng chỉ còn một cái chính là hoàng kim thần cổ. Kia hoàng kim thần cổ lực sát thương so hoàng kim chiến cổ mạnh gấp trăm lần không ngừng. Tần Phong lập tức minh bạch, lửa giận trong lòng đột một chút bốc cháy lên. Nói cách khác, giống sư muội dạng này bị xem như bồi dưỡng cổ trùng hạt giống người, còn có 99. Vu tộc loại hành vi này, quả thực là đem nhân tộc xem như súc vật đến nuôi, tà ác tới cực điểm. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, lại hỏi, cái này hoàng kim chiến cổ nhưng có phương pháp phá giải? Vu Lục liền vội vàng lắc đầu, nói rằng, ta đây cũng không biết, nuôi cổ sự tình đều là từ Tam trưởng lão phụ trách, chúng ta chỉ là phụ trách chân chạy. Ngươi muốn biết ta đều nói, ta có thể đi rồi sao? Hắn mắt lom lom nhìn Tần Phong, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tần Phong nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Vu Lục quả thực không thể tin vào thai của mình, nguyên vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không có nghĩ đến cái này trong mắt hắn sát nhân cuồng ma lại có thể sẵn sàng thả hắn. Hắn cũng không do dự nữa, sợ Tần Phong đổi ý, quay người liền vội vàng rời đi. Thật tình không biết, hắn vừa rời đi, trên thân liền bị Tần Phong lặng lẽ lưu lại một đạo kiếm ý, cứ như vậy, Tần Phong liền có thể tùy thời biết hắn động tĩnh, để mau chóng tìm tới Tam trưởng lão Bạch Hàn. Liễu Mộng Giao nhìn thấy Vu Lục rời đi, bay chạy tới, lập tức ôm lấy Tần Phong cánh tay. Những này giờ bị khuất tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra, nước mắt giống gãy mất tuyến hạt châu như thế xoát xoát hướng xuống rơi. Tại quá khứ trong khoảng thời gian này, không có người biết nàng kinh nghiệm nhiều ít sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tần Phong đau lòng sờ lên đầu của nàng, nhẹ giọng an ủi, "Không sao, đừng sợ, ta đưa ngươi trở về." Thanh âm của hắn dịu dàng mà kiên định, nhường Liễu Mộng Giao nguyên bản hoảng loạn trong lòng dần dần an định lại. Rất nhanh, Tần Phong mang theo Liễu Mộng Giao về tới linh tộc trụ sở. Hoa Thi Kỳ một mực tại lo lắng chờ đợi, nhìn thấy bọn hắn bình an trở về, lúc này mới yên lòng lại. Nàng lập tức đi lên trước, cho Liễu Mộng Giao kiểm tra thân thể. Một lát sau, Hoa Thi Kỳ cau mày nói rằng, Mộng Giao thân thể so trước kia càng hỏng bét, lại thêm nàng trước đó nhận lấy kinh hãi, cần phải thật tốt điều dưỡng một phen. Tần Phong nhẹ gật đầu, cảm kích nói rằng, phiền phái Hoa sư tỷ. Hoa Thi Kỳ vội vàng nói, chúa công gọi ta Thi Kỳ là được, gọi sư tỷ có thể gây sát ta. Tần Phong cũng không có cưỡng cầu, sau đó lại nói, ta phải đi ra ngoài một bận, người dẫn ta sư muội đi tổ địa bên kia trước chờ một hồi a. Tổ địa là linh tộc lão tổ bế quan chi địa, cũng có một chút thọ nguyên gần lão bất tử lâu dài ở nơi đó tu dưỡng, che đậy thiên cơ. Vì chính là tại tộc nhân gặp nạn thời điểm, có thể đứng ra phát ra một kích cuối cùng. Cho nên tại linh vực muốn nói chỗ an toàn nhất, kia không nghi ngờ gì chính là tổ địa. Nhưng đây là linh tộc trọng địa, người bình thường căn bản không có tư cách đi vào. Bất quá Tần Phong nói ra, linh tộc tự nhiên muốn cho hắn mặt mũi này. Hoa Thi Kỳ gật đầu đáp, tốt, vậy ta đây liền mang Mộng Giao đi qua. Lúc gần đi, Liễu Mộng Giao có chút lo âu nhìn xem Tần Phong, nói rằng, sư minh cẩn thận. Tần Phong gật đầu ra hiệu, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Sau đó, hắn cấp tốc hướng về đêm tối thành phương hướng mà đi. Đang đi đường quá trình bên trong, hắn thỉnh thoảng cảm thụ được tại Vu Lục trên thân lưu lại ấn ký, để có thể chuẩn xác hơn tìm tới Bạch Hàn vị trí. Một bên khác, đêm tối thành trong thành một chỗ to lớn không gian dưới đất, nơi này tràn ngập làm cho người buồn nôn huyết tinh cùng ô uế khí tức. Chương 490, Bạch Hàn Dạ Tâm chương 490, Bạch Hàn Dạ Tâm treo trên vách tường một chút quỷ dị khí cụ, trên mặt đất còn có vết máu loang lổ, để cho người ta không rét mà run. Một cái diện mục dữ tợn lão giả đang đứng trong phòng, trên mặt hắn mọc ra một cái liễu, theo động tác của hắn run lên một cái, lộ ra phá lệ kinh khủng. Trên tay lão giả cầm mấy cái màu hoàng kim cổ trùng, những này cổ trùng trong tay hắn dãy rủa, tản ra quỷ dị quang mang. Hắn trên mặt lộ ra điên cuồng mỉm cười, miệng bên trong tự lẩm bẩm, 98, còn kém cuối cùng hai cái hạt giống, liền có thể cô đọng thành hoàng kim thần cổ. Ta chiến cổ một mạch nhất định tái hiện tổ tiên vinh quang. Lão giả này chính là Vu tộc Tam trưởng lão Bạch Hàn. Gần nhất những năm này, Bạch Hàn chỗ chiến cổ một mạch một mực không có nuôi xuất cụ có cường đại chiến lược cổ trùng, tại Vu tộc bên trong địa vị cũng dần dần sa sút. Vì cải biến cái này vừa hiện trạng, hắn tỉ mỉ bố cục 20 năm, chính là vì bồi dưỡng được hoàng kim thần cổ. Hắn biết rõ, chỉ cần thu thập 100 hoàng kim chiến cổ dung hợp, ngày sau hắn ở trong tộc địa vị liền sẽ có thể so với đại tế tư. Hắn nhìn về phía trước lồng bên trong một cái sắc mặt hoảng sợ nam tính thanh niên, trên mặt lộ ra vặn vẹo đủ cười, nói rằng, không cần thần trương, ngươi sẽ thành ta vĩ đại thần của một bộ phận, đây là vinh hạnh của ngươi. Người thanh niên này tên là Khương Húc, vốn là nam vực một gã thế gia công tử, sinh hoạt vô ưu vô lự, lại không nghĩ rằng gặp kiếp nạn này. Hắn tận mắt thấy mấy cái giống như hắn bị bắt tới người, trong thân thể tinh huyết một chút xíu bị hút khô, loại kia kinh khủng cảnh tượng nhường hắn đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Giờ phút này, hắn lông tơ đều ngược lập nên, hoảng sợ hô, không được qua đây, không được qua đây. Bạch Hàn lại không thèm để ý chút nào hắn la lên, mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, chậm rãi đi hướng chiếc lồng, miệng bên trong còn nói lấy, không cần thần trương, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một vệt ánh sáng đột nhiên hiện lên, giống như là một tia chớp trực tiếp thẳng hướng Bạch Hàn phần gáy. Đạo này tốc độ ánh sáng cực nhanh, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Khương Húc nhìn thấy thân ảnh này, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, la lớn, "Tỷ tỷ!" Người tới chính là Khương Húc tỷ tỷ Khương Vũ Vi, nàng là một gã quan hệ người tu hành, lấy tốc độ cùng phụ trợ tăng trưởng. là giải cứu đệ đệ, nàng xâm nhập hang hổ, trải qua một phen điều tra, thăm dò tình huống nơi này. Tại Bạch Hàn buông lỏng nhất thời điểm, nàng phát ra một kích chí mạng. Nhưng mà, một kiếm này cũng không có như nàng mong muốn đâm trúng Bạch Hàn yếu hại, mà là đâm trúng Bạch Hàn trước ngực một cái tiên khí bảo giáp. Cái này bảo giáp trong nháy mắt sáng lên một đạo bạch quang, chặn cái này sắc bén một kiếm. Bạch Hàn phía sau lưng kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nguyên bản đắc ý biểu lộ trong nháy mắt biến dữ tợn vô cùng. Hắn giờ phút này cũng tỉnh táo lại, tức giật quát, muốn chết. Nói, hắn đột nhiên một trường bố ra, một trường này ẩn chứa lực lượng cường đại, không khí đều dường như bị áp xúc. Khương Vũ Vi căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp bị một trường này đập đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù Bạch Hàn vừa rồi bởi vì chủ quan bị thương nhẹ, nhưng hắn dù sao cũng là đại thừa kỳ cường giả, cũng không phải Khương Vũ Vi cái này hợp thể kỳ người tu hành có thể đối phó. Khương Vũ Vi trên không trung lộn vài vòng, ngã rầm trên mặt đất. Nàng dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể đau đớn khó nhịn, căn bản không làm gì được. Đại chiến hết sức căng thẳng, Bạch Hàn từng bước ép sát, Khương Vũ Vi chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Rất nhanh, nàng liền đã rơi vào hạ phòng, trên người áo trắng đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Ánh mắt của nàng âm trầm, vẻ mặt không cam lòng, nhưng nàng biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình chỉ có một con đường chết. Thế là, nàng cắn răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, cấp tốc hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Tốc độ của nàng cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hàn nhìn xem Khương Vũ Vi chạy trốn phương hướng, hung tợn nói rằng, "Sâu kiến, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Sau đó, hắn lập tức đối lấy thủ hạ nói, "Cái kia nữ nhân đã bị ta đả thương, nàng trốn không thoát thành, lập tức phái người đưa nàng bắt trở lại." Một đám thủ hạ lĩnh mệnh sau, cấp tốc ở trong thành triển khai truy kích. Bạch Hàn thì lập tức xuất ra mấy hạt đan dược căn bảo, bắt đầu điều trị thương thế của mình. Hắn ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Đúng lúc này, một tên thủ hạ từ bên ngoài vội vàng hấp tấp đi đến, vẻ mặt đắng chát nói, "Tam trưởng lão, số 100 hạt giống xảy ra chút ngoài ý muốn." Nói chuyện đang là trước kia nắm qua Liễu Ngộng Giao Vũ Lục, hắn giờ phút này trong lòng lo lắng bất an, hai chân đều có chút như nhũn ra. Hắn biết rõ vị này Tam trưởng lão thủ đoạn, nhiệm vụ lần này thất bại, chính mình không thể thiếu dừng lại tra tấn. Bạch Hàn mở choàng mắt, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhìn chằm chằm Vũ Lục, lạnh lùng hỏi, "Cái gì ngoài ý muốn? Nói cho ta rõ." Vũ Lục dọa đến toàn thân run lên, không dám có chút giấu giếm, gặp tới Tần Phong cùng Liễu Ngộng Giao được cứu đi chuyện 1 năm 1 mười nói ra. Bạch Hàn nghe xong, tức giận đến nổi trận lôi đình, giận dữ hét, "Phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Cái kia kiếm tu là ai? Hắn hiện tại chỉ có động hư hậu kỳ." Vũ Lục cúi đầu, không dám nhìn Bạch Hàn ánh mắt, nhỏ giọng nói rằng, "Tam trưởng lão, mặc dù hắn chỉ có động hư kỳ tu vi, nhưng thực lực nhưng rất mạnh hung hãn như vậy, một kiếm liền miểu sát Vũ Chín." Vũ Chín hộ thân cương khí tại dưới kiếm của hắn còn như trang giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Bạch Hàn trong phòng đi qua đi lại, miệng bên trong càng không ngừng mắng. Một lát sau, hắn dừng bước lại, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nói rằng, "Không cần biết hắn là ai, dám làm hỏng đại sự của ta, đều phải chết. Ngươi lập tức cho ta đi thăm dò lai lịch của hắn, còn có, cho ta tiếp tục căn dặn số 100 hạt giống, không thể để cho ngưng luyện hoàng kim thần cổ kế hoạch chịu ảnh hưởng." Vũ Lục liền vội vàng gật đầu, đáp, "Là, Tam trưởng lão, ta cái này phải." Nói xong, hắn liền vội vàng rời khỏi phòng. Bạch Hàn nhìn xem Vũ Lục bóng lưng rời đi, ánh mắt lộ ra một tia âm tàn quan mang. Hắn tự nhủ, dám ngăn trở ta, ta nhất định phải làm cho các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hắn lại lấy ra một hạt đan dược căn bảo, tiếp tục điều dưỡng thương thế, chuẩn bị chờ thương thế khôi phục sau, tự mình đi giải quyết những phiền phức này. Mà lúc này, Thần Phong đang hướng phía đêm tối thành phi tốc chạy đến. Hắn trên đường đi nhanh như điện chớp, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là bắt lấy Bạch Hàn, ép hỏi ra trị liệu sư muội phương pháp xử lý. Ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, thân bên trên tán phát lấy một cỗ khí thế cường đại. Đang đi đường quá trình bên trong, hắn không ngừng mà điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón tức sắp đến ác chiến. Theo cách đêm tối thành càng ngày càng gần, Tần Phong cảm nhận được Vũ Lục trên người ấn ký cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn biết, chính mình cách Bạch Hàn đã không xa. Rất nhanh, hắn liền đi tới đêm tối thành cửa thành. Tòa thành thị này nhìn qua âm trầm kinh khủng, trên tường thành tràn ngập một cỗ sương mù màu đen, khiến người ta cảm thấy 10 phần kiềm chế. Tần Phong không chút do dự, trực tiếp đi tiến vào trong thành. Mới vừa vào thành, Tần Phong liền phát hiện trên đường phố có rất nhiều người tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì, thần hồn nát thần tính. Chương 491, nam nhân này thật mạnh. Chương 491, nam nhân này thật mạnh. Đêm tối thành là vu tộc hạch tâm cứ điểm, giống như một tòa âm trầm cự thú chiếm cứ tại đại địa phía trên. Mặc dù là vu tộc lãnh địa, nhưng cũng có một số nhân tộc ở đây gian nan cầu sinh. Bọn hắn địa vị hèn mọn, như là sâu kiến đồng dạng, xử lý lấy tầng dưới chót nhất, nhất nặng nghề lao dịch. Bất luận là tại phồn hoa phiên chợ bên trong xuyên thẳng qua bận rộn tập dịch, vẫn là tại âm u ẩm ướt giếng mỏ bên trong vất vả lao động thợ mỏ, đều tại vu tộc cao áp chi phối hạ kéo dài hơi tàn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị giết. Cửa thành bầu không khí phá lệ khẩn trương kiềm chế, vu tộc bọn hộ vệ như gặp đại địch, đối mỗi một cái ra vào thành người tiến hành cẩn thận nhập vi loại bỏ. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi chi tiết, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang lạnh lẽo, dường như tùy thời chuẩn bị đối khả nghi nhân viên khởi xướng một kích chí mạng. Tần Phong một bộ đồ đen, dáng người thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy mà kiên định, hắn bước hướng phía cửa thành đi đến. Bởi vì hắn là vào thành nguyên nhân, cho nên cũng không có lọt vào quá nhiều ngăn cản, thuận lợi bước vào tòa này tràn ngập nguy hiểm thành thị. Tần Phong đạp vào trong thành, bước chân vội vàng, trong lòng chỉ có một cái mục tiêu rõ rệt, tìm tới Tam trưởng lão Bạch Hàn. Về phần trong thành đang tiến hành lớn lùng bắt hành động, hắn cũng không để trong lòng, trừ phi có người dám can đảm cản con đường của hắn, bằng không hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Dựa theo trước đó lưu lại kiếm ý tiêu chí, hắn hướng phía trong thành tòa kia nhất là kiến trúc hùng vĩ tiến lên. Vũ Lục một lần thành tất nhiên sẽ trước tiên đi báo cáo, mà nơi đó tỷ lệ lớn chính là Bạch Hàn vị trí. Đi tại mở tối chật hẹp trên đường phố, Tần Phong phát hiện hai bên đường phố tràn đầy Vu tộc hộ vệ bận rộn thân ảnh. Bọn hắn từng nhà dùng sức gõ cửa, thô bạo xâm nhập dân trạch tiến hành điều tra, trong miệng còn thỉnh thoảng lớn tiếng a xích. Bên đường dân chúng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, run lẩy bẩy đứng ở một bên, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng giống như là một tia chớp từ tiền phương chợt lóe lên, cấp tốc trốn vào bên cạnh trong ngõ hẻm. Tần Phong khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, kia là một cái thân hình thon thả nữ tử, nhưng giờ phút này hắn có chính sự muốn làm, không có tâm tư đi để ý tới những này nhàn sự, tiếp tục nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nhưng mà, làm Tần Phong vừa đi qua cái kia đầu hẻm lúc, biến cố phát sinh. Một thanh sắc bén kiếm lặng yên không một tiếng động đè vào hắn trên lưng, ngay sau đó, một cái mềm mại lại mang theo từng tia tay run rẩy bưng kín miệng của hắn. Một cái mang theo khẩn trương cùng cảnh giác giọng nữ ghé vào lỗ tai hắn gấp rút vang lên, đừng lên tiếng, nếu không ta lập tức giết ngươi. Tần Phong trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt hương gió đập vào mặt, nhưng ở cái này cổ hương phong bên trong, còn kèm theo một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Trong lòng của hắn minh bạch, sau lưng nữ nhân này bị trọng thương. Hắn không có phản kháng, chỉ là trầm ổn gật gật đầu, biểu thị bằng lòng phối hợp. Nữ nhân kia thấy Tần Phong gật đầu, thoáng nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí buông lỏng ra che miệng hắn tay, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Phong, kiếm trong tay vẫn không có mảy may buông lỏng. Tần Phong chậm rãi xoay người, cái này mới nhìn rõ nữ tử trước mắt. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, bờ môi khô nứt lên ra, một bộ quần áo màu trắng bị máu tươi nhiễm đến pha tạp không chịu nổi, xốc xếch sợi tóc dán ở trên mặt, lại khó nén nàng trong ánh mắt kiên định cùng của cường. Nữ nhân này chính là Khương Vũ Vi, nàng trước đó vì nghĩ cách cứu viện đệ đệ, liều lĩnh chui vào chủ thành dưới mặt đất, không sai mà hành động lại cuối cùng đều là thất bại. Về sau, nàng muốn định cấp tốc ra khỏi thành, lại tìm cơ hội, nhưng Vu tộc phản ứng cấp tốc, sớm phong tỏa cửa thành, cũng tại toàn thành triển khai thám thức lùng bắt, cái này khiến nàng lâm vào tuyệt cảnh, như cùng một con bị vây ở trong lồng giam dã thú, chạy trốn tứ phía lại tìm không thấy đường ra. Khương Vũ Vi nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt lóe lên một chút do dự, sau đó thấp giọng mở miệng hỏi, "Trên người ngươi có đan dược chữa thương sao?" Tần Phong nhìn xem nàng chật vật nhưng lại kiên cường bộ dáng, cũng không có nhiều hỏi, trực tiếp theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai bình cấp 7 liệu thương đan, nhẹ nhàng ném cho Khương Vũ Vi. Khương Vũ Vi tiếp nhận đan dược, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Cấp 7 liệu thương đan cực kỳ chân quý, ở trên thị trường có tiền mà không mua được, nàng không nghĩ tới trước mắt cái này người đàn ông xa lạ càng như thế khẳng khái. Tần Phong tò mò hỏi, "Bọn hắn vì cái gì truy ngươi?" Khương Vũ Vi khẽ nhíu mày, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một tia cảnh giác, lạnh lùng nói rằng, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, ta không sẽ giết ngươi, trước đó cử động cũng là bất đắc dĩ. Chỉ cần ngươi bất lực báo ta, chờ truy binh đi, ta liền thả ngươi rời đi. Tần Phong cũng không có để ý Khương Vũ Vi thái độ, hắn mới đến, cũng nghĩ mượn cơ hội này tìm hiểu một chút trong thành tình huống. Thế là, hắn bình tĩnh gật gật đầu, xem như đáp ứng Khương Vũ Vi yêu cầu. Thời gian tại không khí khẩn trương bên trong chậm rãi trôi qua, Khương Vũ Vi ăn vào đan dược sau, lập tức ngồi xếp bằng, vận công chữa thương. Nhờ vào Tần Phong cao cấp đan dược, hai khắc đồng hồ sau, thương thế của nàng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản trắng bệnh trên mặt dần dần có một tia huyết sắc, khí tức cũng vững vàng rất nhiều. Nàng từ từ mở mắt, nhìn xem Tần Phong, trong lòng địch ý đã tiêu tán mấy phần, nói rằng, ngươi có thể đi, nhìn ra được ngươi không là người xấu. Về sau chớ vì Vu tộc bán mạng, chúng ta nhân tộc hẳn là đoàn kết lại. Tần Phong khẽ gật đầu, không có giải thích, cứu Khương Vũ Vi với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, hơn nữa tại Vu tộc địa bàn bên trên, nhân tộc xác thực hẳn là hai bên cùng ủng hộ. Khương Vũ Vi nhìn xem Tần Phong dần dần từng bước đi đến bóng lưng, căng cứng thần kinh rốt cục đã thả lỏng một chút, chậm rãi buông xuống trong tay kiếm. Nàng một mực cảnh giác Tần Phong có thể hay không đống nhiên hô to đưa tới truy mình, thấy Tần Phong không có làm như vậy, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình gặp một cái không tệ người. Lúc này, nàng biết rõ ra khỏi thành đã không khả năng, chỉ có thể trước ở trong thành tìm một chỗ trốn đi, lại tìm cơ hội đào thoát. Nàng nghĩ thầm, chỗ nguy hiểm nhất có lẽ chính là chỗ an toàn nhất, thế là nàng cũng hướng phía trong thành phương hướng đi đến. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy Tần Phong vậy mà đi hướng trong thành Vu tộc thánh điện lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng. Trong nội tâm nàng kinh hãi, chẳng lẽ nam nhân này là muốn đi báo cáo nàng? Nàng bắt đầu hối hận chính mình trước đó mềm lòng, vì cái gì không có quả quyết giết chết Tần Phong chấm dứt hậu hoạn. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc, Tần Phong đã đi tới Vu tộc thánh điện trước. Chỉ thấy hắn ánh mắt trong nháy mắt biến băng lạnh thấu xương, không chút do dự rút ra trường kiếm. Trong chốc lát, một cỗ cường đại kiếm ý theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, không khí chung quanh dường như đều bị cỗ kiếm ý này đông kết. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên vung ra một kiếm này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như chói mắt thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, trực tiếp chém giết mấy trăm tên Vu tộc hộ vệ. Cường đại kiếm khí dư ba quyết tán ra đến, đem toàn bộ Vu tộc thánh điện chém thành hai nửa. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Vu tộc thánh điện phế tích bên trong dơ lên đầy trời cho bụi cùng đá vụn. Vu tộc mọi người nhất thời lâm vào hỗn loạn tương mừng, tử thương vô số, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, dường như nhân gian luyện ngục. Chương 492, nói nhiều hẳn phải chết. Chương 492, nói nhiều hẳn phải chết. Khương Vũ Vi nút trong bóng tối, mắt thấy một màn này, cả người đều sợ ngây người, mắt mở thật to, không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, trước đó bị chính mình bắt cóc nam nhân càng như thế dũng mãnh, quả thực là muốn đơn thương độc mã khiêu chiến toàn bộ đêm tối thành. Nàng muốn từ bản thân trước đó đối Tần Phong việc đã làm, trong lòng xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lấy Tần Phong hiện tại cho thấy thực lực kinh khủng, giết nàng liền như là nghiền chết một con kiến giống như dễ dàng. Tần Phong đứng tại phế tích phía trên, quanh thân tản ra cường đại khí thế, hắn dùng chân khí lôi cuốn lấy thanh âm, giống to, tam trưởng lão Bạch Hàn ở đâu, tại hạ có việc cầu kiến. Lúc trước hắn nghĩ tới rất nhiều nhìn thấy Bạch Hàn phương pháp, nhưng cuối cùng cảm thấy loại này trực đảo hoàng long phương thức trực tiếp nhất hữu hiệu. Hắn tin tưởng, chân chính độ kiếp kỳ cường giả đều ở tiền tuyến chiến trường, phía sau cao thủ tối đa cũng chính là đại thừa kỳ. Mà hắn người mặc người hoàng giáp, nắm giữ cường đại năng lực phòng ngự, cho dù không cách nào chiến thắng đối phương, tự vệ cũng dư xài, cho nên việc cấp bách là mau chóng tìm tới Bạch Hàn. Lúc này, một cái ông lão mặc áo bào đen theo phế tích bên trong tức giận bay ra, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Phong, giống to, phương nào tiểu tặc, lại dám xông vào ta Vu tộc thánh điện, quả thực là muốn chết. Lão giả này là đêm tối thành ngoại môn chấp sự, nắm giữ hợp thể đỉnh phong tu vi, ngày bình thường phụ trách trong thành sự vụ lớn nhỏ. Trước đó bởi vì không có thể bắt tới Khương Vũ Vi, hắn đã bị phía trên hung hăng trách mắng một trận, hiện tại lại xảy ra chuyện lớn như vậy, lửa giận trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm, hận không thể đem Tần Phong ăn sống nuốt tươi. Xa xa Vu Lục nhìn thấy Tần Phong, doa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân như nhũn ra, kém chút có quắp ngã xuống đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nam nhân đáng sợ vậy mà thật đuổi tới đêm tối thành, còn dám công nhiên tập kích Vu tộc thánh điện, đây quả thực là gan to bằng trời. Tần Phong nhìn xem áo bào đen chấp sự, bình tĩnh hỏi, "Xin hỏi ngươi là Tam trưởng lão Bạch Hàn sao?" Áo bào đen chấp sự khinh thường lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói rằng, "Ta là đêm tối thành chấp sự, Tam trưởng lão là bực nào tôn quý người, há lại ngươi cái này vô danh tiểu tốt có tư cách gặp?" Hắn vừa dứt lời, Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang như dao long xuất hải giống như hướng phía hắn tấn mãnh đâm tới, cường đại sát ý đập vào mặt, nhường áo bào đen chấp sự hô hấp trì trệ. Áo bào đen chấp sự giận dữ hét, "Làm càn! Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn." Hắn cấp tốc giơ lên trong tay pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong mấy mắt, hắn quanh thân sáng lên một tầng quỷ dị vô quang, tại trước người hắn tạo thành một tầng nhìn như không thể phá vỡ vòng bảo hộ. Tầng này vòng bảo hộ lóe ra hào quang màu u lam, mặt ngoài lưu động phù văn thần bí, dường như nói vu tộc cường đại. Nhưng mà, sau một khắc, Tần Phong một kiếm kia hung hăng bổ vào vòng bảo hộ bên trên. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn, vòng bảo hộ như là yếu ớt thủy tinh giống như trong nháy mắt phá vỡ đi ra, ngay sau đó, kia cố cường đại kiếm khí trực tiếp đem áo bào đen chấp sự chém thành hai nửa. Áo bào đen chấp sự hai mắt trợn tròn xoe, chết không nhắm mắt, hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt cái này chỉ có động hư kỳ tu vi tiểu tử, tại sao lại nắm giữ thực lực kinh khủng như thế? Tất cả mọi người ở đây đều bị Tần Phong thực lực cường đại kinh đến liên tục rút lui, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế động hư kỳ tu sĩ, trong mắt bọn hắn, Tần Phong liền như là ma thần, để cho người ta sợ hãi. Ẩn nút trong bóng tối Khương Vũ Vi nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng đối Tần Phong thân phận tràn ngập tò mò. Nam nhân này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại cường đại như thế? Nàng lại nghĩ tới chính mình trước đó đối Tần Phong mạo phạm, trong lòng càng thêm xấu hổ không thôi, có lẽ Tần Phong đã sớm nhìn ra nàng cùng Vu tộc là địch nhân, cho nên mới không cùng nàng so đo. Tần Phong nhìn xem thi thể trên đất, khinh thường mắng, "Ta là tới tìm Tam trưởng lão Bạch Hàn, ngươi không phải còn ở lại chỗ này nói nhảm hết bài này đến bài khác, lãng phí thời gian của ta." Đúng lúc này, lại một vị lão giả chậm rãi từ dưới đất bay tới. Vị lão giả này khí tức hùng hồn, thân bên trên tán phát lấy cường đại mà chèn ép khí tức, hiển nhiên đã đạt đến đại thừa kỳ. Hắn nhìn trước mắt thảm trạng, thi thể khắp nơi cùng sụp đổ thánh điện, sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước, lạnh lùng hỏi, "Ngươi là ai? Vì sao ở đây trắng trợn giết chóc ta Vu tộc người?" Tần Phong nhìn xem lão giả, thần sắc bình tĩnh nói rằng, "Vô danh tiểu tốt mà thôi, ngươi chính là Tam trưởng lão Bạch Hàn." Bạch Hàn lạnh hừ một tiếng, ngạo mạn nói, "Chính là, ngươi tìm ta chuyện gì?" Tần Phong không có chút nào nói nhảm, nói thẳng, "Ta có chút sự tình, cần ngươi đi với ta một chuyến." Nói, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp đưa tay chụp vào Bạch Hàn. Bạch Hàn sắc mặt đột biến, trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận cùng khinh thường, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, nhẹ nhõm né tránh Tần Phong công kích, phẫn nộ quát, "Làm cản, ngươi cái này thứ không biết chết sống, dám động thủ với ta." Trong tay hắn ô cương trượng đột nhiên bung lên, lập tức có mười mấy con cổ trùng theo đầu trượng bay ra, hướng phía Tần Phong tấn mạnh đánh tới. Những này cổ trùng hình thể to lớn, đủ lớn chừng bằng bàn tay, trên thân lóe ra quỷ dị hào quang màu tím đen, cánh chấn động lúc phát ra ong ong chói hai tiếng vang, còn không có bay đến Tần Phong trước mặt, liền tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Tần Phong thấy thế, ánh mắt run lên, quanh thân trong nháy mắt sáng lên một tầng từ kiếm ý cô đọng mà thành kiếm thuẫn. Tầng này kiếm thuẫn óng ánh sáng long lanh, lại tản ra sắc bén vô cùng khí tức, phía trên kiếm ý như là vô số thanh lưới dao đang lóe lên. Những cái kia cổ trùng vừa mới tiếp xúc tới kiếm thuẫn, liền bị cường đại kiếm ý xoắn thành một phấn, hóa thành từng đoàn màu đen sương mù, tản mát ra gây mùi hôi thối. Bạch Hàn thấy mình cổ trùng bị tùy tiện phá giải, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Trong tay hắn ô cương trượng lần nữa múa, trong miệng niệm lên cổ lão mà thần bí vu tộc chú ngữ. Rất nhanh, vu tộc thánh điện chung quanh liền bị từng tầng tản ra u quang màn sáng bao phủ, màn sáng như là sóng nước có chút dập dờn, tản ra thần bí mà khí tức cường đại, hóa ra là hắn khởi động vu tộc thánh điện phòng ngự đại trận. Cái này phòng ngự đại trận thật là vu tộc hao tốn vô số tài nguyên, mời cấp 7 trận pháp sư bố trí tỉ mỉ mà thành, nghe nói có thể ngăn cản hợp thể cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, tại vu tộc trong lòng mọi người, nó chính là một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Bạch Hàn đứng tại thánh điện trước, mang trên mặt một tia tươi cười đắc ý, nhìn trước mắt xâm nhập khách không mời mà đến, cười ha ha một tiếng nói, "Tiểu tử, ta biết thực lực ngươi nhìn xem còn giống như không tệ, nhưng là tại cái này phòng ngự đại trận phía dưới, ngươi lại có thể làm gì ta đâu? Ngươi liền ngoan ngoãn chờ lấy à, chờ ta vu tộc các cường giả đuổi tới, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong nghe được Bạch Hàn lời nói, khinh miệt cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, sát sinh kiếm liền siêu một tiếng chém bay mà ra, thân kiếm lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, dường như một đầu linh động giao long. Chương 493, thật mạnh phụ trợ. Chương 493, thật mạnh phụ trợ. Theo Tần Phong thủ thế biến hóa, một đạo kiếm khí giống như là một tia chớp hướng về phòng ngự đại trận bổ tới, trong không khí trong nháy mắt chuyển đến tê tê tiếng vang, kia là kiếm khí cùng màn sáng ma sát sinh ra thanh âm. Đạo kiếm khí này mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp bổ vào to lớn phòng ngự trên đại trận, chỉ nghe ken két rung động, màn sáng bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, tựa như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào cự thạch, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Sau một khắc, giang giác một tiếng vang thật lớn, như là tiếng thủy tinh bể trong không khí nổ tung, phòng ngự đại trận trong nháy mắt bị kích phá, hóa thành vô số quang mang tiêu tán trên không trung. Bạch Hàn thấy cảnh này, cả kinh trợn mắt hốt mồm, miệng há thật lớn, nửa ngày đều không khép lại được, trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng khó có thể tin, cái này sao có thể? Đây chính là cấp 7 trận pháp sư bố trí đại trận a, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị ngươi phá vỡ? Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ nhân tộc tiểu tử, đến tột cùng là từ đâu tới như thế lực lượng cường đại. Mắt thấy đại thế không ổn, Bạch Hàn biết rõ chính mình không phải Tần Phong đối thủ, bảo mệnh quan trọng, trong nháy mắt liền lui về sau đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân ảnh trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, muốn phải nhanh một chút thoát đi Tần Phong truy kích. Tần Phong như thế nào tùy tiện buông tha hắn, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như quỷ mị giống như đuổi sát phía sau. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền đi tới thánh điện trước cổng chính. Đúng lúc này, kia thánh điện lớn trên cửa bỗng nhiên có một cái bóng mờ chậm rãi dâng lên. Hư ảnh là một cái cầm trong tay ôm một trượng lão giả, thân hình của hắn mặc dù hư ảo, nhưng trên thân phát ra khí tức lại bàng bạc vô cùng, dường như một mảnh mênh mông hải dương, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tần Phong trong lòng run lên, lập tức cảm nhận được đối phương thực lực cường đại, thông qua khí hơi thở phán đoán, người này thế mà đã đạt đến độ kiếp kỳ. Vu Khánh rất không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay hướng phía Tần Phong vỗ xuống. Một tát này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng ở vỗ xuống trong nháy mắt, không gian chung quanh dường như đều đông lại, không khí cũng biến thành vô cùng nặng nề, dường như một tòa sơn nhạc nguy nga hướng phía Tần Phong đè xuống. Tần Phong không dám kinh thường, tâm niệm vừa động, thân thể bên ngoài trong nháy mắt sáng lên một tầng kim sắc áo giáp, chính là người hoàng giáp. Người hoàng giáp lóe ra kim sắc quang mang, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, phù văn tại quang mang chiếu rọi xuống như ẩn như hiện, tản mát ra cường đại lực phòng ngự. Mặc dù có người hoàng giáp bảo hộ, Tần Phong vẫn là bị một tát này đập đến bay rất ra ngoài. Thân thể của hắn như là một quả như đạn tháo, phá vỡ vài tòa vu tộc kiến trúc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung sau, nặng nề mà ngã trên đất. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn, bụi mù tràn ngập. May mắn có người hoàng giáp phòng hộ, nếu không vừa rồi một kích này là có thể đem hắn đánh gần chết. Lão giả này chính là vu tộc đại tế tư Vu Khánh Dật, cũng là đã từng đả thương Tần Phong sư phụ người. Tần Phong lao đi khỏe miệng máu tươi, trong ánh mắt hiện lên một tia ngân lệ. Bất quá hắn cũng tin tưởng, trước mắt cái này chỉ là đối phương một đạo phân thân, liền đã cường đại như thế, vậy hắn bản tôn thực lực càng là sâu không lường được. Vu Khánh Dật đạo hư ảnh này có chút ngây người, dường như không ngờ rằng trước mắt cái này trong mắt hắn như là con kiến hôi nhân tộc tiểu tử, vì cái gì có thể tiếp được hắn một kích mà bất tử. Hắn có chút meo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, trên mặt lộ ra một tia trêu tức đủ cười, có chút ý tứ. Không nghĩ tới ngươi cái này con kiến hôi vẫn rất thật sự có tài. Phía sau Bạch Hàn nhìn thấy Vu Khánh Dật xuất hiện, mừng rỡ trong lòng, nguyên bản tuyệt vọng trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, ha ha cười như điên nói, "Ngoa con, hôm nay ngươi nhất định phải chết." "Đại nhân, hắn là liên minh bên kia gian tế, khẳng định là tới phá hư chúng ta Vu tộc Hoàng Kim chiến cổ kế hoạch, mau giết hắn." Tần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng của hắn minh bạch, mặc dù bằng vào người hoàng giáp cùng thực lực của mình, đối phương tạm thời giết không chết hắn, nhưng là có cái này độ kiếp kỳ phân thân cản đường, hắn lại muốn tóm lấy Bạch Hàn đã kinh biến đến mức muôn vàn khó khăn. Nếu như hành động lần này không thành công, liền sẽ đánh cỏ động rắn, lần sau lại muốn tóm lấy Bạch Hàn liền khó hơn, mà sư muội của mình vẫn chờ hắn dùng Bạch Hàn cứu chữa, sư muội căn bản không có nhiều thời gian như vậy có thể chờ. Ngay tại Tần Phong suy tư lúc, Vu Khánh rất lại một trường vô đi qua. Một trường này so trước đó uy lực càng mạnh, trường phong những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Tần Phong ánh mắt run lên, biết không thể lại bị động bị đánh, hắn cũng chỉ mở dẫn, nhân hoàng kiếm chém bay mà ra, đồng thời thi triển ra ngự kiếm thuật. Chỉ thấy nhân hoàng kiếm trên không trung phi tốc xoay tròn, mang theo một hồi mãnh liệt kiếm khí phong bạo, hướng về Vu Khánh rất bàn tay nên đón. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa cũng vì đó rung động. Tần Phong bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến rút lui mấy trăm trượng, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích, khóe miệng lần nữa chảy máu. Mà Vu Khánh rất hư ảnh lại đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, chỉ là trong mắt vẻ tò mò càng đậm, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này sâu kiến thế mà khiêng hai kích đều không có chết. Đúng lúc này, Vu Khánh rất lại một bàn tay mang theo lạnh băng chi lực chụp lại. Cỗ này lạnh băng chi lực dường như đến từ cực địa vực sâu, chỗ đến, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, mặt đất trong nháy mắt kết lên một tầng thật dày băng sương, không khí cũng giống như bị đông cứng thành một băng, phát ra rì rào tiếng vang. Tần Phong quá quen thuộc cỗ lực lượng này, trong lòng đau xót, đây chính là năm đó sư phụ chúng qua hàn băng chú. Trong tay hắn nắm thật chặt thần hoàng kiếm, trong lòng dâng lên một cỗ kiên quyết chi ý, chuẩn bị liều mạng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ấm áp thánh quang bỗng nhiên ra chỉ tại Tần Phong trên thân. Đạo này thánh quang như là trong ngày mùa đông nắng ấm, lại dường như tắm rửa tại ấm áp trong hải dương như thế, nhường Tần Phong cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Tại Thánh Quang gia trì hạ, Tần Phong đối kiếm ý kiếm thế lý giải cao hơn một cái cấp độ, trong đầu nguyên bản một chút mơ hồ kiếm thuật yếu điểm trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Hơn nữa hắn phát hiện, chính mình tất cả kỹ năng đều tăng lên một cái cấp độ, toàn thân khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, trong thời gian ngắn thế mà cất cao một cái đại cảnh giới, trực tiếp đạt đến hợp thể kỳ tu vi. Tần Phong vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hướng phía sau, chỉ thấy Khương Vũ Vi đang đứng tại cách đó không xa, vẻ mặt cổ vũ nói, cố lên, giết chết hắn, ta xem trọng ngươi à. Tần Phong mới chợt hiểu ra, hóa ra là Khương Vũ Vi phụ trợ. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, cô nương này phụ trợ năng lực cũng quá mạnh à, không hổ là quan hệ người tu hành, thế mà có thể tăng lên đồng đội cảnh giới. Hắn nghĩ thầm, nếu là trên chiến trường có một người như thế mới, kia chẳng lẽ có thể đề cao thật lớn toàn đội sức chiến đấu. Có loại này gia trì, lại thêm mình người hoàng kiếm thêm người hoàng giáp, Tần Phong trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, cho dù là đối mặt độ kiếp kỳ cường giả, hắn cũng cảm thấy có thể liều mạng, huống chi đối phương chỉ là một cái phân thân, cũng không phải bản thể.